Trung thành. Hai người bọn họ hội trung thành sao? Nếu như là trước kia, hoặc là ở chuyện tối nay tình phía trước, bất kể là ai nói như vậy, hai người đều là phình bụng cười to, dù sao, cùng sát thủ đàm luận trung thành, không phải người điên chính là người ngu. Sát thủ duy nhất chuyện cần làm tình chính là lấy tiền sát nhân, bọn họ chưa từng có trung thành, dùng có sữa chính là nương để hình dung đều không chút nào quá đáng, vì quyền lợi, bọn họ có thể giết chết bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm người thân cận nhất của mình. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ cũng chỉ có trung thành với Giang Trần con đường này có thể đi, bọn họ cũng tất tu trung thành. Lại nói tiếp, đây là một cái lựa chọn khi đến đường cùng, chẳng qua ở thấy được Giang Trần một mặt khác chi về sau, dù cho Giang Trần không có cho hai người bọn hắn cái lựa chọn như vậy, bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Giang Trần ở bỏ lại lời kia chi về sau, rất nhanh thì là ly khai, Mộc Lan Hoa cùng Lý Ước Hàn, vẫn là ngốc tại chỗ. Người yêu mến cuộc sống trước kia sao? Mộc Lan Hoa đột nhiên hỏi. Ta không yêu thích, ta thích là tiền. Lý Ước Hàn thành thành thật thật hồi đáp. Ta cũng không yêu thích, hơn nữa ta cũng không yêu thích tiền, ta chỉ là, không có tuyển trạch, hoặc có lẽ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã cho ta tuyển trạch, mà Giang thiếu, cho ta một lựa chọn. Mộc Lan Hoa chậm rãi nói. Lời của ngươi rất thâm ảo, ta nghe không hiểu, xem ra ngươi là một cái có chuyện xưa người. Suy nghĩ một chút, Lý Ước Hàn nói. Mộc Lan Hoa không có lại nói tiếp, chỉ là cười khổ một tiếng, nói ra, tiếp đó, chúng ta hẳn là làm chút chuyện. Không sai. Lý Ước Hàn rất nghiêm túc gật đầu. Nhưng sau chính là nhìn thấy hai người tấn hành động, sắp chết đi mấy người dọn đi, hai người bọn họ không phải lần thứ nhất làm loại này hủy thi diệt tích việc, làm vô cùng thuần thục. Giang Trần ở nơi này lúc, đã là leo tường tiến nhập vườn trường, hướng phía phòng ngủ phương hướng đi tới, Giang Trần vừa mới đi tới phòng ngủ dưới lầu, tiếng chuông điện thoại di động của hắn, chính là lại một lần nữa vang lên. Điện thoại là Khương Yến Yến đánh tới, ở Giang Trần ấn tượng, Khương Yến Yến nhưng là cho tới bây giờ chưa cho chính mình gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ Yến Yến đồng học là muốn tìm ta ước hội? Cười cười, Giang Trần nhận nghe điện thoại. Điện thoại chuyển được chi về sau, Khương Yến Yến giọng oang oang của chính là cách mịt rổ phồn chuyển tới, mang theo nồng nặc khóc nức nở. Giang Trần, An Kỳ bị bắt cóc. Ê, tiếp biên tập thông báo, hôm nay trưng bày, đây là nhất sau chương một bản miễn phí, hôm nay hội bùng nổ, chuyện trọng yếu tình nói ba lần, cầu. 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 Nhất là íp truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cũng chính là chương 163, khẩn cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn 3. Số tử, 2635. Chương 163, ngươi sai rồi, ở mãi y. Nghi Lan trường học phụ cận cách đó không xa, một nhà tiểu điểm phẩm điếm cửa, mấy phút chi về sau, Giang Trần chính là gặp được Khương Yến Yến. Chứng kiến Giang Trần xuất hiện, vẻ mặt bàng hoàng không giúp Khương Yến Yến, đồng nhiên nhào vào Giang Trần ôm ấp hoài bão, nghẹn ngào khóc ồ lên. Giang Trần, là ta hại An Kỳ, nếu như An Kỳ đã xảy ra chuyện gì, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Khương Yến Yến khóc thành lệ người. Đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói vậy thôi. Chứng kiến Khương Yến Yến cái bộ dáng này, Giang Trần nhất thời gian cũng không biết rõ phải an ủi như thế nào, nhẹ giọng nói. Là. Bộ dáng như vậy Khương Yến Yến dập đầu nói cả lăng, mau đem sự tình tiền căn hậu quả hướng Giang Trần nói một lần. Ta buổi chiều tan học thời điểm cảm thấy buồn chán, đã bảo An Kỳ xuất hiện theo ta đi một chút, ta biết trường học bảo vệ cửa, nói vài câu lời hữu ích, bảo vệ cửa liền đem hai chúng ta thả ra rồi. Lúc đầu chúng ta dự định chịu chút đồ ngọt trở về trường học, đột nhiên có mấy nam nhân qua đây đến gần. Còn muốn mang ta cùng An Kỳ đi chơi, hai chúng ta không chịu bằng lòng, bọn họ liền đem An Kỳ cho trói đi nha. Bọn họ vì sao không đem ngươi cùng nhau trói đi? Giang Trần nhíu hỏi. Khương Yến Yến sửng sốt một chút, chật chật nì nì nói ra, có thể là, ta không có An Kỳ xinh đẹp như vậy đi. Cái này không phải xinh đẹp vẫn là không xinh đẹp vấn đề. Giang Trần lắc đầu, luôn cảm giác có cái gì địa phương không đúng lắm, Trầm nói rằng, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, bọn họ là đông nhiên đã chạy tới đến gần. Vẫn là sớm đã có nhìn chằm chằm hai người các ngươi. Dường như, ta và An Kỳ lúc đang đi dạo phố, có chứng kiến bọn họ hai lần, một lần bọn họ có một người đang gọi điện thoại. Khương Yến Yến suy nghĩ một chút, hồi ức nói. Đó chính là sớm liền nhìn chằm chằm các ngươi. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Từ này không khó coi ra, đến gần chỉ là một cái ngụy trang, mục đích thực sự của đối phương, kỳ thực chính là muốn bắt cóc từ An Kỳ, lúc này mới sẽ bỏ qua Khương Yến Yến, nếu không, nếu như là lâm thời bắt đầu ác ý. Là tuyệt đối không thể chỉ bắt cóc từ An Kỳ một người. Chỉ bất quá Khương Yến Yến tâm tình không ổn định, Giang Trần sẽ không có cùng Giang Trần nhiều lời, miễn cho lại đem Khương Yến Yến cho đả kích. Bọn họ là lái xe rời đi đi, có thể nhớ kỹ là cái gì xe sao. Rất nhanh, Giang Trần lại là hỏi. Là một chiếc màu trắng biệt khắc xe thương vụ, biển số xe là. Biển số xe ta không có nhớ kỹ. Khương Yến Yến bộ dạng không gì sánh được khổ não. Nhớ kỹ cũng vô dụng, yên tâm, ta sẽ đem từ lớp trưởng tìm trở về. Hơi chút an ủi một phen Khương Yến Yến, Giang Trần từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Nghi Lan thành phố Tây Giao, có một chỗ diện tích mấy nghìn mẫu cũ kỹ khu công nghiệp. Bởi vì Nghi Lan thành phố những năm gần đây phát triển kinh tế trọng tâm, hướng phía Nam diện di chuyển duyên cớ vì thế, chỗ này khu công nghiệp bên trong, có vượt lên trước 50% nhà xưởng bị bỏ hoang. Ở vườn kỹ nghệ một chỗ cũ nát trong kho hàng, không thì thấy có người hoạt động thân ảnh, từ An Kỳ đang bị trói cái chi về sau, chính là bị mang đến nơi này. Tiểu mỹ nữ, ngươi biết chúng ta đem ngươi đưa đến nơi này làm cái gì sao? Một nam tử đầu trọc, cật nhà nói. Đương nhiên là bắt cóc. Từ An Kỳ rất đơn giản nói. Thông minh, không sai, chính là bắt cóc. Nam tử đầu trọc cười hắc hắc, nhìn từ trên xuống dưới từ An Kỳ, mắt lộ ra tà quang, cười hì hì nói ra, tiểu mỹ nữ, ngươi cũng biết chúng ta bắt cóc ngươi, lại còn chấn định như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi hay sao? Đương nhiên. Từ An Kỳ rất khẳng định nói. Nam tử đầu trọc cười lên ha hả, một bên cười một bên nói ra, theo nhà kia cửa hàng đồ ngọt cửa, chúng ta đem ngươi mang lên xe bắt đầu, chi hậu đồ, chúng ta lại thay đổi hai chiếc xe, thay đổi hai nhóm người, chúng ta làm như thế cẩn thận, coi như là Nghi Lan thành phố cảnh sát toàn bộ chủ động, đó cũng là không thể tìm được ngươi. Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Từ An Kỳ mặt không thay đổi nói. Ta và ngươi nói những thứ này đây, là phải nói cho ngươi, chúng ta là chuyên nghiệp. Nam tử đầu trọc dương dương đắc ý nói. Tốt, ta phi thường thưởng thức các ngươi chuyên nghiệp, như vậy tiếp đó, chúng ta có thể nói chuyện giá, chỉ cần các ngươi đem ta để cho chạy. Bất kể là ai ra bao nhiêu tiền sai xử các ngươi bắt cóc ta, ta đều ở giá gốc cách chủ cột lên, lật gấp hai cho các ngươi tiền. Cắt đứt trước mắt lời của nam tử, Từ An Kỳ chậm rãi nói. Há, nghe ý lời này của ngươi là, ngươi nhà rất có tiền. Nam tử đầu chọc có chút kinh ngạc hỏi, hắn là lấy tiền làm việc, khoản tiền kia số lượng còn khá lớn, Từ An Kỳ mở miệng chính là cho gấp hai giá, điều này làm cho nam tử đầu chọc có điểm tâm động. Vấn đề này, hỏi rất không chuyên nghiệp. Từ An Kỳ nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhà ta đương nhiên rất có tiền, ngươi có thể không biết tỉnh thành Từ gia, nhưng ngươi khẳng định nghe nói qua từ Tu Viễn cái này nhân loại đi. Từ Tu Viễn, ta nghe nói qua, là gì của ngươi? Nam tử đầu chọc hỏi mau đạo. Hắn là ta ra. Từ An Kỳ rất trực tiếp nói. Thì ra nhà ngươi thực sự rất có tiền. Nam tử đầu chọc thì thào nói. Sắc thực nói, chắc là ta rất có tiền, ngươi có thể lại không biết, ta phụ mẫu đều mất, mà ta ra niên kỷ cũng lớn, quá mấy năm, tất cả gia sản, đều sẽ giao cho tay của ta bên trên. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta sẽ lập tức cho ngươi gấp đôi tiền, đương nhiên, gấp ba gấp bốn, cũng không phải là không thể đàm luận. Làm như thế nào đàm luận? Nam tử đầu chọc hô hấp, quất một cái thì là biến được lửa nóng. Tỷ như, nói cho ta biết, là ai sai xử ngươi bắt cóc ta, lại tỷ như, ngươi đem ta đuổi về Từ gia đi. Không cần lo lắng cho ta hội báo động, càng không cần lo lắng bị trả thù. Sự thực lên, ta xem ra tới ngươi là một cái năng lực không tệ người. Các loại, chờ, lấy sau ta trưởng quản Từ gia, ta có thể cam kết ngươi cho chúng ta Từ gia an ninh đội trưởng. Đúng, an ninh đội trưởng cái này chức vị trọng yếu phi thường, cũng không phát tiền lương. Được hưởng công ty chia hoa hồng. Từ An Kỳ có nề nếp nói. Chia hoa hồng có nhiều thiếu. Nam tử đầu chọc con mắt đều là đỏ. Gấp 3 hoặc gấp 4 giá cả, cũng đã là làm cho hắn không gì sánh được tâm động, càng không cần phải nói chia hoa hồng. Hơn nữa, Từ An Kỳ đem đường lui của hắn đều cho sắp xếp xong xuôi, này bằng với là cho hắn đưa tiền, hắn còn không dùng gánh chịu bất kỳ phiêu lưu. So với hiện tại lấy tiền bắt cóc thừa nhận phiêu lưu, Từ An Kỳ giờ khắc này ở nam tử đầu chọc nhãn. Giống như là một cái cánh giải thiên sứ. Cụ thể nhiều thiếu ta không có tham dự vào, nhưng một năm xuống, sẽ không thấp hơn số này. Từ An Kỳ đưa ra một đầu ngón tay. 1 triệu. Cái gì, 10 triệu. Nam tử đầu chọc thất thanh kêu lên. Sai rồi, là thấp nhất 10 triệu. Từ An Kỳ nhẹ giọng nói, bất quá, đây chỉ là cơ bản phúc lợi. Ngoài ra, ngươi đem có thể ở Từ gia kỳ hạ công ty điệu, đạt được một cái nhà giá trị không thua kém 20 triệu biệt thự, cùng với... Tương lai ngươi còn có thể nhập cổ Từ gia một ít sản nghiệp, trở thành Từ gia cổ đông. Hô! Hô! Nam tử đầu chọc nói không ra lời, mũi thở rung động, phát sinh như lạp phong tương một dạng âm thanh. Tình huống như vậy, tưởng chừng như là trời sập, quá tốt đẹp, mỹ hảo quá không thực tế. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Nam tử đầu chọc cảnh giác hỏi. Đương nhiên sẽ không, đừng quên, ta bây giờ đang ở tay của ngươi bên trên. Từ An Kỳ nhàn nhạt nói. Nam tử đầu chọc vừa nghĩ cũng đúng, như không phải Từ An Kỳ vô cùng khát vọng được hắn thả đi nói, làm sao sẽ ưng thuận nhiều như vậy bất bình các loại hứa hẹn đâu. Hơn nữa, hắn cho rằng, mình có thể bắt cóc Từ An Kỳ một lần, là có thể bắt cóc Từ An Kỳ lần thứ hai, căn bản không sợ Từ An Kỳ dở trò quỷ. Nam tử đầu chọc chính là muốn đáp ứng, phản chính hắn cầm đều là bán mạng tiền, bất kể là đem mệnh bán cho người nào, cái kia đều không có bất kỳ khác biệt. Cũng là vào lúc này, đùng 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 tiếng vỗ tay, đột ngột vang lên. Từ An Kỳ a Từ An Kỳ, không thể không nói, ngươi thực sự là quá làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Kèm theo tiếng vỗ tay, hai người, đi từ từ qua đây. Chứng kiến hai người kia xuất hiện, Từ An Kỳ khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, mà nam tử đầu chọc mặt sắc, cũng là biến được không tự nhiên lại. Quang đầu ca, ngươi cũng không nên bị nữ nhân này cấp cho, Từ Tu Viễn là ai, ngươi nếu nghe nói qua, như vậy thì nên minh bạch sự lợi hại của hắn, nàng là Từ Tu Viễn tôn nữ, ngươi cho rằng, nàng là dễ dàng đối phó như thế, ngươi quá ngây thơ rồi. Một người đàn ông tử, giọng nghĩa mai không dứt nói. Tống thiếu, ý của ngươi là, nữ nhân này là đang gạt ta. Nam tử đầu chọc gâm sâm sâm nói. Nàng đương nhiên là đang gạt ngươi, ta dám cam đoan, một ngày ngươi thả đi lời của nàng, thứ nhất chết chính là ngươi. Nam tử kia cười khẩy nói. Đáng chết, dám gạt ta. Nam tử đầu chọc nộ, giơ tay lên chính là một cái bàn tay, hướng Từ An Kỳ khuôn mặt lên vỗ qua. Chậm. Nam tử kia khoát tay áo, nói ra, quăng đầu ca, như thế một tấm như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu như bị ngươi cho đánh hoa, ta có thể sẽ không vui nhìn thấy. Vừa nói chuyện, nam tử kia tiến lên, cười tủm tỉm nói ra, Từ An Kỳ, hiện tại cảm giác như thế nào, là không là vô cùng tuyệt vọng. Trần Lâm. Ta không nghĩ tới, ngươi đúng là sẽ cùng người của Tống gia xen lẫn trong cùng nhau, hơn nữa, là cùng Tống thần như vậy bất nhập lưu hôn đản xen lẫn trong cùng nhau. Từ An Kỳ Hàn nói rằng, cái kia cùng Tống thần cùng đi ra, chính là Trần Lâm, nghe vậy, Trần Lâm cười một tiếng, nói ra, Tống thiếu một mạch đều đối với ngươi có ý tứ, ta hiện tại làm, bất quá là người lớn chi Mỹ mà thôi, ta nghĩ, từ lao đầu cũng là sẽ rất cam tâm tình nguyện, có Tống thiếu ưu tú như vậy tôn nữ tế. Ha ha, Trần thiếu. Ngươi thực sự là nói thật tốt quá. Tống thần cười ha hả, một bộ hăm hở dáng dấp. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Từ An Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nàng vừa rồi hầu như thuyết phục nam tử đầu trọc, thời khắc mấu chốt, bị Tống thần cùng Trần Lâm phá hư. Từ An Kỳ biết mình sẽ không còn có còn lại cơ hội đào tẩu, điều này làm cho nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Ta đều luyến tiếc khiến người ta đánh hoa mặt của ngươi, như thế nào lại để cho ngươi chết đây? Tống thần cười hắc hắc, từng bước hướng phía Từ An Kỳ đi tới. Tống thần, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Từ An Kỳ tức giận nói, một bên lui về phía sau đi. Từ An Kỳ, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho rằng, sẽ có người tới cứu ngươi hay sao? Tống thần không chút phật lòng nói, mục đích âm tà quan mang, càng ngày càng cực nóng. Ngươi cứu mạng A, Từ An Kỳ lớn tiếng hét dầm lên. Kêu to lên, gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Ngược lại. Ngươi càng dãy rủa, thì càng có thể kích phát ta tính thú, ngươi như là không tin nói, cứ gọi lấy, gọi càng lớn tiếng, ta lại càng kích thích đây. Tống thần vừa nói chuyện, một tay hướng phía Từ An Kỳ chụp tới. Ta có thể nói, ngươi sai lầm rồi sao? Một giọng nói, ở nơi này lúc, ung dung vang lên. Ê, nay khuya còn có đổi mới. Số tử, 2653. Chương 164, có một loại chết pháp gọi ngu xuẩn chết, ở mại ỉ. Kèm theo giọng nói, một tiếng quạc kẹt. Thương khố cũ nát cửa sắt lớn, bị một tay theo bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh, chậm rãi đi đến. Ngươi là cái tha gì, nơi đây có phần của ngươi nói chuyện. Tống thần hứng thú trinh cao, đồng nhiên trong lúc đó bị cắt đứt, tức giận rất lớn. Giang Trần. Trần Lâm thì là thất thanh gọi ra một cái tên, nhìn chòng chọc vào đạo nhân ảnh kia, nhãn hầu như có hỏa muốn phun ra ngoài. Giang Trần. Từ An Kỳ nhẹ giọng tự nói, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi nóng lên phát nhiệt, đôi mắt đẹp chi, thủy ý dày. Từ lớp trưởng, ta không có tới muộn đi. Mỉm cười, Giang Trần Nhu nói rằng. Không có. Từ An Kỳ thanh âm rất nhẹ, nàng chỉ nói một chữ, bởi vì nàng e sợ cho nhiều lời một chữ, nước mắt sẽ không khống chế được rớt xuống. Lúc trước làm bộ kiên cường, làm bộ thuần thục đàm phán kỹ xảo, làm bộ từ gia đại tiểu thư thật cao ở lên, ở Giang Trần đến chi về sau, trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Nàng vẫn là cái kia Từ An Kỳ, cái kia An Tĩnh Nhu Huyền. Không có thói quen nói nhiều lại mãi mãi cũng không cách nào để cho người coi thường nữ hài. Nàng vẫn chưa tới 18 tuổi, nàng trung quy không đủ thành thục, nàng kỳ thực vẫn chỉ là một cô gái, nàng không pháp vẫn để cho mình giả bộ thành thục, chí ít, ở Giang Trần xuất hiện cái này một cái sát na, nàng cũng nữa không có biện pháp làm ra bất kỳ ngụy trang. Nghe được từ An Kỳ cái này không có chữ, Giang Trần thoáng an tâm, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Tống Thần thân lên, cười tủm tỉm nói ra, từ đâu tới chó sủa, quá tiếng huyên náo, ngươi là tự mình vào miệng đây, hãy để cho ta giúp ngươi. Ta nói rồi, ngươi là cái thá gì, quang đầu ca, nổ súng giết án. Tống Thần rất lớn nói rằng, đúng, nhanh lên một chút nổ súng. Trần Lâm cũng là hét to một câu, đưa tay móc ra súng ống tới. Nam tử đầu chọc phản ứng rất nhanh, hầu như ở Tống Thần câu nói kia vừa mới vừa dứt, thương liền xuất hiện ở tay lên, cùng Trần Lâm cùng nhau, hai cây súng, nhắm ngay Giang Trần. Xin lỗi, ta không nên nói ngươi là chó, bởi vì nói ngươi là cẩu, đơn giản là đang vũ nhục cẩu. Giang Trần lơ đến nói, phốc phốc. Từ An Kỳ che miệng cười khẽ, tiểu diễm như hoa. Nổ súng. Tống Thần bực nào thì bị người như vậy tức giận mang quá, tâm tình càng tối tăm, lại một lần nữa mệnh lệnh. Nam tử đầu chọc nghe vậy trực tiếp bóc cò, lấy tiền tài người cùng người tiêu tan tai họa, đây là hắn trước sau như một chuẩn tắc thì, hiện tại chuyện xuất hiện biến cố, hắn tự nhiên muốn đem biến cố, bóp chết ở nôi. Ai biết lái thương đâu. Nhún vai, Giang Trần nói hời hợt, hắn từng bước đi hướng nam tử đầu chọc, ở nam tử đầu chọc sân mục liễu lưới nhãn quang chi, lấy xuống nam tử đầu chọc tay thương. Ẩm. Theo cò súng giữ lại, nam tử đầu chọc chân phải lên, nhiều một cái lỗ máu. Ai biết lái thương đâu. Giang Trần lại là nói một câu, tiện tay đem chơi thương, từng bước đi hướng Trần Lâm, mỉm cười cười nói, Trần Lâm, là ngươi sao? Ngươi biết bắn súng không? Sắc thực nói, ngươi dám nổ súng sao? Ta Trần Lâm hầu kết run run, hắn rõ ràng ngón tay khoát lên cò súng lên, chỉ cần hắn nguyện ý, theo thì đều có thể bóc cò, một viên đạn bắn về phía Giang Trần. Nhưng là khi nhìn đến Giang Trần này vậy như không chỗ không người nhàn nhã thích ý, hắn rất sợ hai phát hiện, hắn sẽ không mở súng, giống như là Giang Trần nói như vậy, hắn không dám nổ súng. Như vậy không dám, bắt nguồn ở đối với Giang Trần sợ hãi. Ngày đó, bọn họ Trần gia cha con, hướng tử lao ra tử làm khó dễ, bằng mọi cách cẩn nhẫn, liền vì cái kia nhất thiên, ngày, cũng là bởi vì Giang Trần duyên cớ vì vậy thất bại, khiến cho bọn họ cha con bốn người, biến được hai bàn tay trắng. Giang Trần thủ đoạn. Tại hắn ấn tượng có thể nói là thâm căn cố đế, hắn vốn cho là, hắn đã quên mất cái kia nhất thiên, ngày, chuyện phát sinh tình, nhưng là ở Giang Trần xuất hiện chi về sau, hắn mới phát hiện, hắn cũng không nhớ, ngược lại là, lúc này đây nhìn thấy Giang Trần, cái loại này ấn tượng, càng khắc sâu. Biết mình không dám, vẫn tính là tự biết mình, đáng tiếc, có chút chẳng bằng con chó tồn tại, lại vĩnh viễn sẽ không hiểu được đạo lý này. Giang Trần hài hước nói, Quang Đầu Ca, Trần Thiếu, hai người các ngươi đang dở trò quỷ gì? Các ngươi không dám nổ súng, ta dám. Tống Thần tức giận thao thiên, căn bản bất minh bạch Quang Đầu Ca làm sao sẽ mặc cho thương bị Giang Trần lấy đi, càng bất minh bạch rõ ràng Trần Lâm tay thương liền chỉ Giang Trần, vì sao chậm chạp không bóc cỏ. Bọn họ không dám, nhưng hắn dám. Tống Thần nói như vậy, cũng là làm như vậy, hắn móc ra một khẩu súng, trước tiên chính là nhắm ngay Giang Trần, bóc cỏ. Chỉ là rất nhanh, Tống Thần chính là phát hiện, hắn toàn bộ cánh tay phải, đống nhiên cứng lên, ngón tay của hắn, không thể động đậy. Căn bản không pháp bóc cỏ. Ngươi dám, là bởi vì ngươi đầy đủ ngu xuẩn. Giang Trần cải biến đi lại quy tích, đi về phía Tống Thần, từng chữ từng câu nói ra, ngươi không sợ ta, là ngươi không biết ta là ai, đến khi ngươi biết ta là ai, ngươi sẽ minh bạch, có một loại người chết pháp, gọi ngu xuẩn chết. Ngươi là ai? Tống Thần đang gầm thét, thân thể hắn vẫn thật tốt, làm sao tay phải lập tức liền không nghe sai khiến. Ở ta cho ngươi biết phía trước, ta trước tiên cần phải giúp ngươi vào miệng, thấy không? Ta người này chính là như vậy yêu mến giúp người làm niềm vui, thói hư tật xấu này, phỏng chừng đời này đều không đổi được. Giang Trần thở dài, có vẻ rất ngượng ngùng dáng vẻ. Nhưng khi Giang Trần động thủ thời điểm, lại nơi nào có một chút không có ý tứ, như mưa rông chớp giật một dạng mười mấy bạc hai, ở Tống Thần còn chưa kịp phản ứng phía trước, chính là một tia ý thức quất vào Tống Thần hai bên hai gò má bên trên. Phúc! Chuyện của tôi! Chấm nét! Giang Trần một bên rút ra, Tống Thần một bên thổ. Cũng không biết đến cùng hộp ra mấy viên mang máu hằn răng, ở Giang Trần rốt cục thu tay lại chi về sau, cả người hắn, đã là đầu góc choáng váng, kém chút một đầu mới ngã xuống trên đất. Ta gọi Giang Trần, ngươi không biết ta, nhưng Trần Lâm nhận thức ta, đó cũng không phải có ý định đang lấy le cái gì, như ta vậy tự giới thiệu, chỉ là lại một lần nữa ở nói cho ngươi biết, ngươi cái này nhân loại, thực sự rất ngu, không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn. Giang Trần nhàn nhạt nói, Giang Trần đúng vậy, tốt, ngươi tên này ta nhớ kỹ rồi. Qua hôm nay, ta nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Tống Thần ác thanh ác khí nói. Ngươi không quá hôm nay. Giang Trần nói rất khẳng định, ở ngươi phái người bắt cóc từ lớp trưởng một khắc kia trở đi, hoặc, ở ngươi có bắt cóc từ lớp trưởng ý niệm trong đầu một khắc kia trở đi, ngươi ở đây mắt của ta, liền đã định trước nói một người chết. Ngươi muốn giết ta đúng hay không, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta gọi Tống Thần, ta là tỉnh thành Tống gia con em dòng chính, ngươi nếu như giết ta, kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Tống Thần nhọn nói rằng, tỉnh thành gia tộc, ta chỉ nghe nói qua Từ gia cùng với Bạch Quan, đóng, đồng ba cái gia tộc, Tống gia, rất nổi danh sao? Không có ý tứ, chưa nghe nói qua. Giang Trần lười biếng nói, Bạch Quan, đóng, đồng ba đại gia tộc phía dưới, chính là Tống gia, thứ nhì mới là Từ gia. Nhưng Từ gia không người nối nghiệp, sớm đã xuống dốc, hữu danh vô thực, ta Tống gia tắc thì không giống với, sớm muộn tê thân ba đại gia tộc nhóm, coi như không thể, Bạch Quan, đóng, đồng ba đại gia tộc phía sau, cũng tất nhiên thêm cái trước Tống gia. Tống Thần mười phần phấn khích. Không, Từ gia sẽ không có rơi. Từ An Kỳ nói, thanh âm không lớn, lại cực kỳ kiên định, chân thật đáng tin. Tống Thần cười lên ha hả, một ngón tay chỉ vào Từ An Kỳ, nói ra, Từ An Kỳ, không nghĩ tới ngươi như thế ngây thơ. Ngươi cho rằng Từ gia vẫn là trước Từ gia không được, ám bên trong lòng đất, không biết có nhiều thiếu thế lực đang đánh lấy Từ gia chủ ý, hiện tại Từ lao gia tử vẫn còn có thể ổn định thế cục, đến khi Từ lao gia tử vừa chết, ngươi cho rằng, Từ gia còn có thể họ Từ, liền là chính ngươi, bảo hiểm tất cả không được. Ta nói rồi, Từ gia sẽ không có rơi, mặc kệ có nhiều thiếu thế lực đang đánh Từ gia chủ ý, Từ gia đều sẽ vẫn tồn tại. Từ An Kỳ thanh âm, thoáng nâng cao điểm. Tống Thần toát ra khinh bỉ thần sắc. Hiển nhiên là đối với Từ An Kỳ, cười nhạt. Há, đây chính là ngươi bắt cóc từ lớp trưởng lý do. Giang Trần nghe được chút mở ám, hỏi. Không phải ta nghĩ muốn bắt cóc nàng, là nàng không biết phân biệt, nếu như nàng đáp ứng ta truy cầu, ta hả tất như này. Tống Thần Lý trực khí chẳng nói. Ngươi lý do này, trong mắt của ta, thật là tức cười. Ngoài ra, ta bây giờ có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, tỉnh thành có lẽ sẽ xuất hiện tứ đại gia tộc, nhưng nhiều hơn cái kia một cái gia tộc. Tuyệt đối không phải là Tống gia, chỉ có thể là Từ gia, thành như Từ lớp trưởng nói như vậy, Từ gia, sẽ không có rơi. Giang Trần rất nghiêm túc nói. Chỉ bằng ngươi. Tống Thần cười nhạo. Đương nhiên, chỉ bằng ta, cùng với, còn có một đám heo đồng đội, tỉ như, hán. Giang Trần cầm ngón tay chỉ Trần Lâm. Thế nào, Trần Lâm ngươi là muốn phản bội ta sao? Tống Thần khinh thường nói. Hắn không phải muốn phản bội ngươi, hắn là muốn giết ngươi. Giang Trần không chút hoang mang nói. Người nào cũng không có thấy, mấy cây ngân châm, theo Giang Trần ngón tay khẽ búng, không vào Trần Lâm trong cơ thể. Một giây kế tiếp, Trần Lâm hướng về phía Tống Thần nổ súng. Tiếng súng vang lên, Tống Thần gặp quỷ một dạng nhìn Trần Lâm, heo đồng đội, hắn cuối cùng là biết, heo đồng đội là một ý gì. Ẩm. Trần Lâm lại là bóc cò, lần thứ hai hướng Tống Thần nả một phát súng, Tống Thần một đầu ngã xuống trên đất, sắp chết đều không thể tin được, sẽ phát sinh loại này sự tình. Trần Lâm, ngươi có thể đi. Đừng quên nói cho người của Tống gia, là ngươi giết Tống Thần, ta nghĩ, Tống gia nhất định sẽ thật cao hứng ngươi thẳng thắn. Giang Trần phân phó nói. Đúng. Trần Lâm dùng sức chút lấy, cơ giới một dạng, hướng phía thương khố bên ngoài đi tới, chỉ để lại Từ An Kỳ cùng nam tử đầu chọc hai người mục trường khẩu nốc. Từ lớp trưởng, người này, ngươi muốn xử lý như thế nào? Chỉ nam tử đầu chọc, Giang Trần thuận miệng nói. Phù phù. Nam tử đầu chọc hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước trên đất. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy chuyện tình, quỷ dị vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù, phải biết, bày ra cái này cùng nhau vụ án bắt cóc, cũng không chỉ có một mình hắn, nhưng là hắn người mang tới, không có bất kỳ ai xuất hiện, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, thêm lên Tống Thần không minh bạch bị Trần Lâm giết đi, nam tử đầu chọc cái nào lại không biết, đã biết là muốn xong. Đời nhịp điệu. Không muốn. Không nên nam tử đầu chọc quỳ rạp xuống đất lên, dập đầu nói cả lăm cầu xin. Giang Trần, ngươi xử lý đi. Chán ghét nhìn nam tử đầu chọc liếc mắt, Từ An Kỳ nghiêng đi thân đi, không đi nhìn nhiều. Ta tôi xử lý, đây thật là thật khó khăn người à, giết hắn đi đi, dường như quá tàn nhẫn, không giết đi, dường như lợi cho hắn quá rồi, nếu không, làm cho hắn tự sát, như thế nào? Giang Trần lấy thương lượng giọng đạo. Đến khi Giang Trần cùng Từ An Kỳ đi ra thương khố, chính là nghe được, trong kho hàng một bên, có tiếng súng vang lên, Từ An Kỳ biết, nam tử đầu chọc là tự sát. Từ An Kỳ không quay đầu lại nhìn, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Giang Trần, nhãn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc đang dũng động. Số tử, 2626. Chương 165, ngươi xưa nay không biết ngươi có nhiều ưu tú, ở mại ý. Kỳ thực, ta chớ nên để cho ngươi nhìn thấy huyết, cũng không nên để cho ngươi tận mắt thấy có người chết ở trước mặt của ngươi, có thể cũng không nên, cùng ngươi thương lượng xử trí như thế nào tên đầu chọc kia, ta rất lớn có thể trực tiếp đem hắn giết. Thế nhưng ta lại cảm thấy, ngươi có cần phải tiếp xúc được những thứ này nhìn Từ An Kỳ cái kia đôi xinh đẹp rất lớn con mắt, Giang Trần thấp nói rằng. Từ An Kỳ lẳng lặng nghe, thật to mắt không hề nháy một cái nhìn Giang Trần, nàng có một đôi xinh đẹp con mắt, của nàng con mắt là có thể nói, thất tình lục dục, toàn bộ tại đây. Cái này rất hiện thực, rất tàn khốc, nhưng ta nghĩ, cùng là người khác để cho ngươi chứng kiến những thứ này, còn không bằng từ ta để cho ngươi chứng kiến những thứ này, dù sao, ta ở chỗ này. Giang Trần chậm rãi, đem chính mình muốn nói xong. Ta toàn bộ đều hiểu. Từ An Kỳ nhẹ giọng như nói mớ, nàng nói ra, Giang Trần, như ta cho ngươi biết, ta không có sợ hãi như vậy, ngươi tin tưởng lời của ta sao? Ta thực sự không có sợ hãi như vậy, bởi vì ta biết, ở ta bị bắt cóc chi về sau, Khương Yến Yến hội báo động, biết gọi điện thoại cho ngươi, ta không tin tưởng cảnh sát có thể hay không tìm tới nơi này, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, ta bất minh bạch ta thế nào sẽ có lòng tin như vậy, thế nhưng, ta chính là có, cái này tựa hồ rất mạc danh kỳ diệu, thế nhưng, ta là thực sự một lòng một ý tin tưởng điểm này, hơn nữa, ngươi cũng rốt cuộc đã tới. Từ An Kỳ yên lặng nói, không biết những lời này, nói là cho Giang Trần nghe, còn là nói cho chính nàng nghe. Quá mù quáng. Giang Trần cười một tiếng. Đúng vậy a, quá mù quáng, nhưng là, đã bộ dáng này. Từ An Kỳ giả trang ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, ta bây giờ có thể tin tưởng, ngươi đích xác không có sợ hãi như vậy, bất quá, ngươi bây giờ hẳn là gọi điện thoại cho ngươi ra ra. Giang Trần cười nói. Từ An Kỳ gật đầu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tử Lao gia tử. Điện thoại cắt đứt chi về sau, Thanh Tú chân mày hơi nhíu lại, Từ An Kỳ nói ra, gia gia nói phải cho ta phái vài cái bảo tiêu qua đây. Cái này rất không sai. Giang Trần tán thành. Ta không yêu thích. Từ An Kỳ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Thế nhưng, ngươi đã tiếp nhận rồi. Giang Trần nhịn không được tin tưởng xoa xoa Từ An Kỳ đầu phát, cô bé này, vẫn an tĩnh điềm nhiên, nàng thân lên, có một loại cùng những cô gái khác, cùng người khác bất đồng lực hấp dẫn. Nàng hội cố chấp, càng biết quật cường, nhưng càng nhiều hơn thời điểm, nàng là xa cách, nhìn như tốt tới gần mặt ngoài, kỳ thực bày từng đạo phòng tuyến. Đây cũng là nàng hội chỉ hữu Khương Yến Yến một nữ tính bằng hữu duyên cớ vì thế, các nam sinh hội thầm mến nàng sẽ vui vui mừng nàng, nhưng tuyệt đối khó có thể thân cận nàng, các nữ sinh, có thể cũng sẽ thích nàng, thế nhưng càng nhiều hơn, sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Không có ai hội nguyện ý giữ trước một đóa đại hồng hoa bên người lá xanh. Cũng chỉ hữu Khương Yến Yến cái loại này tùy tiện chút nào không tâm cơ tính cách, mới có thể không có lá xanh giác ngộ vẫn đứng ở Từ An Kỳ bên người. Đây là Từ An Kỳ may mắn, nàng rất khó giao cho bằng hữu, có thể nàng lại cần bằng hữu, đương nhiên hiện tại, không giống nhau, Từ An Kỳ còn có hắn người bạn này. Từ An Kỳ ngẹo đầu, mặc cho lấy Giang Trần đem đầu tóc rối bời, ôn thuận như khéo léo tiểu miêu, nhẹ giọng nói ra, Giang Trần, ta không muốn trở về trường học, ngươi có thể lái xe mang ta hóng gió một chút đi. Ta hiểu rõ một cái địa phương, ngươi nhất định sẽ yêu mến. Giang Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt Từ An Kỳ, lôi kéo Từ An Kỳ đi tới xe của mình đỗ chỗ, lên xe chi về sau, một cước chân ga, xe như mũi tên rời cùng xa như vậy đi. Vẫn còn ở khoảng cách rất xa địa phương, gió mang hơi lạnh, chính là xa xa thổi tới, bình tĩnh mặt nước, ở dưới ánh trăng mông lung, hiện lên lân lân ba quang. Nơi đó là, Nam Tinh Hồ sao? Từ An Kỳ cầm ngón tay chỉ phía trước, hỏi. Không sai. Chính là Nam Tinh Hồ. Giang Trần cười, rất nhanh, chính là dừng xe ở bên hồ, quá khứ kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, mỉm cười nói, xinh đẹp từ nữ sĩ, ngươi cảm thấy nơi đây thế nào? Tốt Mỹ. Từ An Kỳ thì thào, trợn trắng Giang Trần liếc mắt, tại sao như vậy xưng hô ta, liền không thể đứng đắn một điểm. Được rồi, xinh đẹp từ lớp trưởng, mời xuống xe. Giang Trần cười híp mắt nói. Từ An Kỳ một tay khoát lên Giang Trần lòng bàn tay, mềm mại tay nhỏ bé, mềm mại không xương. Hơi lạnh, Giang Trần thuận thế, một tay lấy Từ An Kỳ tay nhỏ bé, giữ tại lòng bàn tay. Ngươi làm sao sẽ nghĩ lấy dẫn ta tới nơi đây? Thổi gió, Từ An Kỳ tò mò hỏi. Nay muộn với ngươi mà nói, là một cái không giống tầm thường đêm muộn. Giang Trần nói, còn có nửa đoạn sau hắn không có nói đúng lắm, cái kia nhất muộn, chi với hắn mà nói, là một cái không giống tầm thường đêm muộn. Cái kia nhất muộn, hắn có thể tân sinh, hiện nay muộn, là tàn khốc là máu lạnh, theo một góc độ khác mà nói. Đối với Từ An Kỳ mà nói, cũng là một loại tân sinh. Cho nên, hắn mới có thể đem Từ An Kỳ mang tới Nam Tinh Hồ tới. Nhưng có một số việc tình, thủy chung là bí mật, ngoại trừ Giang Trần chính mình bên ngoài, hắn tuyệt đối không thể có thể nói cho người thứ hai. Đúng vậy a, rất không tầm thường. Từ An Kỳ thở dài, ngay tại chỗ ở bãi cỏ ngồi xuống, bắt đầu nói, ta chỉ cùng Tống Thần gặp qua hai mặt, một lần là ở ta lớp 10 tốt nghiệp, một lần là ở đi năm lúc sau Tết, ta vẫn không yêu thích hắn, không có lý do không yêu thích, thậm chí là chán ghét, ta muốn cái loại này chán ghét, chắc là một loại trực giác đi. Trực giác của ngươi không có phạm sai lầm. Giang Trần nằm trên đất, cầm một căn cỏ đuôi chó, đặt ở trong miệng lặp lại. Tống gia cùng Từ gia quan hệ luôn luôn không sai, có rất nhiều nghiệp vụ vắng lai, đến bây giờ, ta mới rõ ràng, thì ra cho nên ta không yêu thích Tống Thần, là bởi vì Tống Thần mục đích tính quá mạnh mẽ, toàn bộ Tống gia mục đích tính quá mạnh mẽ. Từ An Kỳ không biết có phải hay không là có nghe được Giang Trần, nàng như cũ đang nói. Có mấy lời, Tống Thần nói không sai, Từ gia sớm đã trở thành chư mới thế lực mắt hương bột, mỗi một người bọn hắn, cũng nghĩ nhào tới cắn một khẩu, hiện tại gia gia ở, loại tình huống này còn tốt. Một ngày có cái nào một tiên, ngày, ra ra mất, ai biết sẽ phát sinh cái gì là đâu. Trước đây, Hữu Phúc Bá hỗ trợ, Trần Sâm năng lực rất giỏi, Trần Lâm cùng Trần Mục, bọn họ đối với ta rất tốt, ta vẫn luôn khi hắn nhóm là của ta thân ca ca, ra ra đã từng nói, nếu có cái nào một tiên, ngày, Phúc Bá muốn tự lập môn hộ, hắn sẽ cho Phúc Bá một nửa gia sản, nhưng là Phúc Bá quá gấp, thực sự, bọn họ quá gấp. Lần trước thất bại chi về sau, ta vốn tưởng rằng, Phúc Bá bọn họ hẳn là tuyệt vọng. Bọn họ là đấu không lại ra ra, bọn họ cũng biết đấu không lại ra ra, chính là cùng Tống gia phương diện liên thủ. Ta vừa rồi gọi điện thoại cho ra ra thời điểm, ta nghe ra ra rất mệt mỏi, hắn già rồi, vốn nên là di dưỡng thiên nhiên, nhưng là ta quá vô dụng, ta cái gì cũng làm không được, ngược lại vẫn là hắn lão nhân ra gánh vác. Có thể ở ra ra đem ta đưa đến Nghi Lan thành phố tới cao hơn khi đó lên, ta nên biết, từ ra đem không còn bình tĩnh nữa, ra ra đang dùng hắn phương thức của mình bảo hộ ta. Hắn cho ta làm nhiều như vậy, nhưng là, ta có thể làm cái gì đấy? Ta cái gì cũng làm không được, cũng cái gì cũng sẽ không làm, ta vẫn luôn sống ở Gia Gia dưới sự bảo vệ, hắn đem ta bảo vệ tốt như vậy, nhưng người nào đi bảo hộ hắn đây? Từ An Kỳ một mực nói, nàng đại khái chưa từng có cái nào một lần, nói qua nay muộn nhiều như vậy nói, nàng nói tỉnh thành thế cục, nói từ ra khốn cảnh, nói cùng với chính mình tâm sự. Nàng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, mà là cái gì đều hiểu. Nàng không gì sánh được rõ ràng bản thân tương lai, phải đối mặt là cái gì, nàng là kiên cường, nhưng nàng thủy chung lại là mềm mại, xét đến cùng, nàng vẫn chỉ là một cô gái, một cái bất mãn cô gái 18 tuổi. Ngoại nhân chỉ thấy nàng phong cảnh một mặt, từ xưa tới nay chưa từng có ai chạm tới nàng sâu trong nội tâm cái này một mảnh mềm mại, nàng lương đeo nhiều lắm, mà những thứ kia, nguyên bản cũng không phải là nàng cái tuổi này hẳn là lương đeo. Ngươi nói câu nào, ngươi nói tử ra sẽ không có rơi. Giang Trần nhìn thẳng Từ An Kỳ nói. Ta nói rồi. Từ An Kỳ thanh âm có chút run rẩy. Ngươi tin tưởng chính mình nói qua những lời này sao? Giang Trần lại là hỏi. Ta, Từ An Kỳ trần trờ, nhất thời dũng khí, chung quy không thể đại biểu vẫn có dũng khí như vậy. Trong tình huống lúc ấy, nàng có thể nói ra lời như vậy, rất rất lớn trình độ lên, là một loại đối với an ủi của mình. Ngươi nếu có thể tin tưởng vô điều kiện ta, vì sao không thể tin tưởng vô điều kiện chính mình? Giang Trần Nhu nói rằng. Thực sự có thể chứ? Từ An Kỳ vẫn còn có chút hoài nghi mình. Không thể nghi ngờ là có thể, từ xưa tới nay chưa từng có ai phủ nhận quá sự ưu tú của ngươi, chứ ngươi ra chính mình, đáng tiếc ngươi xưa nay không biết chính ngươi có nhiều ưu tú. Giang Trần lấy khẳng định giọng nói. Ta không phải phủ nhận, ta chỉ là lo lắng, chính mình không hề tưởng tượng ưu tú như vậy. Từ An Kỳ lệ ẩm ướt viên mắt, mấy viên nước mắt, dọc theo gương mặt, lã chã chảy xuống. Muốn khóc liền thống thống khoái khoái khóc một hồi đi. Nhưng ta chỉ cho phép ngươi khóc lúc này đây, lấy về sau, ta đều không hy vọng lại nhìn thấy ngươi chảy nước mắt. Giang Trần chính sắp nói. Bả vai rung động, Từ An Kỳ lớn tiếng khóc ồ lên. Nàng nói nàng không có sợ hãi như vậy, không phải không sợ, cuối cùng là sợ, nước mắt chính là chứng minh tốt nhất. Giang Trần cũng không có làm gì, hắn nằm nơi nào, nghe Từ An Kỳ khóc. Hắn lại quá là rõ ràng, nhiều hơn nữa thoải mái, lúc này đều là tái nhợt vô lực. Cái này một đêm tàn khốc. Làm cho hắn thấy được Từ An Kỳ mặt khác, đây là một loại tân sinh thường thường kèm theo đau từng cơn, nhưng Giang Trần minh bạch, Từ An Kỳ sớm đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Cùng bên ngoài nói khóc, là một loại sợ, càng không bằng nói là một loại phát tiết. Gió thổi qua, thổi nhũ hồ nước, thổi bên bờ dương liễu cảnh hoa lạp lạp rung động, khí trời đã dần dần khô nóng đứng lên, ngẫu nhiên có côn trùng kêu vàng chim hót tiếng vang lên. Tiếng khóc dần dần nghỉ, Từ An Kỳ đi tới bên hồ, nâng lên lạnh như băng thủy. Tưới vào khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nàng si ngốc ngồi xổm nơi nào, nhìn mặt hồ cái bóng của mình. Nơi này tất cả đều là xinh đẹp như vậy, nàng hy vọng giường nào giờ khắc này có thể trường tồn. Giang Trần, lấy sau ngươi còn có thể dẫn ta tới nơi đây sao? Từ An Kỳ hỏi. theo thì đều có thể. Không biết lúc nào, Giang Trần đứng ở Từ An Kỳ bên cạnh. Đây coi như là hứa hẹn sao? Từ An Kỳ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Giang Trần. Chỉ cần ngươi yêu mến, ngươi có thể coi thành là lời hứa của ta. Giang Trần nhếch miệng nở nụ cười, Từ An Kỳ cũng cười, hơi có chút thương bạch tiểu tụy khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất chán phóng một đóa thế lên đẹp nhất hoa. Số tử, 2577. Chương 166, có cần phải nhớ kỹ tên của một người, ở Mai Y. Thời gian 8 giờ tối tả hữu, tại phía xa Yến Kinh, Lâm Bảo Bảo vô cùng phiền táo, cả người nằm ở một loại theo thì chuẩn bị bùng nổ trạng thái. A chết tiệt Giang Trần, ngươi đem bản Bảo Bảo hảo tâm tình, toàn bộ cho phá hư hết ta. Lâm Bảo Bảo gân giọng không ngừng la hét, lại là dậm chân lại là nắm tóc, điên không nớt. Lão người làm nữ đối với này sớm đã thành thói quen, thông thường mỗi tháng đều sẽ có mấy lần như vậy. Lâm Bảo Bảo nằm ở loại này cực đoan không bình thường trạng thái, rất bình tĩnh đưa qua một ly cà phê, nhưng sau rất bình tĩnh ly khai. Lâm Bảo Bảo cô lỗ vài hớp, đem cà phê uống cạn, vì vậy biến được càng thêm phiền táo. Giang Trần, ngươi cái này nam nhân phụ lòng Trần Thế Mỹ, nói xong ta là nữ nhân của ngươi đây, cư nhiên muốn ta giúp ngươi đi tìm một nữ nhân khác, tìm đi, liền không thể cho phép nhân ra biểu hiện ra ngoài ném một cái cột nổi máu ghen cùng bất mãn sao. Giữ như vậy làm cái gì, còn nói cái gì ta muốn là tìm không đến người, ngươi đánh liền đoạn tay của ta. A, nhưng là bản Bảo Bảo nhưng là thiên tài vô địch hacker, ngươi cho rằng bản Bảo Bảo sẽ cho ngươi cắt đứt ta hai cái tay cơ hội à? A, Lâm Bảo Bảo toái toái niệm. Không ngừng phát sinh a tiếng kêu thảm thiết, không biết chuyện nói, quả thực muốn hoài nghi nàng là không phải là bị một cái nam nhân gì đó, bởi vì này bức tranh, xác thực ma huyễn một chút. Bản Bảo Bảo chết hàng trăm hàng ngàn cái tế bào não, điều động nghi lan thành phố toàn bộ màn hình giám sát, giúp ngươi đem người tìm được. Nhưng là ngươi cư nhiên liền câu cảm tạ đều không nói, nhất định là cùng cái kia bị bắt cóc nữ nhân lêu lổng đi a. Ta chớ chú ngươi, không đúng, ta chớ chú nữ nhân kia, nay muộn nhất định phải tới đại di mụ a. Giang Trần, ta thật nhớ hắc ngươi a, đem ngươi đen liền cuối cùng khố đều không thừa. Di, dường như không được, ngươi nha như vậy tàn bạo, chút nào không biết thương hương tiếc ngọc, được rồi, ta hắc người khác tốt. Lâm Bảo Bảo gì già gì dầm, cũng may vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí. Nói lời này chi về sau, Lâm Bảo Bảo giải chân, chạy lên lầu, mấy phút chi về sau, nhìn một tên tiếp theo một tên đứng, thành công bị hắc mất, Lâm Bảo Bảo tâm, cảm giác thành tựu tự nhiên mà sinh. Quả nhiên, ta là cái này thế giới lên vĩ đại nhất hacker à, no, hại nữa 5 cái, không được, hại nữa 10 cái đi, hại nữa 10 cái ta liền đi ngủ. Lâm Bảo Bảo tự lẩm bẩm, hai móng nuốt nhỏ đùng đùng gõ bàn phím. Nhưng về sau, ở nơi này muộn lên, toàn cầu các nơi, không biết lại có bao nhiêu người, bởi vì bùng nổ Lâm Bảo Bảo, mà khóc không ra nước mắt, toàn bộ lạc thế giới lên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thời gian 9 giờ tối tả hữu, Nghi Lan thành phố, Uy Lan viên số 18 bên trong biệt thự. Tiểu thư, cha rõ ràng, thư ca chết rồi. Song Nhi theo bên ngoài đi tới, hướng phía ngồi ở ghế sofa lên xem TV Đường Điềm nói. Thư ca. Đường Điềm trong mắt chuyển động một chút, hỏi Giang Trần giết. Không phải Giang Trần giết, là thư ca thủ hạ, một cái gọi Cung Hỷ người làm phản, đem thư ca giết đi. Bất quá, Cung Hỷ bây giờ là Giang Trần người. Song Nhi giải thích. Hả, việc này nhưng là có chút ý tứ. Đường Điềm nắm một cái bột còn nhét vào trong miệng, ăn hai cái. Quay hàm phình mà hỏi, Song Nhi, ngươi ăn không? Song Nhi dở khóc dở cười, nói ra, nói chuyện chính sự trước. Được rồi, nói chuyện chính sự trước, bất quá, Song Nhi ngươi như thế muộn mới vừa về, mang về khẳng định không chỉ cái tin này đi. Đường Điềm cười híp mắt nói. Còn có một việc tình, Từ An Kỳ hôm nay bị người bắt cóc Từ An Kỳ chính là đầu trọc đã chết, nghe nói việc này, cùng tỉnh thành Tống Gia có liên hệ nhất định, bởi vì Tống Thần, cũng đã chết. Song Nhi đích thật là đi điều tra một việc tình, cái này thì chính là nói ra. Tỉnh thành Tống gia. Đường Điềm cười lạnh một tiếng, nói ra, thực sự là một đám không an phận gia hỏa a, còn như cái kia Tống Thần, càng là một cái người ngu ngốc, chết thì chết, có gì ghê gớm đâu. Là không có gì lớn, chẳng qua việc này, cùng Giang Trần có liên hệ nhất định. Song Nhi nói, lại là Giang Trần, hắn hôm nay nhưng là liên tiếp làm hai kiện đại sự. Đường Điềm vừa ăn của còn. Một bên đẩy tay ra Lũy Thừa cân nhắc, nói ra, thư ca chết rồi, đầu chọc chết rồi, thêm lên cái kia gọi gì tới, gọi là Tạ Tam Nguyên đúng không? Nói đến đây, Đường Điềm cười hắc hắc, nói ra, Giang Trần thực sự là rất có thể giằng co, chẳng qua này, ta yêu mến hắn hành hạ như thế, hắn chơi đùa càng lợi hại, chúng ta càng có cơ hội. Song Nhi bất minh bạch Đường Điềm ý tứ, nghi ngờ nói ra, cơ hội gì? Hi hi, trước không nói cho ngươi, miễn cho ngươi người nữ nhân này vì sư phụ ngươi phản bội ta. Chỉ là đây, đương nhiên là cơ hội tốt, thật to cơ hội tốt, chúng ta Tử Kinh hội, lập tức liền có thể lấy đại triển quyền cước. Đường Điềm vẻ mặt ước mơ dáng vẻ. Song Nhi bất đắc dĩ, giải thích, tiểu thư, ta bái Giang Trần Vi Sư, là bởi vì ta sùng bái mạnh mẽ người, cùng ngươi chuyện tình cũng không căn hệ. Ai nha nha, ta chính là thuận miệng nói mà thôi, nghiêm túc như vậy làm cái gì đấy, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không phản bội ta rồi. Đường Điềm thật nhanh bày tay nhỏ bé, lại là tặc hề hề hỏi Song Nhi, vậy ngươi lại bởi vì ta phản bội Giang Trần sao? Song Nhi đầu đầy hắt tuyến, kinh ngạc nhìn Đường Điềm. Đùa một chút, thật là vui đùa, Song Nhi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, theo Giang Trần hảo hảo hốn. A, không phải a, theo Giang Trần luyện thật giỏi, ta xem trọng ngươi nha. Đường Điềm rất lớn nhàng lấy nói, chột dạ đem buộc còn hướng trong mồm cuồng bỏ vào. Được rồi, ta sẽ luyện thật giỏi. Song Nhi im lặng nói một câu. Thời gian 11 giờ đêm tả hữu, tỉnh thành, Thiên Nam thành phố. Tống gia, biệt thự trong đại sảnh, đám người các loại, đều là lấy một loại cực đoan quỷ dị nhãn thần, nhìn mới vừa từ Nghi Lan thành phố trở về Trần Lâm. Trần Lâm, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nguyên bản đang cùng Tống Lao gia tử chuyện trò vui vẻ Trần Phúc, còn tưởng rằng Trần Lâm hơn nửa đêm phản hồi Thiên Nam thành phố, là mang về tin tức tốt, không nghĩ tới, Trần Lâm vừa mở miệng, chính là làm cho ảo tưởng của hắn tan biến, sốt ruột phía dưới, vô bàn lên, tức giận mắng. Ta giết Tống Thần. Tự vào cửa lấy về sau, Trần Lâm vẫn đều là một câu nói như vậy, cái này lúc, cũng là lập đi lập lại những lời này. Chuyện của tôi. Chấm nét. Đồ không tiếp, còn dám nói bậy. Trần Phúc vừa giận vừa vội, hai mắt trừng lớn như trông, hận không thể xông lên một cái đem Trần Lâm phiến thanh tỉnh một điểm, tốt cho hắn biết đang nói cái gì vô liêm sỉ nói. Tự lần trước theo từ lao ra từ nơi nào đoạt quyền thất bại chi về sau, Trần Phúc gần nhẫn nhiều ngày, rốt cục khoác dã tâm bừng bừng Tống gia. Tống gia chuyên tâm mưu đồ từ gia. Muốn tế thân Thiên Nam thành phố ba đại gia tộc nhóm, hoặc đem Thiên Nam thành phố ba đại gia tộc biến thành tứ đại gia tộc. Song phương có chung quyền lợi điểm, có thể nói là an nhịp với nhau, vì vậy thì có Trần Lâm cùng Tống Thần đi trước Nghi Lan thành phố, bắt cóc Từ An Kỳ một màn. Dựa theo Trần Phúc cùng Tống lão gia tử dự định, là muốn lấy Từ An Kỳ vì điểm vào, như Tống Thần có thể đi qua Từ An Kỳ, thuận lợi tiến nhập Từ gia, như vậy hết thể dễ nói, như không được như vậy thì lấy Từ An Kỳ dùng thế lực bắt ép Từ Lao gia tử. Cái này các loại, chờ, bản tính, không thể bảo là không cao minh. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Trần Lâm trở về đến Thiên Nam thành phố chi về sau, câu nói đầu tiên là nói hắn đã giết Tống Thần. Tạm thời không nói hắn đến cùng có hay không giết Tống Thần, như vậy cũng không có thể liền trực tiếp như vậy chính là hắn giết Tống Thần A, hết lần này tới lần khác, ngoại trừ Trần Lâm ngoại trừ không ngừng lặp lại ta giết Tống Thần những lời này bên ngoài. Cũng không nói gì còn lại bất luận cái gì một câu nói, vậy làm sao có thể không cho Trần Phúc bốc hỏa, hoàn toàn không biết Trần Lâm cơ linh tinh thần đi nơi nào. Phải biết, Trần Phúc sở dĩ phái Trần Lâm cùng Tống Thần cùng nhau đi trước Nghi Lan thành phố, nhìn chính là Trần Lâm cơ linh, Trần Mục Niên kỷ quá nhỏ, Trần Sâm lại quá mức lao thành ổn trọng, có thể nói, Trần Lâm là tốt nhất nhân tuyển, làm sao lại là biến thành bộ dáng này đây. Ta giết Tống Thần. Trần Lâm phảng phất căn bản không nghe được Trần Phúc lời nói một dạng, tự mình nói. Còn dám nói bậy. Trần Phúc cũng không nhịn được nữa, nhảy đứng dậy, đi hướng Trần Lâm, nhấc tay chính là một cái bạt hai, nặng nề phiến ở tại Trần Lâm mặt bên trên. Gọi ngươi nói bậy, còn không mau giải thích đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Phúc thanh sắc câu lệ nói. Trần Phúc, cái này sự tình, có thể không đơn thuần là một bạt hai liền có thể giải quyết, ta cần một cái công đạo. Tống Lao gia tử híp mắt lại, nhìn chằm chằm Trần Phúc cùng Trần Lâm cha con. Lao gia tử, cái này sự tình, chờ ta cha tin tưởng chân tướng bên ngoài. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trần Phúc trầm nói rằng, hầu như Trần Phúc vừa dứt lời, Tống Lao gia tử bên cạnh, một năm nam tử điện thoại di động trên người tiếng chuông, chính là vang lên, trung niên nam tử tiếp thông điện thoại, nghe xong hai câu, gương mặt trong sát na đen thủi. Ba, thần nhi hoàn toàn chính xác chết rồi, tin tức là từ Nghi Lan thành phố cảnh sát chuyển tới. Cái kia trung niên nam tử nghiêm ngặt nói rằng, hắn là Tống Thần phụ thân Tống Viễn, tuy là Tống Thần luôn luôn không có ý chí tiến thủ, không có thiếu cho hắn cho gia tộc mang đến phiền phức. Nhưng bây giờ nhi tử chết rồi, vẫn là làm cho hắn cực đoan phẫn nộ. Trần Phúc, hiện tại không cần điều tra. Tống Lao gia tử âm độc nói. Lao gia tử, việc này nhất định có hiểu lầm, cũng xin nghe ta giải thích. Trần Phúc cấp bách nói rằng, hắn muốn còn muốn kéo dài một hồi, chí ít đến khi ly khai Tống gia lại nói, không thể tưởng, Tống gia nhanh như vậy chính là bỏ vào Nghi Lan thành phố tin tức truyền đến. Vậy thì tốt, ta sẽ nghe ngươi giải thích, bất quá, các loại, chờ, Trần Lâm chết lại nói. Tống Lao gia tử diện vô biểu tình, vây vây tay. Tống Viện thấy thế, tiến lên một bước, móc súng lục ra, đè ở Trần Lâm ấp lên, chính là nả một phát súng. Ầm. Đỏ trắng dịch thể vẩy ra, có không thiếu văng đến Trần Phúc thân lên, Trần Phúc lảo đảo lui lại mấy bước, khuôn mặt sắc một mảnh sắc bạch, nhìn dường như trong nháy mắt già đi vài tuổi. Hiện tại, Trần Phúc, ngươi có thể giải thích cho ta, hy vọng giải thích của ngươi có thể thành công thuyết phục ta, nếu không thì, không chỉ là Trần Lâm, ngươi, bao quát ngươi mặt khác hai cái nhi tử, đều nhất định muốn chết. Tống lão gia tử âm ngon nói. Được, ta giải thích. Sâu hô hấp một hơi, áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng cái kia một cỗ sợ kinh sợ cùng bi thương tâm tình, hắn nhìn nằm té xuống đất Trần Lâm liếc mắt, xoay ánh mắt, cắn một khẩu hàm răng, từng chữ từng câu nói ra, thế nhưng, ở ta giải thích phía trước, ta nghĩ, các ngươi có cần phải trước nhớ kỹ tên của một người, nguyên do bởi vì cái này người rất trọng yếu, ta hoài nghi, toàn bộ sự việc tình, đều là âm mưu của hắn, hắn gọi, Giang Trần. Ê, muộn lên còn có chương một, nô. Ta thực sự là một con cần lao tiểu mật phong nạp. Số tử, 2557. Chương 167, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ở mại y. Bạn thân, hôm nay gió gì thổi, tới đi học A. Đệ nhị sáng sớm lên, Giang Trần mới vừa đi vào phòng học, ngồi ở phòng học hàng đầu một người mang kính mắt nam sinh, chính là vẻ mặt thô bị nói. Há, ngươi là người nào? Giang Trần kinh ngạc hỏi. Bạn thân, làm nửa thiên, ngày, ngươi không biết ta à? Người nọ không gì sánh được phiền muộn. Giang Trần cười hắc hắc, theo hắn nụ cười này, trong phòng học còn lại đồng học, cũng đều là cười vang. Giang Trần, ngươi đùa giỡn cái gì kẻ dở hơi đây? Khương Yến Yến dùng sức liếc mắt, tức giận nói. Yến Yến đồng học, ta nhưng là nhìn rất tinh tường, ngươi vừa rồi cười lớn tiếng nhất. Giang Trần không cao hứng nói. Còn chưa phải là ngươi gây, em đẹp chạy phòng học tới lên lớp làm cái gì, thực sự là không hề giống phong cách của ngươi. Khương Yến Yến nghi ngờ hỏi. Nghĩ thầm chớ không phải là người này rồi tính. Vẫn là, hắn lại coi trọng trong lớp người nào mỹ nữ, qua đây phòng học tán gái, nhưng là không đúng, cái này toàn bộ tam ban, còn có ai so với Từ An Kỳ đẹp hơn sao? Coi như bài trừ rơi Từ An Kỳ, còn có ai so với nàng đẹp hơn sao? Khương Yến Yến rất vô sỉ nghĩ. Hả, ta chính là tùy tiện tới đi học, các ngươi không cần để ý ta. Giang Trần khoát khoát tay, trở lại chỗ ngồi của mình lên, cầm một quyển sách lên làm bộ nhìn. Lấy lòng mọi người. Khương Yến Yến trong lòng không ngừng oán thầm, tò mò đối với Từ An Kỳ nói ra, An Kỳ, ngươi biết Giang Trần sao rồi? Hắn sẽ không phải là ngã bệnh đi. Yến Yến, chớ nói lung tung. Từ An Kỳ có điểm buồn cười, cũng là biết, làm Giang Trần trốn học thành thói quen chi về sau, đồng nhiên xuất hiện ở phòng học, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy không quá thích ứng, thế nhưng Khương Yến Yến phản ứng, cũng quá mạnh ác một chút đi. Vấn đề là, cái này tương đối mạc danh kỳ diệu. Khương Yến Yến bách tư bất đắc kỳ giải. Vậy ngươi cứ coi hắn tùy tiện tới đi học đi. Từ An Kỳ nhẹ giọng nói. Chung vào học tiếng rất nhanh vang lên, tiết khóa thứ nhất, chính là Đường Nguyệt lớp số học, chứng kiến Giang Trần ở trong phòng học, Đường Nguyệt cũng là có một sát na không thể tin được. Người này dở trò quỷ gì? Nhữ mày suy nghĩ một chút, Đường Nguyệt rất hoang mang, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu ở bảng đen trên viết đề. Đường Nguyệt lên lớp, trong phòng học luôn luôn náo nhiệt, rất nhanh trong lớp đồng học lực chú ý cùng tâm tình đều bị Đường Nguyệt điều động, đương nhiên, Giang Trần là cái kia ngoại lệ. Thật vất vả một tiết giờ học lên xong, Đường Nguyệt mang theo đầy mình tâm sự ly khai phòng học, Giang Trần đỗng nhiên đứng dậy, nói ra, từ lớp trưởng, mới vừa lớp số học, ta nhìn ngươi biểu hiện không tệ, cho nên ta quyết định, chưa mời ngươi ăn cơm. Và, hàng này tới lên lớp, dĩ nhiên là vì ngâm nước Từ An Kỳ. Nói cái gì lời nói nhảm, Giang Trần đã sớm đem Từ An Kỳ cưa tới tay có được hay không? Đó chính là tới trong phòng học đẹp đẽ tình yêu. Không sai không sai, hàng này tuyệt bức là tới đẹp đẽ tình yêu. Đến cùng có suy nghĩ hay không chúng ta những thứ này độc thân chó cảm thụ a. Trong phòng học, tức thì quỷ khóc sói tru, không ít người tức giận bất bình. Được. Từ An Kỳ nhẹ nhàng nói. Cả lớp đồng học chi, cũng chỉ có nàng biết, Giang Trần vì sao sẽ đến phòng học đi học. Giang Trần là lo lắng nàng, cố ý chạy tới phòng học đến, nói nàng biểu hiện không tệ, là chỉ tâm tình của nàng rất ổn định. Từ An Kỳ tâm hơi hoan hỉ, hơi ngọt ngào. Giang Trần, ngươi có muốn hay không như thế trọng sắc khinh hữu a? Khương Yến Yến lập tức lên đoán trách. Yến Yến đồng học nếu như không có tiền ăn cơm đi, vậy cùng đi chứ, là hơn một đôi đuổi chuyện tình. Giang Trần rất không sao cả nói. Gặp quỷ ai nói ta không có tiền rồi. Khương Yến Yến rất bi phẫn, Giang Trần liền không thể thật dễ nói chuyện ấy ư, làm sao nghe có loại bị bố thí cảm giác đâu. Vẫn bị bố thí một bữa cơm. Hả, nghe ý tứ này, là không tính đi, vừa lúc cho ta tiết kiệm tiền. Giang Trần cười tủm tỉm nói. Ta nói ta không đi sao? Khương Yến Yến trừng lớn con mắt, nói ra, quỷ hẹp hỏi, xem ta như thế nào ăn chết ngươi. Há, trước hai thiên, ngày, một không cẩn thận buôn bán lời mấy triệu, Yến Yến đồng học ngươi thì tùy ăn. Giang Trần nói hời hợt, người đã hướng phòng học bên ngoài đi tới. Mấy triệu? Không khoác lác sẽ chết ta. Nhìn chằm chằm Giang Trần bối ảnh, Khương Yến Yến còn tự ồn ào, loại này bị người sao lãng cảm giác, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Sau cùng Khương Yến Yến lại là cảm giác mình có điểm bị coi thường, tại sao muốn lắm miệng nói Giang Trần trọng sắc khinh hữu đây, phải biết rằng Giang Trần lúc đầu liền là một người như vậy à, cái này căn bản không phải đả kích hắn, mà là khen hắn có được hay không. Hơn nữa, nàng vì sao chịu không nổi Giang Trần kích tướng pháp, muốn phải cùng Từ An Kỳ cùng đi đây, lại không phải thật không có tiền ăn, tựa như cỡ nào yêu thích Giang Trần mời khách tựa như. Khương Yến Yến rất phiền muộn, càng nghĩ càng phiền muộn, cả người đều không phải là rất khá. Mấy phút về sau, Giang Trần liền là xuất hiện ở vô danh ven hồ. Một đạo nhân ảnh, cầm trong tay cánh liễu, đang không ngừng nện lấy mặt nước, một chút lại một dưới, động tác ngốc mà không được tự nhiên. Còn có thể kiên trì bao nhiêu lần? Giang Trần hai tay gối lên não về sau, tùy ý ở bên hồ nằm xuống, thuận miệng hỏi. Ta hôm nay mục tiêu là 500 lần, còn có thể kiên trì nữa 200 lần. Song Nhi cũng không quay đầu lại, kiên định nói. Cẩn thận muốn tắt thì không đặt đến. Hơn nữa, ta không thể không nói cho ngươi biết là, động tác của ngươi rất khó nhìn, không có chút nào mỹ quan. Giang Trần chế nhạo nói. Song Nhi sửng sốt một chút, động tác cứng lên khoảng khắc. Đây coi là đang chỉ điểm ta sao. Nhưng là nếu như là chỉ điểm nói, động tác mỹ quan hay không, thì có cái quan hệ gì đâu. Song Nhi ở tâm lý kinh ngạc nói. Tiếp tục đi, không nên do dự. Giang Trần lười biếng nói một câu, con mắt đã nhắm bên trên. Song Nhi gật đầu, tiếp tục cầm cành liễu nện mặt nước, cái này nhìn như là một cái động tác rất đơn giản, tay cành liễu cũng rất nhẹ, nhưng chính là bởi vì cành liễu quá nhẹ duyên cớ vì thế, nếu muốn ở mặt nước lên nện ra thủy lãng, liền ý nghĩa hắn mỗi một lần đem cành liễu nện đi ra thời điểm, đều muốn dùng lên rất lớn khí lực, cứ như vậy, mỗi một cái động tác, đối với khí lực của nàng, đều là một loại to lớn tiêu hao cùng với lãng phí. Song Nhi nghĩ Giang Trần nói động tác đẹp vấn đề, từ này mỗi một lần nện thời điểm, dùng khí lực càng nhiều, bởi vì nàng nhất định phải tập tinh thần, mới có thể bảo trì động tác biên độ. Hô! Hô! Chỉ là 4-50 giới chi về sau, Song Nhi hô hấp, chính là dần dần trở nên được dồn dập, mặt cười đỏ lên, xương sống thắt lưng run chân. Thật là khó, thật sự rất tốt khó. Song Nhi tự nói, nàng cảm giác mình căn bản không kiên trì được 200 lần, tối đa lại nện 30 lần, nàng sẽ thoát lực. Tại sao sẽ như vậy, là ta bị phân tán tâm thần, hay là ta dùng sức phương thức đúng không? Song Nhi nhíu ngẫm nghĩ, nàng thử, dựa theo một cái bình thường nhất tư thế bỏ rơi cành liễu, cũng là phát hiện, nguyên bản rất bình thường tư thế, lúc này cũng là cực kỳ không được tự nhiên. Nhất, hai, ba, mười. Song Nhi tiếp tục nếm thử, 10 lần chi về sau, tay cành liễu, chính là theo lòng bàn tay chảy xuống, rơi vào trên đất. Song Nhi khuôn mặt sắc hơi đổi, lộn vòng quá thân. Dự định lại thiệt tiếp theo đoạn cành liễu, cũng may vô danh ven hồ trồng rất nhiều cây liễu, cũng không cần lo lắng vấn đề này. Hôm nay liền tới đây. Giang Trần bỗng nhiên nói. Song Nhi rút tay trở về, đi tới Giang Trần bên cạnh ngồi xuống, thấp nói rằng, ta động tác mới vừa rồi, có phải thật vậy hay không rất khó nhìn? Không phải thật là khó coi, là vô cùng xấu xí, ta nghĩ, ngươi ở đây nện mặt nước thời điểm, nhất định không thấy nước cái bóng, như ngươi xem, ngươi sẽ phát hiện, chỉ có 4 chữ có thể hình dung. Đó chính là, không đành lòng nhìn thẳng. Giang Trần nhàn nhạt nói. Nhưng là vì sao nhất định phải động tác mỹ quan đẹp, làm chiến đấu thời gian, nhất nhanh chóng phản ứng, không mới là trọng yếu nhất sao? Song Nhi cười khổ nói. Khả năng, là bởi vì ta tương đối yêu mến mỹ quan đi, giống như là ta yêu mến mỹ nữ giống nhau. Giang Trần cười ha hả. Song Nhi trong nháy mắt phát giác chính mình trò chuyện không nổi nữa, Giang Trần coi như thật có như vậy yêu mến mỹ nữ, cũng không cần như vậy nói với nàng đi. Không hiểu làm cho nàng có một loại bị Giang Trần đùa giỡn cảm giác, thực sự là rất kỳ quái. Ta sẽ cố gắng hết sức. Song Nhi ngượng ngùng nói, Song Nhi chuẩn bị ly khai. Đúng rồi, quên nói, ngươi hôm nay mặc quần áo này không sai, chẳng qua không muốn luôn là xuyên hắc sắc, ta xem bạch sắc liền rất tốt, hoặc phấn sắc hồng sắc, nô, tử sắc cũng được, tình cảm nhất đúng là màu tím, tin tưởng ta, cùng ngươi xứng nhất. Giang Trần cười híp mắt nói. Song Nhi dưới chân một cái lảo đảo, kém chút trước chân. Nàng mặc y phục, chỉ mặc hắc sắc, đây là một cái rất đơn giản nhan sắc, nàng yêu mến đơn giản. Thật chẳng lẽ phải thử một chút khác nhan sắc, tỉ như bạch sắc, hoặc tử sắc. Song Nhi rất cuốn quýt, tin tưởng che mặt, vội vàng vàng ly khai. Giang Trần ngủ một giấc đến bữa trưa thời gian, nhưng sau trực tiếp đi trường học nhà ăn, Từ An Kỳ cùng Khương Yến Yến đã tại nơi nào chờ hắn. Giang Trần, ta quyết định, hôm nay ta mời khách. Khương Yến Yến làm ra một bộ rất đại độ không thiếu tiền dáng vẻ, đây là Khương Yến Yến ở trong phòng học dầu dĩ nửa thiên, ngày, nghĩ ra được một ý kiến.
Được.
Giang Trần đáp ứng rất sảng khoái. Này, ngươi làm sao nhanh như vậy đáp ứng, ngươi hảo ý nghĩ sao? Khương Yến Yến lại bắt đầu buồn bực, dựa theo bình thường logic, Giang Trần không phải hẳn là kiên trì một chút không? Đáp ứng nhanh như vậy là một cái quỷ gì, còn là nói Giang Trần vốn cũng không phải là thành tâm mời khách. Có người mời khách, đương nhiên phải đáp ứng nhanh lên một chút. À, ta muốn 10 cái đùi gà, 5 cái giò, 20 trứng gà, mặt khác Giang Trần một bên hướng trong phòng ăn vừa đi, một bên cứ gọi món ăn. Ngừng, ngừng lại, ta sợ một hồi ngươi căng hết cỡ, cảnh sát nói ta có ý định mưu sát, tối đa 5 cái đùi gà, 2 cái giò, 5 cái trứng gà. Khương Yến Yến có kẻ mặc cả. Yến Yến đồng học, ngươi quá hẹp hỏi. Giang Trần khinh bỉ nhìn Khương Yến Yến lên mắt, xoay chuyển ánh mắt phía dưới, chính là bị vừa mới đi tới hai người, đem lực chú ý hấp dẫn. Giang Trần, ngươi tốt. Cùng Bao Thế Phàm đi chung với nhau tĩnh, bị Giang Trần nhìn có điểm không quá tự tại. Ừ, ta rất khỏe. Giang Trần cười tủm tỉm, hướng Khương Yến Yến đưa tay ra mời tay, nói ra, cho ta 168 đồng tiền. Tại sao là 168? Khương Yến Yến ở một dưới, bất quá vẫn là theo trong bao tiền cầm tiền xuất hiện. Ta nhớ kỹ rất tinh tường, trường học phụ cận nhà kia tiểu điếm, là 168 một buổi tối đi. Ta và từ lớp trưởng đi mở cho làm con thừa tự đây này. Giang Trần lẩm bẩm một câu, đem tiền bắt lại nhét vào Bao Thế Phàm tay lên, ngữ trọng tâm trường nói ra, bạn thân, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Số tử, 2533. Chương 168, mướn phòng là có thể thành lập tự tin, ở mại y. Tinh đi, mặt đỏ lên cùng lửa đốt qua tựa như, Bao Thế Phàm cũng đi, nắm lấy Giang Trần cho hắn 168 đồng tiền, muốn cũng không phải, không muốn cũng không phải. Cuối cùng cũng quên mất trả lại cho Giang Trần. Giang Trần, ta nhìn ngươi là quyết tâm muốn đem Bao Thế Phàm cho dạy hư. Khương Yến Yến cả người đều muốn phong lăng rối loạn, Giang Trần đều nói thẳng như vậy bạch, nàng làm sao còn có thể bất minh bạch, vì sao sẽ muốn nàng cầm 168 nhanh tiền, hóa ra là rực dây Bao Thế Phàm mang tĩnh đi mướn phòng, đây cũng quá minh mục trương đảm. Hơn nữa, Giang Trần cư nhiên đem hắn cùng Từ An Kỳ lái qua phòng sự tình tất cả nói, mặc dù nàng đã sớm biết việc này, thế nhưng... Có cần phải như vậy chiêu cáo thiên hạ ấy ư, như vậy thật sự rất tốt sao. Từ An Kỳ cũng là không có ý tứ cực kỳ, mặt cười đường đỏ, lại tựa như kiểu tự oán nhìn Giang Trần, giữa lông mày, một loại còn non nớt phong tình, dường như xuân về hoa nở trong cuộc sống, phát mầm mới cảnh cây lên, dài ra một cái tiểu nhân nụ hoa, đợi một thời gian, nụ hoa trường lớn, đóa hoa nở rộ, sẽ gặp hương thơm một phía. Hả, ngươi cảm thấy Bao Thế Phàm trước kia là hạ người gì đâu? Giang Trần mang theo Từ An Kỳ cùng Khương Yến Yến phát thức ăn, nhất nam hai nàng tổ hợp, đặc biệt hấp dẫn trong mắt, đưa tới không thiếu hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt, cũng không trả lời Khương Yến Yến vấn đề, thuận miệng gian vừa nói chuyện, soạt tự nhiên là Khương Yến Yến thẻ ăn cơm. Khương Yến Yến cảm thấy tâm lý rất không thăng bằng, nàng vừa rồi đều ra 168 đồng tiền, hiện tại Giang Trần lại còn chẳng biết xấu hổ soát của nàng thẻ, nam nhân này liền không thể hơi chút có một chút thân sĩ phong độ. Lấy cơm đồ ăn, tìm cái bàn ngồi xuống. Khương Yến Yến mới là nói ra, ý của ngươi là, ngươi phải cải biến hắn. Nhưng ngươi cải biến đi, vì sao xui khiến nhân ra đi mướn phòng đâu? Không phải mướn phòng vấn đề. Giang Trần nhìn Khương Yến Yến cười cười, một bộ nói ngươi cũng không hiểu bộ dạng. Khương Yến Yến phiền muộn, nàng dường như không có ngu như vậy đi, Giang Trần xem ánh mắt của nàng bị tổn thương người a. Là tự tin. Từ An Kỳ nhẹ giọng nói. Tự tin. Khương Yến Yến sửng sốt xuống. Giang Trần không phải phải cải biến Bao Thế Phàm. Là muốn Bao Thế Phàm chính mình cải biến chính mình, Bao Thế Phàm thiếu tự tin, cho nên, Bao Thế Phàm nhất định phải thành lập tự tin. Từ An Kỳ giải thích, mướn phòng là có thể thành lập tự tin. Khương Yến Yến một bộ gặp được quỷ biểu tình. Từ An Kỳ im lặng nhìn Khương Yến Yến, nha đầu kia làm sao lại chui vào mướn phòng hai chữ này trong không ra được đây, nàng bất đắc dĩ nói ra, tất cả nói không phải mướn phòng vấn đề, ngươi nên nhìn ra, tinh cùng Bao Thế Phàm lẫn nhau có hảo cảm, thế nhưng... Hai người bọn họ quan hệ vẫn chưa đâm thủng, sở dĩ gặp phải loại tình huống này, là bởi vì Bao Thế Phàm đối với mình không có tự tin, hắn không dám hướng Tĩnh biểu bạch, Giang Trần làm sự tình, chính là cho Bao Thế Phàm tự tin, hoặc có lẽ là, cho Bao Thế Phàm áp lực. Nhưng là, đến rồi nhất về sau, vẫn là mướn phòng. Khương Yến Yến có điểm cử chỉ điên rồ, thật đúng là chui vào không ra được. Dường như, cũng đúng. Từ An Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy mặc dù lời của mình... Logic lên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả sau cùng, chính là, mướn phòng. Cho nên, tính cái đoá kia tiểu bạch hoa, là phải bị Bao Thế Phàm cho gieo họa. Khương Yến Yến thở dài. Không nhất định người nào thai họa người nào. Bỏ vào trong miệng đầy cơm Giang Trần, hàm hồ không rõ nói. Chẳng lẽ còn có thể là tính thai họa bao thế phàm hay sao? Khương Yến Yến liếc mắt. Ai có thể nói chính xác đây? No, chỉ có thể nói, một người muốn đánh một người muốn bị đánh đi, liền thấy cuối cùng người nào nguyện đánh, người nào nguyện đã trúng. Giang Trần chậm rằng giặc nói. Ôi, lại nói tiếp kinh nghiệm một bộ một bộ, xem ra ngươi không có thiếu làm chuyện loại này a. Khương Yến Yến biểu thị đối với Giang Trần hèn mọn. Kỳ thực đây, cũng không làm bao nhiêu. Giang Trần khiêm tốn nói, nhưng sau yên lặng ở tâm lý bỏ thêm một câu, hoàn toàn chính xác không nhiều thiếu, hắn chỉ là đi qua Lam Tú nơi nào hai lần mà thôi, về phần đang tiểu điếm quấn ga trải giường là một tư vị gì, cũng còn chưa thử qua đây, lấy sau có cơ hội, nhất định phải thử xem mới được. Với ngươi thật là không có nói, không biết xấu hổ. Khương Yến Yến ngại nói đi xuống, túi lầu ăn. Ăn cơm xong, đưa đi từ An Kỳ cùng Khương Yến Yến, Giang Trần như trước đi vô danh ven hồ ngủ, vừa mới nằm xuống không bao lâu, đao điện thoại của ca, chính là đánh tới. Giang Trần lái xe tới đến Hồng Cơ tòa nhà đồ sộ thời điểm, đao ca đã tại cái kia chờ ở trong, làm cho Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn là, cố tưởng cái kia hàng cũng xử ở nơi nào. Tiểu cố, ngươi cái này vẻ mặt suy dạng là chuyện gì xảy ra? Xuống xe về sau, nhìn cố tưởng cái kia vẻ mặt không may bi thương dáng dấp, Giang Trần quất một cái thì là vui vẻ. Cười đã chưa? Cố tưởng cắn răng, bi vẫn nói ra, còn không đều là ngươi làm hại. Há, thì ra ngươi đã tại bắt đầu hoài nghi mình có phải là nam nhân hay không, cái này là rất tốt tiến bộ a. Giang Trần cười tủm tỉm. Cố tưởng kém chút không có xông lên một tay lấy Giang Trần miệng cho che, loại này sự tình là có thể lớn tiếng như vậy nói ra sao? Làm cho nhìn hắn rất lớn thiếu mặt mũi hướng nơi nào đặt. Không có, chính là ngủ không ngon mà thôi, ngươi nghĩ hơn nhiều. Cố tưởng sao có thể thừa nhận. Ta muốn còn muốn, hôm nay vừa vặn tới, liền thuận tiện giúp ngươi giải quyết một chút vấn đề này, nếu không còn chuyện gì, cái kia coi như xong đi. Giang Trần khoát tay áo. Đừng a. Cố tưởng quả thực cũng bị Giang Trần cho chơi hỏng, vội vàng một bả tiến lên, phàn nàn khuôn mặt nói, Giang ca, Giang thiếu, đây chính là quan hệ đến nhân mạng sự tình. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể buông tay bất kể a. Vậy ngươi đến cùng có không có hoài nghi chính mình? Giang Trần nghiêm trang hỏi. Ta, cố tưởng rũ khuôn mặt, chết sống nói không ra lời, vẻ mặt táo bón răng rớp. Giang Trần cười ha ha một tiếng, hướng trong cao ốc vừa đi đi. Đi là cố tưởng phòng làm việc, cố tưởng rất là ân cần chu đáo làm cho thư ký pha trà. Đao ca cũng rốt cục có cơ hội nói chuyện, hắn nói ra, Giang ca, ngươi giao phó sự tình, gặp chút phiền toái. Chính là thu mua hãng chế thuốc chuyện tình. Nghi Lan thành phố hãng chế thuốc vốn cũng không nhiều, ít có mấy nhà, hoặc là lợi nhuận tình huống không sai, không muốn bán, nguyện ý bán chúng ta lại không mua được, một mặt là giá cả không thể đồng ý, một mặt khác là có người theo làm dối. Há, Mạnh Gia. Giang Trần nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói. Chính là Mạnh Gia. Đao ca trầm nói rằng. Giang Trần nhíu nhíu mày, hắn sở dĩ hội bàn giao Đao ca, lưu ý thu mua một nhà hãng chế thuốc, vì chính là ở công ty khai trương thời điểm, thuận tiện đẩy ra sản phẩm. Tranh thủ duy nhất đem công ty danh khí khai hỏa. Có thể cái này ở một số người xem ra, là một loại cực kỳ lý tưởng hóa tình huống, nhưng Giang Trần không hề gánh ưu, không khác, Giang Trần đối với mình tự tay pháo chế sản phẩm, có lòng tin tuyệt đối. Giang Trần có 10 phần tự tin, chỉ cần kinh doanh làm nói, ở Phỉ Phỉ tập đoàn khai trương chi về sau, đem có thể trong thời gian cực ngắn, ở toàn bộ Nghi Lan thành phố toàn tỉnh thậm chí là toàn quốc trong phạm vi, phá vỡ hiện nay y dược Mỹ các cục. Cái này bên ngoài có chút mấu chốt một cái phân đoạn, chính là muốn sở hữu một nhà thuộc về mình hãng chế thuốc cùng với con đường, nhưng bởi vì bản thân xưởng chế thuốc thì có đường dây duyên cớ vì thế, có thể nói, chỉ cần có thể thu mua một chút nhà máy chế thuốc nói, hai phương diện này vấn đề, là có thể cùng nhau giải quyết hết. Mạnh Gia ở Nghi Lan thành phố y tế hệ thống có sâu đậm mạng giao thiệp, nhất là cái kia Khổng Ngọc Hiết, cho Giang Trần lưu lại ấn tượng còn khá là sâu sắc, này đây Đao ca vừa nhắc tới có người làm dối. Giang Trần chính là theo bản năng liên tưởng tới Mạnh Gia, sự thực cũng chính là như đây. Nhà kia nhà máy chế thuốc lão bản ngươi quen biết sao? Suy nghĩ một chút, Giang Trần hỏi. Thạch Khánh Bình. Đao ca nói tên này. Thạch Khánh Bình. Nhất nghe được cái tên này, Giang Trần tức thì cười một tiếng, Thạch Gia cùng Mạnh Gia, cái này nhưng là vừa lúc, trói đến cùng đi, cũng khó trách, Đao ca gương mặt khổ đại cửu thâm. Cười qua chi về sau, Giang Trần nhìn cố tường liếc mắt. Cố tường sợ kêu to một tiếng, rất lớn nói rằng, Giang Trần, ngươi sẽ không phải là để cho ta đi xử lý cái này sự tình đi. Ngươi không được. Giang Trần lắc đầu. Được rồi, ta không được. Cố tường cười khổ nói, Thạch Gia phương diện ngược lại cũng dễ nói, Mạnh Gia phương diện, nhưng là rất khó dây dưa, như Giang Trần muốn phải hắn ra mặt, như vậy hắn chỉ có thể mang ra hắn lao tử, nhưng rất hiển nhiên, cái này cơ hồ không có xác suất thành công. Hơn nữa Cố Tường còn mơ hồ biết, Giang Trần cùng Mạnh Gia còn có Thạch Gia có mâu thuẫn, cứ như vậy, coi như là hắn có thể mang ra hắn lao tử, cũng là không phát huy được tác dụng quá lớn. Ta biết, ngươi đương nhiên không được. Giang Trần rất nghiêm túc nói. Không đánh đánh ta ngươi sẽ chết sao? Cố Tường cảm thấy rất khổ bức, tốt xấu hắn chính là đường đường Nghi Lan thành phố đệ nhất rất lớn thiếu, Giang Trần liền không thể hoặc nhiều hoặc thiếu cho hắn một điểm mặt mũi. Cái này sự tình để ta giải quyết. Giang Trần nói. Đào Ca thở phào nhẹ nhõm, hắn tuy là coi như làm ăn cũng không tệ, thế nhưng tầng thứ trung quy quá thấp, Giang Trần tự nhiên chính mình đem sự tình kéo qua đi, đó là không thể tốt hơn. Ta dự định ở trong vòng nửa tháng, cũng chính là thu mua nhà xưởng, mở ra một đến hai cái mới sản phẩm tuyến chi về sau, công ty liền lập tức lên khai trương, giai đoạn này, công tác chuẩn bị muốn toàn bộ làm xong. Giang Trần phân phó nói, cái này có thể quấn ở người của ta bên trên. Cố Tường lập tức lên chẳng biết xấu hổ xông tới, hết cách rồi. Ai bảo hắn muốn cầu cạnh Giang Trần đây, thêm lên nhưng là lĩnh giáo qua Giang Trần ác tâm người chết không đền mạng thủ đoạn, Cố Tường cũng không muốn cho Giang Trần bắt bím tóc. Cũng tốt. Giang Trần hí mắt cười, nói ra, như vậy hiện tại, có thể nói chuyện của ngươi. Kỳ thực ta cũng không có chuyện gì. Cố Tường trong mắt chuyển động, phiêu hốt bất định, Đao Ca thấy thế, nở nụ cười một chút, đứng dậy ra bên ngoài vừa đi đi. Giang thiếu, ta đây tình huống ngươi sớm hai thiên, ngày, liền đã nhìn ra, lời nói nhảm ta không nói nhiều. Ngươi liền một câu nói, có thể cứu vẫn không thể cứu. Chờ tới khi Đao Ca xuất môn, Cố Tường lập tức lên tự động đổi thành lòng như lửa đốt trạng thái, xương hô đều là biến được nóng bỏng, gương mặt cười, nhìn qua được kêu là một cái chân chó. Tựa như là chính ngươi nói, không có chuyện gì lớn, nhiều lắm chính là không làm được nam nhân mà thôi. Giang Trần nhàn nhạt nói, Cố Tường đều muốn khóc, cái này có thể là hắn nhân sinh lớn nhất sự tình a, không làm được nam nhân, vậy cùng chết có cái gì khác biệt. Cái này bên ngoài thế giới đặc sắc như vậy, nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo chờ hắn đi che chở đây. Giang thiếu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ta bảo ngươi tổ tông được không, ngươi nói, nhất định là hiểu được chữa đúng hay không. Cố Tường cấp loạn không dứt nói. Giang Trần chính là nở nụ cười, xem hàng này tán gái thời điểm, nhân mô nhân dạng, thật giống chuyện như vậy, không nghĩ tới trong xương dĩ nhiên là cất giấu tiểu thụ khí chất thuộc tính A. Số tử, 2615. Chương 169. Không hề có nguyên tắc, ở mại ý. Cố Tường cũng không muốn gấp gáp như vậy, càng không muốn ở Giang Trần trước mặt biểu hiện gấp gáp như vậy, nếu là có thể, hắn cũng muốn cùng Giang Trần vui lùa một chút thủ đoạn. Miễn cho bị Giang Trần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng vấn đề là, căn bản không thể chơi đùa Giang Trần A, cùng Giang Trần huyết hai lần, một lần mềm một lần cưng, rán, đều là bị đùa không gì sánh được. Đập một chiếc mấy triệu xe thể thao không nói, còn trước mặt mọi người, bất đắc dĩ hướng một cái xấu đồng hồ nữ bạch. Tuy là Hoàng Đình vẫn chưa vướng víu hắn, mà là nghị thông từ chức ly khai Nghi Lan thành phố, nhưng vẫn là cho Cố Tường mang đến nhất định bóng ma trong lòng. Đôi khi, Cố Tường đều là nhịn không được có điểm hoài nghi, mình bây giờ biến thành cái dạng này, có phải hay không chính là bởi vì Hoàng Đình quan hệ, nói cách khác, chính là đang bị Giang Trần chán ghét đồng thời, còn bị Giang Trần hung hăng tính toán một chút. Nhưng là hoài nghi thì hoài nghi, Cố Tường cũng không tìm được chứng cứ, lại người chính là, Cố Tường bản thân cũng là cảm thấy loại này hoài nghi rất vô lý đầu. Trái tim của hắn, cũng không yếu ớt như vậy. Ở một phương diện khác, Cố Tường sở dĩ không dám cùng Giang Trần chơi thủ đoạn nguyên nhân, chính là trước hai thiên, ngày, đi Nghi Lan trường học không tìm được Giang Trần chi về sau, hắn có lén lút đi mấy nhà y viện, thậm chí chuyên môn đi một chuyến tỉnh thành, nhưng là, mấy nhà bệnh viện kết quả kiểm tra xuống, đều là thân thể hắn không vấn đề chút nào. Không vấn đề chút nào không biểu hiện thực sự không thành vấn đề, chí ít, Cố Tường là không gì sánh được tin tưởng mình bây giờ vấn đề có nhiều nghiêm trọng. Căn cứ thà rằng chịu thiệt, thế nào đều muốn làm nam nhân nguyên tắc thì, lúc này mặc kệ ăn cái thiệt thòi gì, Cố Tường đều là chỉ có thể đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt. Đương nhiên, cái này hết thể điều kiện tiên quyết là, Giang Trần quả thực có thể chữa cho tốt tật xấu của hắn. Đương nhiên là có chữa, bất quá, ta người này luôn luôn yêu mến tiểu nhân trước quân tử sau, ngươi muốn minh bạch, ta xuất thủ, tiền xem bệnh cũng không tiện nghi. Cười qua chi về sau, Giang Trần lười biếng nói. Nhiều thiếu. Cố Tường lập tức hỏi. Không cần sốt sắng như vậy, ta người này vẫn là rất dễ nói chuyện, tuyệt đối sẽ không công phu sư tử ngoạm, tuyệt đối ở ngươi trong giới hạn chịu đựng. Giang Trần không nhanh không chậm nói một câu. Giang Trần lời này vừa ra, Cố Tường nếu không có thể thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng là trái tim đều thoát lên tới cổ họng, bởi vì nghe Giang Trần ý của lời này, rõ ràng là chuẩn bị đòi hỏi quá đáng a. Giang Trần cũng mặc kệ Cố Tường là nghĩ như thế nào, chậm răng giặc nói ra, tiểu cô a, ngươi cũng biết, ta muốn mở một nhà y dược công ty, việc này rất phiền toái, hơn nữa ta bể bộn nhiều việc, mỗi ngày đều có các loại các dạng sự tình phải xử lý, không có biện pháp thân lực thân vi. Ta có thời gian. Không chờ Giang Trần nói xong, Cố Tường chính là cứ nói. Đừng có gấp, lời của ta còn nói gì xong đâu, cái này mở công ty, muốn văn phòng nơi sân đi, tuy là ta đây, ở Hồng Cơ cao ốc mướn một tầng lầu, nhưng là, đến lúc đó cái ngành này cái kia ngành, một tầng lầu làm sao đủ đây. Giang Trần cười tủm tỉm vừa nói chuyện. Vậy hai tầng. Tối đa hai tầng. Giang Thiếu, đây cũng không phải là ta keo kiệt, ngươi cũng biết, Hồng Cơ cao ốc bên này cao ốc rất khẩn trương, tối đa cũng chỉ có thể dành ra hai tầng. Cố Tường nghe lời nghe thanh âm, như thế nào hội bất minh bạch Giang Trần ý tứ. Cũng may, quả nhiên như Giang Trần nói như vậy, không vượt ra ngoài hắn phạm vi chịu đựng, tả hưu đã tống đi một tầng, cho nữa một tầng cũng không quan hệ. Hơn nữa, như Giang Trần công ty không kiếm tiền, mở ra đảo bế, vẫn là rất nhanh có thể thu hồi lại. Còn bạn nhất Giang Trần công ty rất kiếm tiền nói, như vậy Giang Trần không biết xấu hổ kém hắn như thế điểm tiền thuê sao. Không thể không nói, Cố Tường bản tính vẫn là đánh rất kêu lên, đây cũng là hắn sẽ nói thống khoái như vậy duyên cớ vì thế. Cùng người thông minh nói chính là bất việc, chỉ là đây, lầu làm việc vấn đề giải quyết, kế tiếp sẽ thu mua hạng chế thuốc, đây cũng là một cái đại phiền toái, rất nhiều địa phương đều cần dùng tiền, tiểu cô A, người thông minh như vậy, có thể minh bạch lời của ta sao? Giang Trần lấy thương lượng giọng dò hỏi. Minh bạch. Cố Tường ngất ức tựa như nói ra những lời này, gương mặt so với khóc càng khó coi hơn, nói ra, Giang Thiếu, ngươi đây là muốn mạng của ta à, nếu không, ta cho ngươi mượn nhất chút tiền riêng, không nhiều thiếu, không nên chê. Ta là đang cùng ngươi vay tiền, nhưng sao được với ngươi mượn tiền riêng đây, đây chính là ngươi dùng để tán gái tiền, không nói mượn, ngươi coi như là đưa cho ta đây cũng sẽ không cần. Giang Trần đại nghĩa lâm nhiên nói. Sau cùng, Giang Trần nghiêm trang nói bổ sung, cái này muốn mượn tiền, tự nhiên là cùng ngân hàng vay tiền, cũng không cần nhiều thiếu, tùy tiện tiện mượn cái hơn 10-20 tỷ là được, nhiều ta cũng dùng không lên, đỡ phải lãng phí, lấy tiểu cố mặt của ngươi tử, đây nhất định là chuyện dễ dàng tình. Tùy tiện tiện hơn 10-20 tỷ, Cố Tường cả người đều nhanh muốn sợ ngây người, đây nếu là không tùy tiện, vậy chẳng phải là muốn trên 10 tỷ, Giang Trần thật đúng là dám mở miệng a. Giang Thiếu, hơn 10-20 tỷ không phải một số tiền nhỏ, lấy quan hệ của ta, có thể lấy xuống, thế nhưng nguy hiểm này có thể hay không quá lớn một chút? Cố Tường chăm chú hỏi. Một nhà còn chưa mở nghiệp công ty, khoảng không bao tay Bạch Lang theo ngân hàng xuất ra mấy tỷ, đây nếu là mở một nhà công ty địa ốc ngược lại cũng dễ nói, dù sao ai cũng biết, chỉ cần lấy được khu vực tốt, đó là kiếm bộn không lâu ngoạn ý, nhưng là Giang Trần mở là y dược Mỹ Dung công ty, đến lúc đó còn không trả tiền, hắn chính là đặt mông phiền phức. Không có bất kỳ phiêu lưu. Giang Trần lắc đầu, nói ra, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, kiếm tiền loại này sự tình, so với ngươi tưởng tượng dễ dàng hơn, ta cần, chỉ là một cái cơ hội. Ta cần thời gian ngẫm lại. Cố Tường không dám tùy tiện đáp ứng, hơn nữa, hắn cùng Giang Trần giao tình, còn chưa tới cái kia phần lên A. Ngươi đương nhiên có thể ngẫm lại, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ta sẽ tìm lên ngươi, nói, chính là mười mấy ước mà thôi, rất nhiều sao. Hơn nữa ngươi muốn hiểu một điểm là, ta bắt tiền này, phải đi thu mua hạng chế thuốc, coi như là tiền còn không lên, nhà xưởng vẫn còn, ngươi cần mạo hiểm, không đến 1%, như thế điểm phiêu lưu ngươi cũng không dám mạo hiểm. Giang Trần khó chịu nói. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói vẫn là có đạo lý, thế nhưng, vay tiền có thể, nhưng ta muốn nhập cổ. Cắn răng một cái, Cố Tường nói, đây là hắn ranh giới cuối cùng, nếu như Giang Trần không đáp ứng, hắn là không thể là Giang Trần đi gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm. Chỉ là rất nhanh Cố Tường chính là phát hiện, ở Giang Trần trước mặt, hắn lớn nhất điểm mấu chốt, chính là không có điểm mấu chốt. Xin lỗi, tổng thể không tiếp thu nhập cổ. Giang Trần rất trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, làm cho Cố Tường nhập cổ, đây chẳng phải là cho Cố Tường đưa tiền. Cố Tường mục trừng khẩu nốc, Giang Trần lời này toán là có ý gì, một bộ hắn mở công ty, nhất định sẽ kiếm tiền tựa như, tự tin rốt cuộc là từ đâu tới. Ta không cần rất nhiều phân phần. Cố Tường còn muốn tranh thủ xuống. Ta không thể cho ngươi công ty cổ phần, bất quá, ở một cái khía cạnh khác, tỉ như con đường phương diện, chúng ta có thể giữ chung sức hợp tác, dù sao, mọi người bằng hữu một hồi, có tiền cùng nhau kiếm không phải, an mảnh cho tới bây giờ không phải của ta tập quán. Giang Trần một bộ rất đại độ bộ dạng. Cố Tường suýt nữa phun ra một khẩu lao huyết đến, nói con đường tuy là kiếm tiền, nhưng nghe Giang Trần lời này, làm sao không yên lòng đâu. Làm nửa thiên, ngày, hắn ngoại trừ xuất lực bang Giang Trần công ty, bạch lên sân khấu mà thêm bỏ tiền bên ngoài, còn muốn phụ trách bang Giang Trần bán hàng. Đây rốt cuộc là của người nào công ty à? Tiểu Cố, ta biết ngươi có lo lắng, cũng rất có thể tâm lý không phải rất thoải mái, nhưng ngươi phải biết, ngươi nắm giữ con đường, chính là các loại, chờ, trong tay cầm công ty đường sinh tử, công ty đến lúc đó kiếm tiền vẫn là không kiếm tiền, ngươi chỗ ở vị trí là cực kỳ trọng yếu, đồng thời, ngươi cũng có thể rất rõ ràng giải khai công ty phát triển hướng đi, không đến mức cả thiên, ngày, lo lắng bị ta đem tiền cho hắc không phải. Giang Trần tận tình khuyên nhủ. Giang thiếu, ta có thể nói ta không đáp ứng sao? Cố Tường rất khuất nhục nói. Giang Trần rõ ràng một bộ ngươi nói người tiêu tiền như nước, không làm thịt ngươi thịt ai tư thế, hơn nữa còn là không có thương lượng cái loại này, nhưng là Cố Tường lại không phải không thừa nhận chính là, Giang Trần, nói phi thường có đạo lý. Mặt ngoài lên, hắn không pháp nhập cổ Giang Trần công ty, bất kể là quản lý vẫn là sinh sản phương diện, cũng không có quyền khống chế, thế nhưng, hắn bắt con đường bán ra một khối này, nhưng cũng là các loại, chờ, với cùng Giang Trần trói với nhau. Cuối cùng cũng không đến mức nhục nước mất chủ quyền mất đi tất cả quyền chủ động. Không thể không nói, Giang Trần đàm phán thủ đoạn rất cay nghiệt, cho dù là như trước hoài nghi, đây là Giang Trần đang đào hầm làm cho hắn đi vào trong bên nhảy, Cố Tường đều là phát hiện, chính mình căn bản không có lý do cự tuyệt. Người thông minh như vậy một người, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Giang Trần thuận tay cho Cố Tường đưa tới đỉnh đầu tân búc, dù sao cũng không cần tiền. Vậy được rồi, chỉ là của ta có một cái yêu cầu, tất cả dựa theo chánh quy cách công việc. Trầm ngâm, Cố Tường nói. Thành giao. Giang Trần nhấc tay, cùng Cố Tường vỗ xuống. Kéo Cố Tường nhập bọn, cũng không phải là Giang Trần ý muốn nhất thời, đàm phán hiệu quả cũng là ngoài Giang Trần dự liệu ra tốt, nói, cứ như vậy, coi như là cùng Cố gia hảo phương diện bắt chuyện quan hệ, mặc dù, cái này ở Giang Trần xem ra, cũng không có chỗ nào xài, hắn duy nhất cần, chính là mượn Cố Tường, bắt được cái kia một khoản tiền cùng với Cố gia phương diện nhiều năm quan hệ sở kinh doanh con đường mà thôi. Giang thiếu. Sinh ý nói xong, nơi đó lý chuyện của ta đi. Cố Tường khuất nhục thuộc về khuất nhục, tâm tình còn là rất không tệ, hắn không phải người ngu, rất rõ ràng bản thân ở nơi này là có lợi có thể đồ, sở dĩ không tình nguyện, chỉ là hắn còn không có thói quen Giang Trần cường thế mà thôi, phải biết rằng hắn chính là Nghi Lan thành phố đệ nhất công tử, lúc nào, bị người như này nắm mũi quá, đây chính là đầu một hồi. Giang Trần cũng không nói chuyện, từ trong túi móc ra ngân châm, thuận tay chính là ở Cố Tường thân lên đâm vài cái, nhưng sau nói ra, được rồi, đáng tin ngươi nay muộn sinh long hoặc hổ. Không có lầm chứ. Cố Tường sắc mặt rất khó nhìn, cứ như vậy thuận tay ghim mấy châm, hắn liền đau khổ cũng không có cảm thụ được, Giang Trần đã nói được rồi. Nói nhảm nhiều quá, đương nhiên được. Ta hiện tại muốn đi, nhớ kỹ vay tiền sự tình nhanh lên làm. Giang Trần gương mặt sốt ruột, bỏ lại lời này, chính là đi ra. Nhìn Giang Trần ly khai phòng làm việc, Cố Tường lại là quấn quýt, lại là phiền muộn, nhưng hoài nghi thì hoài nghi. Cố Tường vẫn là rất nhanh lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, nhưng sau tấn xuống lầu lái xe chạy tới tiểu điếm. Mà ngay tại lúc này, Giang Trần bỗng nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ. Ê, hôm nay chạy nhất thiên, ngày, thật sự là mệt, ngày mai ba trường dự gỗ. Số tử, 2608. Chương 170, ta người này thành thật, ở mại y. Giang Trần lấy điện thoại di động ra, trên màn ảnh điện báo biểu hiện là nhất cái mã số xa lạ, điện thoại chuyển được chi về sau. Hơi có mấy giây dừng lại, bên đầu điện thoại kia, mới là có một âm trầm thanh âm truyền đến. Ta là Trần Phúc. Đối phương câu nói đầu tiên là không có dấu hiệu nào tự giới thiệu, giống như là cảnh cáo, cũng giống là ở khoe khoang. Một câu nói này nói xong chi về sau, lại là trầm mặc mấy giây, Trần Phúc ngược lại nói ra, còn như ta là cái gì sẽ có số di động của ngươi, cùng với vì sao hội gọi số điện thoại này cho ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc đi. Không, ta thật kinh ngạc. Giang Trần cười nhạt nói. Không cần cố làm ra vẻ, cái này rất cấp thấp. Trần Phúc cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cần một đáp án, nói cho ta biết, Tống Thần đến tuột cùng là chết như thế nào. Tống Thần là ai? Giang Trần thuận miệng hỏi. Ngươi, Trần Phúc mặt mo co lại, cú điện thoại này, hắn là thâm tư thuộc lự chi sau mới đánh cho Giang Trần, tự nhận câu hỏi rất có kỹ xảo, hắn không có hỏi Tống Thần có phải hay không Giang Trần giết, cũng không hỏi Trần Lâm có phải hay không bị Giang Trần từng dở trò. Mà là hỏi Tống Thần đến tuột cùng là chết như thế nào. Cái này nhìn như là một cái rất đơn giản vấn đề, nhưng một ngày Giang Trần trả lời Tống Thần là bị Trần Lâm giết chết, hoặc Giang Trần trả lời khác, như vậy Trần Phúc lập tức liền có thể lấy kết luận, đương thời Tống Thần chết lúc, Giang Trần là ở hiện trường. Nhưng là tùy ý Trần Phúc bằng mọi cách tính kế, đều là không từng nghĩ đến, Giang Trần hội nhẹ bỗng cho hắn như vậy một đáp án, đúng là đem hết thể đều phủ định. Tống Thần là ai? Khẽ cười, Giang Trần hỏi lần nữa. Hà tất biết rõ còn hỏi. Trần Phúc lối nói chuyện tràn đầy châm chọc mùi vị, âm xâm xâm nói ra, Giang Trần, mặc kệ ngươi làm sao phủ nhận. Các loại, chờ, một chút, ta phủ nhận cái gì? Không chờ Trần Phúc nói xong, Giang Trần chính là cắt đứt Trần Phúc, không vui nói ra, lão gia hỏa, ngươi tốt nhất là nói tin tưởng, ta phủ nhận cái gì? Ngươi phủ nhận cái gì còn cần muốn ta nói cho ngươi biết sao? Trần Phúc cái chán lên gân xanh đập mạnh. Đương nhiên cần ngươi nói cho ta biết, bởi vì ta hoàn toàn không biết, ta phủ nhận cái gì? Lại ngươi, theo ngươi hỏi ta vấn đề thứ nhất bắt đầu, cũng chính là hỏi ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc, ta đều thành thật nói cho ngươi biết, ta thật kinh ngạc, ta thành thật như vậy một người, ngươi làm sao có thể nói xấu ta ư? Giang Trần đó là tương đối bất mãn. Trần Phúc kém chút không có phun ra một khẩu lao huyết đến, lao thiên, hàng này là nói nhiều ấy ư, hắn thật sự là bất minh bạch loại này chi tiết nhỏ có cái gì tốt cãi, cái này cũng không phải là học sinh tiểu học hiện trường biện luận thi đấu. Là không phải nói xấu, ngươi lòng biết rõ, ta muốn nói cho ngươi biết là, mặc kệ ngươi làm sao phủ nhận, ngươi cũng sẽ minh bạch, đó là phí công, ngươi nghĩ rằng ta không biết, từ An Kỳ bị bắt cóc cái kia nhất tiên, ngày, ngươi lái xe ở Nghi Lan thành phố điên cuồng tìm kiếm qua từ An Kỳ sao. Trần Phúc thật vất vả đem mình muốn nói xong, vì không bị Giang Trần lại một lần nữa cắt đứt, nói là vừa nhanh vừa vội. Hả, ngươi cũng biết từ An Kỳ bị bắt cóc quá, xem ra, từ An Kỳ bị bắt cóc một chuyện, là cùng ngươi có liên quan đúng không? Giang Trần chậm gì nói. Cùng ta có liên quan thì như thế nào? Trần Phúc hơi không kiên nhẫn. Ta đã đem chúng ta giữa trò chuyện ghi âm, một hồi phải đi giao cho cảnh sát. Giang Trần lười biếng nói. Trần Phúc mặt mo tối sầm lại, cắn chặt hàm răng. Lạnh lùng nói, Giang Trần, nếu như ta không có nghe lầm, ngươi là đang uy hiếp ta. Không sai, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Giang Trần rất dứt khoát thừa nhận, sau cùng nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ nói ra, đáng tiếc mặc dù ta có điện thoại ghi âm, chứng cứ vẫn là hơi có vẻ không đủ. Nếu không ngươi nhất ngũ nhất thập nói cho ta biết, ngươi vì sao mưu hoa bắt cóc từ An Kỳ, là thế nào bắt cóc từ An Kỳ, càng cặn kẽ càng tốt, như vậy ta mới có thể hữu hiệu hơn uy hiếp ngươi. Ngươi cho ta là ngu si sao? Trần Phúc nổi giận, không mang theo như thế vũ nhục người chỉ số thông minh. Sự thực lên đây, không phải ta coi ngươi là ngu ngốc, ngươi vốn chính là ngu ngốc, bằng không, hảo đoan đoan, ngươi làm sao biết gọi điện thoại cho ta đâu. Giang Trần không nhanh không chậm nói. Đó là bởi vì ta muốn một đáp án, Tống Thần có phải là ngươi hay không giết. Trần Phúc nộ nói rằng. Sớm hỏi như vậy không phải, hà tất quanh co lòng vòng đây, ta người này thành thật, ngươi muốn một đáp án, ta tự nhiên có thể cho ngươi một đáp án, Tống Thần là Trần Lâm giết. Giang Trần nghiêm trang nói. Như vậy ngươi là thừa nhận, đương thời ngươi là ở hiện trường đúng không? Trần Phúc cố nén tức giận chất vấn. Không có à, ta nghe cảnh sát nói, đúng, quên nói cho ngươi biết một việc tình, ta và Nghi Lan thành phố tổ trọng án tổ trưởng Phương Vĩnh Niên rất quen. Giang Trần không chút hoang mang nói. Vô luận ngươi làm sao che giấu, đều không pháp biến mất là ngươi giết Tống Thần chuyện thật. Trần Phúc đang gầm thét. Không sai, mặc kệ ngươi làm sao che giấu, đều không pháp biến mất là Trần Lâm giết Tống Thần chuyện thật. No. Ta đoán một chút, Trần Lâm nhất định là chết đi, tuổi già mất con, người tóc bạc tiễn người tóc đen, trang diện tựa hồ không phải quá đẹp đẽ à. Giang Trần nở nụ cười. Là khó coi, nhưng rất nhanh ngươi sẽ không cười được, đắc tội Tống gia, ngươi nhất định phải chết. Trần Phúc hầu như muốn đem một khẩu răng cắn thoái. Không nên hơi một tí liền hướng đầu ta lên chỗ mũ, loại này hành vi mới thật sự là cấp thấp, lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi là ngu ngốc, liền thử đồ đem ta trí thương kéo đến cùng ngươi đồng nhất trình độ. Sau đó dùng ngươi kinh nghiệm phong phú đánh bại ta, ta là tuyệt đối sẽ không lên ngươi làm. Giang Trần nở nụ cười một tiếng, thuận tay gian cúp điện thoại. Tỉnh thành, Thiên Nam thành phố, một cái nhà có chút ẩn nút bên trong biệt thự, Trần Phúc sợ run nửa ngày, mới là dư vị qua đây Giang Trần câu nói sau cùng kia là có ý gì, lệ khí phát tác, kém chút đem điện thoại di động đập chết. Ba, xảy ra chuyện gì? Trần Sâm nhíu hỏi. Không có gì. Trần Phúc lắc đầu, hắn cũng không thể nói cho Trần Sâm. Hắn bị Giang Trần cho bao che vòng tròn mắng, lại người chính là, Trần Phúc tâm tình của giờ khắc này là không xong tới cực điểm. Ngay từ đầu gọi điện thoại cho Giang Trần thời gian, không thể nghi ngờ, Trần Phúc là cao cao tại thượng, bởi vì hắn tự nhận tự có tâm lý phương diện ưu thế, nhưng là Giang Trần vừa mở miệng, chính là đánh hắn nhất trở tay không kịp, làm cho hắn khắp nơi bị động, biệt khuất không ngớt. Làm cho hắn rất khó tưởng tượng, chính là một cái cao sinh, tại sao có thể có như này lão lạt tâm tư, nói là lao hồ ly đều không chút nào quá đáng. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn ra Trần Phúc tâm tình không tốt, Trần Sâm sẽ không hỏi nhiều. Rất đơn giản, hướng Tống gia cho người mượn. Trần Phúc nghiêm giọng nói, vừa nói chuyện, hắn lắc lư một chút tay điện thoại di động, âm hiểm cười nói, Giang Trần vừa rồi câu có nói, nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta cùng với hắn nửa đoạn sau trò chuyện, ta đều ghi âm xuống, chỉ cần đem đoạn này ghi âm giao cho Tống gia, Tống gia là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Giang Trần còn sống. Trần Lâm phản hồi Thiên Nam thành phố, chết ở tức giận Tống Viễn thủ hạ, Trần Phúc vì bảo trụ lợi ích của mình, đem ô thủy toàn bộ tạt vào Giang Trần thân lên, đó là hắn cố ý gây nên, vì chính là rời đi Tống gia chú ý lực, để tránh khỏi Tống gia lại giận lây sang hắn. Chi về sau, Trần Phúc đi qua các phương diện quan hệ, điều tra từ An Kỳ bị bắt cóc ngày đó, Giang Trần động tĩnh, thật đúng là tra ra một ít đầu mối, mặc dù không xác định, Giang Trần có hay không nhất sau có tìm được từ An Kỳ, thế nhưng cuối cùng là có một cái so sánh quang minh chánh đại cho Giang Trần tắt nước dơ lý do. Mà ngày nay cú điện thoại này, mặt ngoài lên là hỏi trách, thực tế lên vẫn là thăm dò, mặc dù Giang Trần hoạt bất lưu thủ, một lần đem Trần Phúc tức giận quá, nhưng kết quả cuối cùng, Trần Phúc kỳ thực vẫn là thật hài lòng, bởi vì, đây không phải là chứng cứ, đã đủ để kích phát Giang Trần cùng Tống gia giữa mâu thuẫn. Hướng Tống gia cho người mượn, ba ý của ngươi là, làm cho Tống gia vận dụng trên mặt đất tổ quan hệ. Tống gia hội nguyện ý không? Trần Sâm phản ứng rất nhanh, lập tức lên hiểu Trần Phúc ý đồ. Tống gia đương nhiên hội bằng lòng, đừng quên, Tống gia chân chính ý đồ là cái gì? Tống thần chết rồi, dù cho Tống thần đối với Tống gia mà nói, là một cái không có chút ý nghĩa nào tồn tại, nhưng Tống gia cũng là tất nhiên muốn báo thù, bởi vì hắn nhóm muốn mượn này lập uy, đây là một cái cơ hội rất tốt, Tống gia sẽ không bỏ qua. Trần Phúc tràn đầy tự tin nói, tựa như tất cả đều tại hắn trưởng khống. Không sai, Tống gia muốn lập uy, bởi vì hắn nhóm muốn bắt đầu ở Thiên Nam thành phố phát ra tiếng. Trần Sâm nở nụ cười. Trần Phúc cũng cười, nói ra, đây là một cái rất mấu chốt cơ hội, nếu không như thế, ta cũng khó mà có tự tin như vậy. Tống gia muốn phát ra tiếng, là bởi vì hắn nhóm muốn tế thân Thiên Nam thành phố ba đại gia tộc nhóm, hoặc đem Thiên Nam thành phố ba đại gia tộc biến thành tứ đại gia tộc, bọn họ nhất định phải khiến người ta chứng kiến bọn họ ưu việt một mặt, cho nên, Giang Trần chỉ có thể trở thành giao cầu dưới quân cờ, thật không biết nên nói là chúng ta may mắn, vẫn là Giang Trần quá xui xẻo. Đương nhiên là Giang Trần quá xui xẻo. Trần Sâm chế nhạo không dứt nói. Cười qua chi về sau, Trần Phúc nói ra, việc này tất tu nhanh chóng xác định được, để tránh khỏi phát sinh những thứ khác biến cố. Trần Sâm, ngươi đi liên hệ Tống Dương, ta muốn Tống Dương, nhất định sẽ rất vui lòng tiếp thu ngươi nhân tình này. Hơn nữa ngươi còn có thể tận khả năng mịt mờ nói cho hắn biết, giết chết Giang Trần, hội mang đến cho hắn dạng gì chỗ tốt. Trần Sâm gật đầu, lại là có điểm lo lắng nói ra, ba, cái này sự tình giao cho ta xử lý là được, chỉ là của ta lo lắng. Tống gia dã tâm bừng bừng, lợi ích của chúng ta, nên như thế nào cam đoan? Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng đi đến một bước này, chúng ta sớm đã không có đường quay về, chiêm trước cô sau là vô dụng, đi được tới đâu hay tới đó đi. Nhãn thần hơi chớp động, Trần Phúc nhất ngoan tâm nói. Cùng Tống gia hợp tác, không khác nào bảo hộ luật ra, một không cẩn thận, chính là sẽ bị cắn nuốt liền cặn đều không thừa. Ở Tống Viễn không chút do dự nổ súng bắn chết Trần Lâm một khắc kia trở đi, đối với cái này một điểm, Trần Phúc chính là biết thêm một bước. Nếu nói là có hay không hối hận phản bội từ gia, nếu như nói một điểm cũng không có, đó là không có khả năng. Thế nhưng, Trần Phúc rất rõ ràng là, hắn căn bản không có cơ hội hối hận, từ gia cũng không thể có thể cho hắn cơ hội hối hận. Dù sao một cái cắn chủ nhân cẩu, mặc kệ như thế nào đi nữa chó vẩy đuôi mừng chủ, đều là tránh không được bị phủ định toàn bộ vận mệnh. Trần Sâm rất nhanh liền rời đi, ở Trần Sâm ly khai chi về sau, Trần Phúc gọi một cú điện thoại cho Trần Mục, phân phó nói mấy câu, cúp điện thoại, nắm bắt điện thoại di động. Trần Phúc tâm tình có chút tối tăm. Từ Tu Viễn, ngươi lão già này, nếu không phải ngươi, ta Trần Phúc hà chí vu đi đến một bước này, là ngươi buộc ta, đều là ngươi buộc ta, bởi vì ngươi, ta Trần Phúc chết một cái nhi tử, cái này một món nợ, ta nhất định sẽ với ngươi hảo hảo tính một lần. Ngồi ở ghế sofa lên, Trần Phúc nhẹ giọng nhớ kỹ, thần thái dần dần gần như điên cuồng. Số tử, 2641. Chương 171, da mặt dày là cơ bản tố chất, ở mại y. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt chính là đến rồi phương đầy. Cái này nhất thiên, ngày, đối với Nghi Lan trường học lớp 12 ban học sinh mà nói, có thể tính là nhất cái lễ lớn, thi vào trường cao đẳng thệ sư đại hội tương hội tại cái này nhất thiên, ngày, tổ chức, điều này cũng làm cho ý nghĩa, bọn họ khoảng cách thi vào trường cao đẳng thời gian, càng ngày càng gần, khẩn trương bầu không khí ngột ngạt, tương hội tại cái này nhất thiên, ngày, tập tính bạo nổ phát. Mà đối với Giang Trần mà nói, cái này nhất thiên, ngày, cùng dĩ vãng bất luận cái gì nhất thiên, ngày, đều không có bất kỳ bất đồng, muốn nói duy nhất bất đồng, như vậy có thể chính là Song Nhi thay đổi một thân màu sắc bất đồng y phục. Song Nhi hôm nay mặc là một bộ màu tím đồ thể thao, phản quang nhìn lại, màu đen phát cùng màu tím y hề, ở dưới ánh sáng đan vào thành một bức kỳ quái cấu đồ. Giang Trần nhìn chằm chằm nhìn một hồi, sờ lên cằm suy nghĩ một chút, cảm thấy song nhi thật ra thì vẫn là xuyên hắc sắc đẹp mắt nhất, đương nhiên cũng có thể thử xem bạch sắc. Trang phục màu tím này, song nhi mặc ở thân lên, mặc dù khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhưng thật sự là vô cùng không được tự nhiên điểm, phản chính Giang Trần rất bị coi thường, cảm thấy nhìn không phải rất thoải mái, hồn nhiên quên mất, cái này căn bản là ra tự đề nghị của hắn. Song nhi mặt hướng vô danh hồ, chưa từng phát giác Giang Trần đang quan sát nàng, nàng lần lượt ra sức lấy tay cảnh liêu quất mặt nước, kích ra từng đạo nước gợn. Đây không phải là một cái rất khó khăn động tác, nhưng song nhi hôm nay không có thể kiên trì bao lâu thời gian, chính là tình trạng kiệt sức, so với đệ nhất thiên, ngày, còn hơi có không bằng, nguyên nhân chủ yếu chính là, nàng một mực quấn quýt động tác của mình nhìn có được hay không, mặt khác chính là, nàng đã ở quấn quýt y phục trên người nhan sắc. Chán nản vứt bỏ cánh liễu, song nhi rất tự nhiên tiếp nhận Giang Trần đưa tới nước khoáng, uống một khẩu, khổ não nói ra, ta hiện thiên, ngày, tổng cảm giác tự mình dùng không hăng hái. Dùng không hăng hái là được rồi. Không giống với song nhi vẻ ngoài, Giang Trần ngược lại thật hài lòng. Có thể giải thích một chút vấn đề này sao? Song nhi buồn bực hỏi. Cái này nên giải thích thế nào đây? Nô, giải thích gì gì đó quá phiền toái. Hay là thôi đi, từ từ, ngươi sẽ thích ứng tình huống như vậy. Ân, ta là chỉ dùng không hăng hái tình huống. Giang Trần suy nghĩ một chút nói. Song nhi dở khóc dở cười, ở đâu có làm như vậy nhân gia sư phụ, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Được rồi. Ta cố gắng hết sức thích ứng loại này. Dùng không hăng hái cảm giác. Song Nhi rầu rĩ nói. Nói không chừng thích ứng lấy, ngươi sẽ yêu mến loại cảm giác này. Nhìn thấy Song Nhi phản ứng như thế, Giang Trần cười một tiếng, tiện đà ánh mắt từ trên xuống dưới ở Song Nhi thân lên quét một vòng, nghiêm trang nói ra, mặc quần áo này kiểu dáng, rất thích hợp ngươi. Là sao? Song Nhi có điểm kinh hỉ, nói nàng lần đầu tiên xuyên loại này y phục, đang kỳ quái lại không được tự nhiên lấy, không nghĩ tới Giang Trần sẽ cho ra đánh giá cao như vậy. Chính là nhan sắc có điểm không đúng lắm, ta xem, ngươi ngày mai lúc tới, liền mặc quần áo màu trắng đi. Được rồi, cũng không cần cố ý xuyên màu trắng, cái gì màu hồng màu vàng, ngày mai tất cả đều mua một bộ, đều mặc lên cho ta xem, đến tột cùng loại nào nhan sắc thích hợp nhất ngươi. Giang Trần trầm ngâm nói, ta cảm thấy hắc sắc thích hợp nhất ta. Song Nhi có vẻ rất không có ý tứ, mỗi loại màu sắc y phục đều mua một bộ, còn muốn xuyên lên cho Giang Trần nhìn, hình ảnh kia nàng không dám nghĩ tới. Ta là sư phụ ngươi. Giang Trần có vẻ rất tức giận. Thân là sư phụ, muốn xem đệ tử thay quần áo, cái này rất quá phận sao? Không, không có chút nào quá phận. Tất cả nói, sư phụ có chuyện lạ, quần áo đệ tử kỳ lao, liền một tí kẹo như thế yêu cầu nho nhỏ, Song Nhi đều không đáp ứng, cũng quá đáng, làm cho hắn cái này làm sư phụ thật mất mặt ta. Ta cùng đi mua quần áo, xuyên lên chi sau chụp ảnh cho người xem. Song Nhi trần chờ cho một cái so sánh gãy kiến nghị. Không được. Ta biết các ngươi nữ hải tử ưa thích dùng nhất mỹ đồ tú tú, ta muốn chính là nhất chân thật hiệu quả. Đúng, ngươi minh bạch cái gì gọi là chân thực sao? Giang Trần dò hỏi. Ta không cần mỹ đồ tú tú. Song Nhi còn muốn kiên trì nữa xuống. Hả, vậy ngươi khả năng dùng là tương đối cao cấp ê, ta cũng rất đáng ghét. Hơn nữa, nghe nói bây giờ điện thoại di động, đều kèm theo mỹ đồ công năng. Lúc đầu nhất trương đại viên khuôn mặt, giang giác một tiếng chính là biến thành cái rùi khuôn mặt, còn nghe nói. Tin tưởng ảnh chụp ở trên mỹ nữ, lợn mẹ đều có thể lên cây, lại nghe nói Giang Trần thao thao bất tuyệt nói. Sư phụ, ta hiểu. Song Nhi rất ngượng ngùng, nàng cái này danh nghĩa lên sư phụ, coi như là làm sát lang, cũng làm như thế chính nghĩa lâm nhiên, dường như nàng không như vậy làm, liền có lỗi với hắn giống nhau. Hơn nữa, không rõ, nàng làm sao bị Giang Trần nói có điểm hổ thẹn giống nhau đâu. Đây cũng không phải là triệu chứng thật là tốt. Vậy thì đúng rồi, làm sư phụ thông minh như vậy. Làm đồ đệ cũng không có thể quá kém cỏi không phải. Giang Trần cuối cùng là hài lòng, tìm về tiết kiệm sư phụ tôn nghiêm. Cái kia ta đi trước, ngày mai gặp. Song Nhi vốn là không thế nào am hiểu nói, nàng càng am hiểu là chấp hành, bị Giang Trần nói có điểm đầu góc quay cuồng, e sợ cho một không cẩn thận lại bằng lòng dưới yêu cầu gì, vội và chạy mất. Xấu hổ cũng không phải là thói quen tốt, nếu muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, da mặt dày là nhất cơ bản tố chất, tựa như vi sư ta cũng như thế. Tuy nói vi sư ta nguyên bản có thể dựa vào khuôn mặt ăn, có thể hết lần này tới lần khác tìm đường chết lựa chọn dựa vào tài hoa ăn, nhưng cái này cũng gián tiếp chứng minh rồi ra mặt dày tầm quan trọng đây này. Giang Trần lời nói thâm thía, sợ Song Nhi càng chạy càng nhanh. Thẳng đến Song Nhi đi không thấy đến người thân ảnh, Giang Trần cười hắc hắc, chứng kiến bãi cỏ lên dài ra mấy đóa hoa dại, thuần thục toàn bộ hái xuống, cầm hướng cây liễu mặt khác hơi nghiêng đi tới. Ở một bên kia, một đạo nhân ảnh lặng lặng đứng ở bên hồ, nàng mặt hướng hồ nước. Tựa hồ là đang thưởng thức cảnh hồ, cũng mặc kệ là nhãn thần vẫn là biểu tình, đều cũng có điểm dại ra. Tuyệt đẹp mặt khuôn mặt, phản chiếu ở mặt hồ bình tĩnh lên, lặng yên bỏ nhẹ nhẹ ai oán cùng ưu sầu. Hình ảnh này quá đẹp, ta nhịn không được có ngâm một câu thơ xung động. Giang Trần đi tới, nhìn nàng kia bối ảnh, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, chính là lớn tiếng đọc. Ngươi đứng ở bên hồ ngắm phong cảnh nhân ở lưng của ngươi sau nhìn ngươi. Thơ hay, thực sự là thơ hay. Giang Trần mình nói khoác đạo, một bộ vì mình kinh thế tài hoa sở bộ dáng khiếp sợ. Nữ nhân kia lặng yên quay đầu, ánh mắt đờ đẫn, rơi vào Giang Trần thân lên, khóe miệng hiện ra một hài hước cười nhạt. Nô, ta bỗng nhiên lại có linh cảm, ngẫu hứng bêu xấu lại ngâm một câu thơ, đưa cho trước mắt vị này mỹ nữ, hy vọng có thể đả động trái tim của ngươi. Giang Trần lúng túng cười ha hả, lập tức lên ngâm đệ nhị thủ lĩnh. Ta hy vọng gặp lấy một cái đinh hương vậy, kết vẻ u sầu cô nương, nàng là có đinh hương một dạng nhan sắc, đinh hương một dạng thơm, đinh hương một dạng ưu sầu. Thế nào, là không là vô cùng phù hợp ý cảnh? Ngâm xong thơ, Giang Trần không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm mặc nữ tử, rốt cục mở miệng. Ta cảm thấy không sai. Giang Trần rất tự tin nói. Ngươi đọc thuộc lòng cái này hai bài thơ, là ở nói cho ta biết, ngươi là một cái học sinh lớp 12 sao? Nghe nói lớp 12 học tập nhiệm vụ rất nặng, rất nhiều khóa đề muốn làm, rất nhiều giờ học muốn lưng, xem ra học tập của ngươi rất tốt, có hy vọng rất lớn kiểm tra lên một đại học không tệ, ở chỗ này ta trước giờ chúc mừng ngươi. Nữ tử không để ý đến Giang Trần, tự mình nói. Học tập của ta kỳ thực rất một dạng. Giang Trần cười ha hả, làm sao nghe được không đúng lắm, cùng ăn hỏa dược tựa như. Đây là có thể lý giải, dù sao, ngươi quá bận rộn không phải sao. Có nhiều như vậy nữ nhân đứng xếp hàng chờ ngươi đuổi theo, các loại các dạng hoa ngôn xảo ngữ, cần thời gian bố trí. Nữ nhân rất đương nhiên nói. Ngạch, đối với ngươi nói khuyết đại như vậy. Giang Trần xoa xoa trên trán lánh mồ hôi. Lời nói của ta rất khoa trương sao. À, cũng đúng, cũng không phải hết thể nữ nhân đều ở xếp hàng chờ ngươi truy, cũng có chủ động đưa tới cửa, vừa mới cái kia nữ sinh, rất xinh đẹp, vóc người tốt, là bạn gái ngươi sao? Nữ nhân mặt không thay đổi hỏi. Nếu như ta nói không phải, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Giang Trần thở dài. Ta là cái gì không tin đây, chúng ta lại là quan hệ như thế nào đâu. Lại ngươi, tự ngươi nói quá, da mặt dày, là nhất cơ bản tố chất. Thanh âm cô gái chuyển lạnh. Ta đùa giỡn, ngươi nghe không ra tới. Giang Trần giả vờ kinh ngạc, biết không có thể lại để cho nữ nhân nói nữa, nếu không. Một hồi nhục nước mất chủ quyền không thể tránh né, hắn vội vàng tiến lên một bước, đem vừa mới hái hoa dại đưa tới trước mặt nữ nhân, mỉm cười nói, tiểu tú tú, đưa cho ngươi. Mới vừa cùng một nữ nhân điều hết tình, xoay người tặng hoa cho một nữ nhân khác, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tiểu tú tú, cũng chính là Lam Tú, cười nhạt nói. Đây là ta lần đầu tiên tặng hoa cho nữ nhân. Giang Trần nghiêm túc nói. Hẳn là lần đầu tiên tặng hoa cho ta. Lam Tú cải chính, không chút nào đưa tay tiếp hoa ý tứ. Không sai, lấy sau hẳn là nhiều tiễn. Giang Trần ra mặt dày, cũng không phải là thổi, rất tự nhiên đem để tài nhận xuống phía dưới. Da mặt của ngươi, thực sự rất dày. Lam Tú chán ghét nhìn Giang Trần liếc mắt, lay động cước bộ ly khai. Da mặt dày chẳng lẽ là sai sao? Giang Trần xoa xoa khuôn mặt, nhìn một chút Lam Tú bối ảnh, lại nhìn một chút tay hoa, cuối cùng là không có thể đuổi theo. Lam Tú đi rất nhanh, tựa hồ là muốn bỏ rơi cái gì, nàng biết Giang Trần không có đuổi theo, nói không nên lời tới là thất vọng hay là tình hình, rất nhiều tâm tình ùn ùn kéo đến, làm cho tâm tình của nàng biến được cực kỳ mất trật tự. Lam Tú hôm nay sở dĩ gặp phải ở Nghi Lan trường học, là được mời đến đây ở thi vào trường cao đẳng thệ sư đại hội lên tiếng, bởi vì không có khác hành trình duyên cớ vì thế, Lam Tú tới thời gian hơi chút sớm chút, sở dĩ tới sớm, là nàng cho là mình cần lánh tĩnh một chút. Nàng không có nghĩ qua sẽ gặp phải Giang Trần, bởi vì Nghi Lan trường học rất lớn, mấy ngàn học sinh, cô đơn gặp phải Giang Trần, là một cái nhỏ bé xác suất sự kiện. Không nghĩ tới nhỏ như vậy xác suất, dĩ nhiên là xảy ra, hơn nữa, nàng nghe được cùng thấy được căn bản không muốn nhìn thấy một màn, vậy để cho Lam Tú nhớ lại Trì Khải Trạch nói với nàng qua những lời này, nàng không rõ ràng bản thân có phải hay không thương tâm khổ sở, nhưng tâm tình không tốt, tóm lại là khó mà tránh khỏi. Giang Trần chưa từng giải thích cái gì. Trước sau như một đùa giỡn, càng làm cho Lam Tú cảm thấy không đáng giá, vì vậy nàng đi càng lúc càng nhanh, tốt vào lúc này không có người nào, cũng không cần lo lắng bị người chứng kiến chính mình chật vật một mặt. Đi tới, Lam Tú chợt nghe thân sau có tiếng bước chân truyền đến, nàng tâm khẽ động, cước bộ chút bất chi bất giác chậm lại, cho đến dừng lại, đối đãi quay đầu lại, xem tinh tưởng người đến cũng không phải là Giang Trần Chi về sau, một cực đoan thất vọng tâm tình, trong nháy mắt bỏ đầy mặt khuôn mặt. Số tử, 2621. Chương 172, đây mới là chân chính canh thứ 3, ở Mại Y. Chi thị trưởng, ta nghĩ, ta cần một lời giải thích. Lam Tú ánh mắt có chút lạnh, ở Nghi Lan trường học gặp lên Giang Trần cũng không tính, dù sao Giang Trần là học sinh nơi này, nhưng là gặp lại lên Trì Khải Trạch, Lam Tú cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, đây cũng là vô tình gặp được. Đây là vô tình gặp được. Trì Khải Trạch cũng là nói chứng trạc đàng hoàng, tiếp lấy tiếp tục giải thích, hôm nay không có công việc gì, khó có được thanh nhàn, ta liền lái xe xuất hiện đi dạo, vừa may chuyển đến Nghi Lan trường học phụ cận, nhớ tới ngươi hôm nay sẽ đến, vì vậy liền đem xe mở vào đến, không nghĩ tới trùng hợp như vậy hội ngộ lên ngươi. Là sao? Thật là thật trùng hợp. Lam Tú bất vi sở động. Đích xác là rất khéo, đúng dịp ta đều không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Trì Khải Trạch khẽ mỉm cười, nói ra, ta hiện tại thật tò mò, ngươi mới vừa phản ứng, đến tột cùng là bởi vì không thấy được Giang Trần thất vọng đâu. Vẫn là chứng kiến sự xuất hiện của ta thất vọng đâu. Hay là, hai người kiêm hữu chi? Đó là một không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Lam Tú cự tuyệt trả lời. Nhưng tóm lại là để cho ngươi tin ta một ít lời không phải sao. Trì Khải Trạch cười, nói ra, nhận thức rõ ràng một người diện mục chân thật, tin tưởng ngươi hiện tại cả người đều giải thoát rồi đi, như vậy đón lấy, nói chuyện hai chúng ta sự việc của nhau tình. Đàm luận công chuyện nói, ngày mai đi ta phòng làm việc. Lam Tú trực tiếp nói. Trì Khải Trạch cười cười, nói ra, không nói chuyện công sự, đàm luận việc tư, tâm ý của ta đối với ngươi như thế nào, ngươi vẫn đều là hiểu, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng Giang Trần có một đoạn quá khứ mà ghét bỏ ngươi, tương phản, ta sẽ rất nỗ lực giúp ngươi đi ra đoạn này bóng ma. Là sao? Nghe, ta còn phải cảm ơn ngươi. Lam Tú lạnh lùng nói. Ta là nghiêm túc. Trì Khải Trạch không để ý đến Lam Tú châm trọng, lấy rất thành khẩn giọng nói nói. Có mấy lời, nói qua một lần chi về sau, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, không có những chuyện khác, ta đi trước. Lam Tú bất vi sở động, vừa nói chuyện muốn đi. Trì Khải Trạch cũng không ngăn lại Lam Tú, nhàn nhạt nói ra, Lam Tú, đây là ngươi lần thứ mấy cự tuyệt ta, còn nhớ rõ sao? Lam Tú không nói gì. Càng chạy càng nhanh, như Giang Trần làm cho nàng cảm thấy chán ghét nói, như vậy lúc này Trì Khải Trạch hành vi, thì là làm cho nàng gấp bội cảm thấy ác tâm. Không có người nào là trời xanh bị coi thường, mỗi người đều hữu dung nhịn điểm mấu chốt, Lam Tú, ta hy vọng ngươi một hồi còn có thể nhớ kỹ, ta là đã cho ngươi cơ hội. Trì Khải Trạch thanh âm nâng cao một chút. Lam Tú bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trì Khải Trạch hỏi đây coi như là uy hiếp. Trì Khải Trạch không trả lời Lam Tú vấn đề, mà là nói ra. Chờ Hào bí thư trên căn bản là nhất định phải đi tình lý, phương viên thị trưởng không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí muốn hướng lên chuyển một chút, thị trưởng vị trí, gần ghế chống xuống, ta nghe đến tin tức, Nghi Lan thành phố chỉnh thể thành viên nòng cốt, sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn, tương lai thị trưởng, sẽ theo tình lý hoặc theo nơi khác điều qua đây. Lam Tú không nói gì, lặng lặng nghe Trì Khải Trạch nói, nàng rất tin tưởng, Trì Khải Trạch sẽ không duyên cơ không vì thế nói đến việc này tình. Bất kể là tình lý người đến, hay là từ nơi khác hàng không, tương lai Nghi Lan thành phố thành viên nòng cốt, đều phải cần một khoảng thời gian ma hợp, ta cho rằng, đối với thị ủy chính phủ thành phố công tác, có rất lớn bất lợi nhân tố, Lam thị trưởng, ngươi cho là thế nào? Trì Khải Trạch đem lời đề đổ cho Lam Tú. Lam Tú không có tiếp chiêu, lạnh lùng nói ra, ta đối với công việc bây giờ rất hài lòng. Truy cập HTTP. Không có ai không hài lòng công việc bây giờ, thế nhưng, còn có thể hài lòng hơn không phải sao? Không biết Lam thị trưởng có hứng thú hay không, cùng ta liên thủ bắt một cái tiền đồ. Trì Khải Trạch thản nhiên nói. Ngươi nghĩ đánh lén vị kia hàng không thị trưởng. Lam Tú cuối cùng là hiểu Trì Khải Trạch ý tứ. Đàm luận không lên đánh lén, chỉ là cho mình tranh thủ một cái nên được cơ hội mà thôi. Trì Khải Trạch hoàn toàn không có phủ nhận, hắn nói ra, ở có năng lực dưới tình huống, ta tại sao muốn buông tha. Ta cũng không so với người khác không kém thật sao. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Lam Tú không chút nghĩ ngợi chính là cự tuyệt. Không cần nhanh như vậy phải trả lời ta, nếu như ta có thể thành công bắt thị trưởng cái này vị trí, ta có thể bảo hiểm ngươi một cái phó thư ký vị trí, ngươi muốn minh bạch, lấy lý lịch của ngươi mà nói, đây chính là một bước đăng thiên, ngày, tương lai, ngươi sẽ trở thành Nghi Lan thành phố nhất trẻ tuổi thị trưởng, hoặc nhất trẻ tuổi thị ủy thư ký cũng không nhất định. Trì Khải Trạch lấy mê người giọng nói. Ta nói rồi, ta không có hứng thú. Lam Tú như trước cự tuyệt. Cũng không phải là không tâm động, nhưng nàng biết, Trì Khải Trạch bất quá là đang vẽ bánh mì loại lớn mà thôi. Hơn nữa, nàng không cho là Trì Khải Trạch có thể thành công. Đối với ta, ngươi vĩnh viễn đều là tàn nhẫn như vậy sao? Trì Khải Trạch mặt mũi, cuối cùng là không nhịn được, ngươi cùng thắng cục diện, ngươi dĩ nhiên cũng cự tuyệt, lẽ nào ngươi liền không có chút nào suy nghĩ cảm thụ của ta? Ta rất tin tưởng năng lực của mình cực hạn ở nơi nào, ta không phải nhất một người có dạ tâm. Lam Tú như vậy nói, nàng nghĩ thầm. có thể, cái này sự tình, mới là Trì Khải Trạch hôm nay gặp phải ở trước mặt nàng mục đích thực sự. Ngươi không phải, nhưng ta là, đồng thời, ta không cho là ngươi có thể cự tuyệt, ngươi căn bản không có cự tuyệt máy móc lại. Giống như là ngươi vừa rồi hỏi ta câu nói kia, ta bây giờ trả lời ngươi, đây mới thật sự là uy hiếp. Trì Khải Trạch trầm nói rằng, Lam Tú trầm mặc một hồi, yên lặng nói ra, ngươi lựa chọn một cái rất tốt thời cơ. Đó là bởi vì ta tình thế bắt buộc, ai cũng không thể ngăn cản. Trì Khải Trạch biểu tình có điểm đắc ý, hắn nhìn Lam Tú nói ra, không phải có bất đắc dĩ nguyên nhân, ta cũng không muốn cùng ngươi vạch mặt, giả như ngươi chính là khăng khăng một mực, cũng đừng trách ta không chọn thủ đoạn. Ngươi có thể uy hiếp ta, cũng chính là Giang Trần, sự thực lên, ta không ngại cùng Giang Trần đàm luận một hồi yêu đương. Lam Tú đông nhiên nở nụ cười. Ngươi điên rồi. Trì Khải Trạch sân mục liễu lưỡi. Tỷ đệ luyến không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình, cũng không có cái gì quy định muốn nữ thị trưởng tất tu giữ mình trong sạch, huống chi, ta chưa gả, hắn chưa lập gia đình, không có người có thể lấy ra khuyết điểm. Lam Tú thanh âm, vui sướng không thiếu. Nhưng về sau, Lam Tú hỏi ngươi còn có cái gì có thể uy hiếp ta sao? Ta, Trì Khải Trạch hầu kết run run, kém chút phun ra một khẩu lao huyết đến, gặp quỷ tại sao dường như là hắn ngạnh sinh sinh đem Lam Tú giao cho Giang Trần giống nhau, xem Lam Tú cái này. Rõ ràng là muốn liều lĩnh không đếm xỉa đến, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Ta không tin ngươi một điểm lo lắng cũng không có, trừ phi ngươi nghĩ đem hôm nay thi vào trường cao đẳng thệ sư đại hội, biến thành ngươi hướng Giang Trần biểu bạch đại hội. Trì Khải Trạch ác thanh ác khí nói. Có gì không thể, ngươi phải biết, mỗi nữ nhân đều là ước mơ lãng mạn, như vậy một màn, chắc là rất lãng mạn à, nhiều như vậy nhân chứng người. Lam Tú không nhanh không chậm nói. Hi. Trì Khải Trạch chửi ầm lên. Hắn rõ ràng kiềm chế ở Lam Tú mệnh môn, làm sao đến rồi thời khắc mấu chốt, nhưng là bị Lam Tú chiếu ngược nhất quân. Mặc dù Trì Khải Trạch rất tin tưởng, Lam Tú chưa chắc thực sự không có chút nào quan tâm, nhưng thành như Lam Tú nói như vậy, nàng chưa gả Giang Trần chưa lập gia đình, việc này mặc dù cho hấp thụ ánh sáng, sung mãn bên ngoài lượng chính là một đoạn không tươi đẹp lắm cho cười, căn bản không đủ để thương cân động cốt. Trì thị trưởng, ta cho rằng, thân là nam nhân, phong độ là thật trọng yếu một việc tình. Lam Tú nói xong cũng đi. Chết tiệt phong độ, ngươi không thể đi. Trì Khải Trạch đưa tay chính là hướng Lam Tú chụp tới. Nhưng Trì Khải Trạch tay mới vừa đưa ra, chính là ba một tiếng, bị cái tay còn lại cho đẩy ra, đau rát cảm giác truyền đến, Trì Khải Trạch biến sắc. Tiểu Tú Tú, ngươi mãi mãi cũng không có biện pháp yêu cầu nhất người bệnh tâm thần có phong độ, giống như là ngươi mãi mãi cũng không có biện pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Giang Trần xuất hiện ở Lam Tú trước mặt, cười tủm tỉm nói, vừa vặn ngăn cản Lam Tú đường. Lam Tú tức giận trừng mắt Giang Trần, tránh ra. Tiểu Tú Tú, ngươi những lời vừa rồi, đem ta cảm động hy lý hoa lạc, ta trước đây cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra ngươi sâu như vậy sâu yêu ta, nguyện ý vì ta làm ra hy sinh lớn như thế. Giang Trần cho rằng không nghe được Lam Tú, thâm tình thành thực nói. Lam Tú không nói, có trời mới biết nàng những lời vừa rồi, bỏ ra bao nhiêu dũng khí, mặt ngoài đã nói không để bụng, thật tắc thì thực sự không để bụng sao. Xã hội áp lực, công tác áp lực, nhà áp lực. Theo thì đều có thể đưa nàng xé thành mảnh nhỏ, nàng hoàn toàn thì không muốn chịu Trì Khải Trạch uy hiếp, mới dùng tư thái ương ngạnh cẩn thận đọ sức. Giang Trần nghe được thì cũng thôi đi, còn giả trang ra một bộ buồn nôn như vậy hình tượng, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Tránh ra. Lam Tú lần nữa nói. Tiểu Tú Tú, tuy là ngươi rất hy vọng ta ở thệ sư đại hội lên, hướng ngươi công khai biểu bạch, nhưng ta không có chút nào chú ý biểu bạch hai lần, tới có điểm vội vàng, không có chuẩn bị thế nào, hoa này ngươi trước cầm. Một hồi ta cho ngươi thêm 999 chi cây hoa hồng. Giang Trần đem vô sỉ thêm buồn nôn tận cùng tiến hành. Như vậy có ý tứ sao? Lam Tú nhìn Giang Trần, nói năng thận trọng. Hả, thì ra Tiểu Tú Tú ngươi là xấu hổ a? Giang Trần giả vờ ngây ngốc, quay đầu hướng Trì Khải Trạch mắng. Ngu ngốc, ta muốn cùng Tiểu Tú Tú quá hai người thế giới, còn không mau cút đi. Giang Trần, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Trì Khải Trạch sớm liền chịu không được Giang Trần. Lại bị Giang Trần như thế quát lớn, trong nháy mắt bạo nổ phát. Đùng đùng. Đùng đùng. Giang Trần xông lên, chính là làm nhiều việc cùng lúc, vài cái bạt thai lắc tại Trì Khải Trạch mặt lên, mang to, vũ nhục ta hóa thủy bình thấp có phải hay không, ta tốt xấu là trải qua cao, đương nhiên biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi dám đánh ta. Trì Khải Trạch cả người đều sợ ngây người. Đùng đùng. Giang Trần lại là vài cái bạt thai phiến ở tại Trì Khải Trạch mặt lên, nói ra, quả thực có bệnh. Ta đều đánh như thế sung sướng, ngươi còn hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Giang Trần, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động thủ nữa, ta nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Trì Khải Trạch chưa từng bị người đối đãi như vậy quá, kém chút nổi điên. Ẩm. Giang Trần liền không nữa động thủ, trực tiếp một cước, đem Chỉ Khải Trạch đạp bay đi ra ngoài, rơi vào trong hồ, tiện đà, phảng phất chuyện gì tình cũng chưa từng xảy ra một dạng, đưa tay Hoa Dại giơ lên Lam Tú trước mặt, nhu nói rằng, tiểu Tú Tú, bóng đèn đã bị ta đuổi đi, ngươi bây giờ sẽ không lại xấu hổ đi. Lam Tú nhức đầu nhìn Giang Trần, người này luôn miệng nói Chỉ Khải Trạch có bệnh, chính hắn có bệnh mới là thật, coi như thế nào đi nữa xem Chỉ Khải Trạch không vừa mắt, cũng không có thể như vậy đánh người a. Lẽ nào hắn không có suy nghĩ qua như vậy hội thu nhận hậu quả gì sao? Giang Trần, ngươi và Chỉ Khải Trạch giữa mâu thuẫn, ta sẽ không quản. Lam Tú cứng rắn bắt đầu dụng tâm nói. Không thành vấn đề, vốn là không cần ngươi quản, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, ta sẽ xử lý tốt. Giang Trần như gà mổ thóc gật đầu. Không phải ngươi nói như vậy. Lam Tú xấu hổ không ớt. Nếu không, nam chủ nội, nữ chủ ngoại cũng được. Giang Trần thận trọng kiến nghị. Giang Trần, ngươi xong. Ngươi hoàn toàn xong. Chỉ Khải Trạch thật vất vả theo thủy bò ra ngoài, ở ướt tách tách biến thành ướt sũng, vừa lúc nghe được Giang Trần cùng Lam Tú, âm ngon nói. Ẩm. Giang Trần nhìn cũng không nhìn, lần thứ hai một ước, đem Chỉ Khải Trạch cho đã bay. Số tử, 2742. Chương 173, chưa thấy qua so với ngươi càng cần ăn đòn, ở mại y. Chỉ Khải Trạch tốn sức, lần thứ hai theo hồ đứng lên, hắn thân lên dính nước bùn cùng cây rong. Cả người nhìn qua là muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Liên tiếp bị Giang Trần đạp hai chân, hai lần đều là bị chuẩn xác hiểu lầm đạp vào hồ. Lĩnh giáo qua Giang Trần thối công lợi hại Chỉ Khải Trạch, lúc này đây học thông minh, hơi chút ly khai Giang Trần một khoảng cách, chí ít, coi như là lại bị đạp thứ ba chân, vậy cũng không thể lần thứ ba bị Giang Trần đạp vào hồ. Giang Trần, ngươi ngoại trừ miệng đầy lời nói dối hết bài này đến bài khác, ngươi còn biết cái gì? Chỉ Khải Trạch bi phân nói. Đây không phải là Giang Trần lần đầu tiên ở trước mặt hắn ngâm nước Lam Tú, nhưng là không thể nghi ngờ, đây là để cho nhất hắn khó chịu một lần. Ta còn hội đánh người. Giang Trần thuận miệng đáp, như trước một mảnh thâm tình nhìn Lam Tú, chờ đợi lấy Lam Tú trả lời. Phúc! Chỉ Khải Trạch mở miệng phun ra một khẩu thủy đến, thủy là vừa rồi một không cẩn thận sặc vào cổ họng, nhưng vẫn là làm cho Chỉ Khải Trạch hoài nghi mình có phải hay không hộc máu. Chỉ Khải Trạch đích thật là có một hộc máu xung động, hắn có điểm hối hận không mang thư ký đến. Tuy là hắn cùng Lam Tú nói chuyện, là tuyệt đối không thể bị thư ký nghe được, thế nhưng, thư ký hoàn toàn có thể ở cách xa một điểm, tại hắn cùng Giang Trần đánh nhau thời điểm, xông lên hỗ trợ phải không? Nhưng rất nhanh Chỉ Khải Trạch lại là buồn bực phát hiện, dường như coi như là dẫn theo thư ký, đó cũng là không làm nên chuyện gì, Giang Trần đánh lộn quá khỏe khoắn, bất kể là xuất thủ vẫn là ra chân, góc độ chi xảo quyệt, đều là khiến người ta khó lòng phòng bị, bộ này căn bản không pháp đánh, chỉ có thể bị động chịu đòn. Lam Tú, ngươi đã xem rõ ràng người này diện mục chân thật không phải sao? Lẽ nào ngươi còn phải tiếp tục bị hắn lừa dối? Chỉ Khải Trạch cảm giác mình là không có nói cùng Giang Trần nói, vì vậy bắt đầu áp dụng kế ly gián. Lam Tú nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, Chỉ thị trưởng, ta cảm thấy ngươi hay là trở về đổi một bộ quần áo tương đối khá. Ta chờ một lát lại đi đổi đi. Chỉ Khải Trạch suy nghĩ một chút nói. Tiểu Tú Tú, không nên đi tính toán những thứ kia không quan trọng tỉ mỉ. Ngươi cũng vẫn chưa trả lời ta, ngươi là yêu mến nữ chủ ngoại đây, hay là vui vui mừng nữ chủ nội đây, hoặc, ngươi cũng yêu mến. Giang Trần có chút bất mãn. Ta đều không yêu thích. Lam Tú trắng Giang Trần liếc mắt. Nô, như vậy có hơi phiền phải à, ngươi cũng không yêu mến chủ ngoại, lại không yêu thích chủ nội, ta đây chỉ có thể nỗ lực kiếm nhiều tiền mới được. Thật không nhìn ra tiểu Tú Tú ngươi trong xương như thế tiểu nữ nhân, chẳng qua kỳ thực ngươi theo ta nói rõ ràng nói, ta rất mừng rỡ ngươi quyết định này. Giang Trần gương mặt nghiêm túc. Lam Tú buồn bực nhìn Giang Trần, nghĩ thầm ta rõ ràng là cự tuyệt ta, Giang Trần đến cùng nhớ lại ra vật gì đáng sợ. Còn nói cái gì không nhìn ra nàng trong xương như thế tiểu nữ nhân, nếu như vậy, có thể cũng chỉ có Giang Trần lưu manh này nói thành lời được, phải biết, nàng đang làm việc phương diện lôi lệ phong hành, nhưng là có thiết nương tử danh hiệu. Nhưng giống như là Giang Trần chính mình nói như vậy, không nên so đo không quan trọng tỉ mỉ, Lam Tú quyết định vẫn là không so đo tốt. Miễn cho Giang Trần tạo thành một loại nàng rất dễ dụ ảo giác. Thệ sư đại hội một hồi liền muốn bắt đầu Lam Tú nhắc nhở. Tiểu Tú Tú, mặc dù ở thệ sư đại hội lên công khai hướng ngươi biểu bạch là rất lãng mạn, nhưng người khác nhất định sẽ hâm mộ đấu kỵ hận biểu thị đẹp đẽ tình yêu chết mau, lại nói chúng ta ân ái, không cần thiết thanh tú đi. Giang Trần cũng là nhắc nhở. Ta không phải ý tứ này. Lam Tú gấp gáp. Ngươi rõ ràng đang nhắc nhở ta muốn ở thệ sư đại hội lên hướng ngươi biểu bạch. Giang Trần biểu thị rất vô tội. Lam Tú cả người đều hóa đá, giải thích, ý của ta là, ta muốn đi chuẩn bị xuống. Nói vừa nói ra khỏi miệng, Lam Tú chính là cảm thấy giải thích của mình có điểm loạn, vội vàng bổ sung một câu, lấy giận trách giọng nói, Giang Trần, ngươi chớ làm loạn, nếu không, ta sẽ rất tức giận.
Minh bạch, ngươi đây là khẩu thị tâm phi.
Giang Trần một bộ hiểu vô cùng sắc mặt. Lam Tú vừa tức vừa buồn bực, này cũng người nào à, hoàn toàn không pháp câu thông, cũng không biết cái kia nhất muộn làm sao sẽ quỷ thần xui khiến lăn đến một giường lớn đi tới, thực sự là cuộc đời này mắc phải lớn nhất một sai lầm à. Lam Tú rất nhanh thì là đi, Giang Trần không đi, Chỉ Khải Trạch cũng không đi, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng nhau một hồi, Giang Trần bỗng nhiên nói ra, Chỉ Khải Trạch, ấn đạo lý nói, hôm nay việc này, kỳ thực ta hẳn là hướng ngươi nói tiếng cảm ơn. Chỉ Khải Trạch cười nhạt, nói ra, ngươi cho rằng ngươi đánh lộn lợi hại, ngươi liền thắng sao? Cùng ngươi ngu ngốc như vậy nói thực sự là lao lực, dù sao ta coi như là nói cho ngươi biết, ta kỳ thực cái gì địa phương đều rất lợi hại, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Giang Trần chậm rằng giặc nói. Chỉ Khải Trạch cười to, tin tưởng thì như thế nào? Không tin thì như thế nào? Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay tuyệt đối là lớn nhất bên thua. Xin lỗi, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không thua. Giang Trần lắc đầu, nói chững chạc đàng hoàng. Chỉ Khải Trạch khinh bỉ nói ra, Giang Trần, ngươi không khỏi quá tự đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lam Tú vừa rồi mấy câu nói kia, là có thể dọa ta. Một ngày ở thệ sư đại hội lên công khai ngươi và Lam Tú quan hệ, át sẽ dẫn phát một hồi báo táp, cái thời gian đó, Lam Tú tất nhiên muốn buồn bã ly khai chính đàn, ly khai ngươi, mà ngươi, tắc thì cũng tất nhiên vì ngươi sự ngu xuẩn của mình hành vi trả giá thật lớn, ta là nhất định sẽ tự tay đem ngươi đưa vào ngục giam. Đáng tiếc là, ngươi không có cơ hội như vậy. Giang Trần lấy tiếc nuối giọng nói. Chỉ Khải Trạch biến sắc, Giang Trần lời này toán là có ý gì, chẳng lẽ? Http. Ngươi sợ. Ngươi nghĩ rời đi nơi này. Ngươi lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Giang Trần rất tức giận, ta nhưng là làm theo việc công thủ pháp ba tốt thị dân, vi pháp sự tình xưa nay không làm, ngươi tại sao có thể như vậy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Ta không nói gì. Chỉ Khải Trạch lúng túng nói, hắn đích xác có nghĩ như vậy pháp. Giang Trần tại hắn nhãn cùng người điên không có khác biệt, vạn nhất Giang Trần nổi điên, vậy hắn nhưng là thua thiệt lớn. Ngươi nghĩ rằng ta hội bắt ta khối ngọc này cùng ngươi khối này nát vụn tảng đá đụng sao? Ngươi nghĩ mỹ? Còn là nói, ngươi ở đây cố ý khích nộ ta, làm cho ta lại đánh ngươi ngừng lại, thực sự là gặp qua cần ăn đòn, chưa thấy qua so với ngươi càng cần ăn đòn đó à? Giang Trần càng tức giận hơn. Chỉ Khải Trạch vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, rút ra gương mặt nói ra, miệng ngươi mới ngược lại không tệ. Ta còn không đến mức đến thụ ngược đái trình độ. Nói không chừng ngươi có chút hứng thú yêu thích, là liền ngươi chính mình cũng không biết đây này. Giang Trần cười híp mắt, vừa nói chuyện, trong giây lát xông lên, hướng về phía Chỉ Khải Trạch chính là một trận đấm đá. Cũng không biết đánh nhiều thiếu quyền đá nhiều thiếu chân, ở bảo đảm Chỉ Khải Trạch đau liền khí lực nói chuyện cũng không có chi về sau. Giang Trần mới là hài lòng, nói ra, xem đi, ngươi quả nhiên rất cần ăn đòn. Bỏ lại lời này, Giang Trần nên ngang mà đi. Chỉ Khải Trạch ghé vào trên đất, hận hận nhìn Giang Trần ly khai, có tâm lấy điện thoại di động ra báo động, cũng là phát hiện điện thoại di động ngâm nước bị hư, phẫn hận một tay lấy điện thoại di động nện ở trên đất, Chỉ Khải Trạch dây rủa bò ngồi ở trên đất, nhãn tràn ngập đầy oán độc màu sắc. Thi vào trường cao đẳng thệ sư đại hội, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, theo trường lên, cấp 3 học sinh, ở giáo viên chủ nhiệm dưới sự an bài, đều nhịp đứng xếp hàng ở kiểm kê nhân số. Đường Nguyệt chứng kiến Giang Trần xuất hiện, cuối cùng là thả lỏng một hơi, nàng lúc trước nhưng là dặn dò qua Giang Trần, làm cho Giang Trần nhất định phải tới, xem ra Giang Trần còn không đến mức đem nàng đã nói toàn bộ đều quên mất. Giang Trần, ngươi đến muộn. Khương Yến Yến hướng Giang Trần chen lấn chen con mắt. Vừa mới gặp phải một cái biến thái, lãng phí chút thời gian. Giang Trần giải thích một câu, xen vào trong đội ngũ, vừa vặn đứng ở Từ An Kỳ bên cạnh. Đường Nguyệt biểu tình có điểm đáng trách, xem ra người này là thật đang cùng Từ An Kỳ nói yêu thương a, coi như là đứng thành hàng. Cũng phải cùng Từ An Kỳ đứng chung một chỗ, chỉ là, cũng quá không đem nàng cái này giáo viên chủ nhiệm để ở trong mắt. Giang Trần, ngươi đứng trước mặt nhất đi. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì cách nghĩ, Đường Nguyệt đông nhiên nói. Đường lão sư, không tốt sao? Giang Trần vẻ mặt đau khổ nói. Đường Nguyệt có chút cười, người này luôn luôn hoan hỉ nhất vui mừng khoe khoang, cư nhiên cũng sẽ có như vậy xấu hổ thời điểm sao? Nàng nghiêm mặt nói, nhanh lên một chút, một hồi lãnh đạo sẽ tới. Ngươi thuận tiện giúp ta giữ gìn một chút trật tự. Đường lão sư, ta chẳng qua là cảm thấy, ta dài như thế một tấm họa quốc gương dân mặt, một hồi bị lãnh đạo thành phố xem lên, muốn phải lôi kéo ta đi làm ấm giường, sẽ ảnh hưởng không tốt đây này. Giang Trần lười biếng nói. Đường Nguyệt bị đánh bại. Cũng may, Giang Trần đúng là vẫn còn đứng ở trước mặt nhất đi, Đường Nguyệt thì là đứng ở cả lớp trước mặt nhất, chẳng qua rất nhanh Đường Nguyệt chỉ là có chút hối hận,
bởi vì Giang Trần cư nhiên đứng ở nơi nào chơi điện thoại di động. Đường Nguyệt rất có tiến lên đem Giang Trần điện thoại di động không tịch thu xung động, cũng may, chơi một hồi, Giang Trần chính là đem điện thoại di động thu vào, mới để cho Đường Nguyệt thoáng an tâm. Cứ như vậy, ước chừng đợi gần 10 phút, ở trường học một đám lãnh đạo cùng đi phía dưới, Lam Tú hướng phía đài chủ tịch phương hướng đi tới. Và, đó chính là lãnh đạo thành phố sao? Thật xinh đẹp. Đúng vậy a, quá đẹp, cùng minh tinh tựa như. Thôi đi, thực sự là tiểu thấy đa quái, Lam thị trưởng vốn là có minh tinh thị trưởng danh xưng a. Bởi vì thân phận quan hệ, Lam Tú ăn mặc đều rất giản lược lại lộ ra lịch sự tao nhã đại khí, màu xám cho nhạt cây đay sáo trang, mặc ở thân lên, phô hiển ra một loại ưu nhã tinh xảo mùi vị. Đầu phát vãn ở não về sau, lộ ra một tấm trắng trong thuần khiết khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt của nàng lên, là không có bất kỳ biểu tình gì, đông đảo nghị luận, cũng không có gây nên của nàng nửa điểm phản ứng. Thi vào trường cao đẳng thệ sư đại hội, từ Phùng lao hiệu trưởng chủ trì, vài câu giản đoạn mở màn bạch chi về sau, mịp rồ phổn chính là đến rồi Lam Tú tay bên. Lam Tú lần này qua đây, thuần túy là đi một cái đi ngang qua sân khấu, điều chỉnh mịp rồ phổn cao độ chi về sau, Lam Tú theo thói quen quét mắt một chút toàn trường. Nhưng sau chính là định tùy tiện nói hơn mấy câu, cái này nhiệm vụ, coi như là hoàn thành. Một tấm cười quái dị mặt, đúng tại cái này lúc, đống nhiên chiếu vào Lam Tú nhãn, rõ ràng có nhiều người như vậy, nhiều như vậy trương không cùng một dạng mặt mũi, nhưng là không biết vì sao, với người nhiều như vậy chi, nàng hết lần này tới lần khác chính là thấy được tâm kia khuôn mặt tươi cười, tầm mắt của nàng, tùy theo dừng hình ảnh, đỡ mịt rồ phổn cái tay kia, đều là không tự kìm hãm được run lên xuống. Ta là Lam Tú một hồi chi về sau. Lam Tú rốt cục mở miệng nói chuyện, nhưng nói chỉ là vài, Lam Tú chính là cũng nữa nói không được nữa, bởi vì nàng nhìn thấy tâm kia cười quái dị mặt, hướng nàng chớp chớp con mắt, thoáng lúc, không biết là khí vẫn là buồn bực, Lam Tú tiếu lệ mặt khuôn mặt bên trên, đỏ ửng rầm rạp. Số tử, 2649. Chương 174, bệnh nhân tâm thần nhiều sung sướng, ở mại y. Lam thị trưởng người dáng dấp xinh đẹp, giọng nói cũng tốt thêm hay. Ta cảm thấy ta muốn yêu lên Lam thị trưởng. Lan to. Liền như ngươi vậy học cặn bã, cho Lam thị trưởng sách giày cũng không xứng. Tuy là Lam Tú nói chỉ là vài liền kẹt, nhưng xem ở nàng gương mặt xinh đẹp đó chứng phần lên, tất cả đều là đáng giá được tha thứ. Thế nhưng đang đợi một hồi, xem Lam Tú vẫn là một bộ thần du thiên ngoại bộ dạng, mới là có nhỏ giọng đè nén tiếng nghị luận vang lên, nhưng cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Không thể không nói, đây thật là một cái khiến người ta tuyệt vọng xem mặt thế giới. Ta gọi Lam Tú. Lam Tú lại một lần nữa mở màn bạch, bởi vì Giang Trần không có trách lời, cũng không có chắt con mắt, mà là bỗng nhiên biến được chứng trạc đàng hoàng đứng lên. Nhưng là chẳng biết tại sao, Giang Trần cái kia nghiêm trang dáng vẻ, cũng là tức cười kém chút làm cho Lam Tú thất thanh bật cười, vì để tránh cho phá hủy tự thân hoàn mỹ hình tượng, Lam Tú nhanh lên mở miệng, rời đi lực chú ý. Đối với lớn lớn nhỏ nhỏ các loại báo cáo không biết làm quá nhiều thiếu Lam Tú mà nói, làm một đám học sinh làm một cái nói chuyện. Coi như là ở trước đó không có làm bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống, cũng vẫn là thành thạo vô cùng. Lam Tú không nhiều lời, cố gắng hết sức đơn giản, cố gắng hết sức đề cập trọng điểm, không sai biệt lắm quá khứ 10 phút, Lam Tú cảm thấy không sai biệt lắm, chính là nghiêng đầu hướng bên trên nhìn một chút, dự định kết thúc lần này nói chuyện. Cũng là vào lúc này, đài chủ tịch bên phải, đi ra một người. Ta là Tri Khải Trạch. Người nọ vừa đi ra, chính là lập tức tiến hành một phen tự giới thiệu. Tri Khải Trạch. Tri thị trưởng. Có người phản ứng rất nhanh, nghe được Tri Khải Trạch lời nói chi về sau, lập tức lên đứng dậy chuẩn bị đi nên tiếp, nghi lan thành phố một đám lãnh đạo trường học, cũng đều là kích động, dồn dập đứng dậy. Lần này nghi lan trường học thi vào trường cao đẳng thệ sư đại hội, mời Lam Tú đến đây, đã coi như là đặc biệt, Lam Tú người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, làm cho lãnh đạo trường học đều lần có mặt mũi. Bọn họ đều có thể xác định chỉ cho Lam Tú phát thư mời, dù sao. Lam Tú xem như là trực quản lãnh đạo, không phát thư mời, làm sao đều là không nói được, coi như là Lam Tú cuối cùng không đến, bọn họ cũng là rất có cần phải đi một chút cái trình tự này. Thế nhưng, Tri Khải Trạch đang không có thư mời dưới tình huống, chủ động đến đây, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là vẻ vang cho kẻ hèn này a, chí ít lãnh đạo trường học là nghĩ như vậy. Vừa vặn Lam Tú nói chuyện phải kết thúc, một hồi lại để cho Tri Khải Trạch nói hơn mấy câu, đối với bọn học sinh khích lệ tác dụng sẽ phải càng rất lớn đi. Phùng lao hiệu trưởng ở trong lòng suy nghĩ, mơ hồ có điểm kích động. Chỉ là rất nhanh, làm xong chuẩn bị nên đón giáo lãnh đạo liền toàn bộ đều trợn tròn mắt, Tri thị trưởng. Xác định hàng này là Tri thị trưởng. Cả người giống như là cái phao quá không nói, đầu phát ở trên cái kia mấy cây tạp nhạp cây rong là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, xương mặt xương mũi dáng vẻ, rõ ràng là bị người hung hăng giày xéo qua. Cái này muốn thực sự là Trì thị trưởng, là ai lớn gan như vậy? Đánh cũng quá thảm một chút ta. Trì thị trưởng, ngươi đây là... Một đám giáo lãnh đạo phát ra ngây người, vẫn là Phùng lão hiệu trưởng kinh nghiệm lão luyện, mặc dù Trì Khải Trạch bộ dáng bây giờ nhìn có điểm thê thảm thêm thê lương, nhưng tốt xấu là lãnh đạo thành phố, chế rêu tâm tư đặt ở tâm lý thì tốt rồi. Thật bật cười nói, gọi mặt của lãnh đạo tử hướng nơi nào đặt đâu. Ta bị người đánh. Trì Khải Trạch lạnh lùng nói. Hắn biết mình bộ dáng bây giờ tuyệt đối rất khó nhìn, lúc đầu hắn hoàn toàn có thể thoáng chỉnh lý một phen lại long lại lên tràng, thế nhưng vừa nghĩ, bộ dáng như vậy càng có sức thuyết phục không phải sao. Trì thị trưởng báo động hay chưa? Phùng lão hiệu trưởng nhỏ giọng hỏi. Tạm thời không có. Trì Khải Trạch lắc đầu, nói ra, có thể không cần phải làm vậy. Vậy muốn không, ta trước phái người tiễn Trì thị trưởng ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Phùng lão hiệu trưởng cảm thấy Trì Khải Trạch lời nói cực kỳ bí hiểm, dù sao cũng nghe không hiểu. Ta có nói mấy câu muốn nói. Trì Khải Trạch mỉm cười, tiến lên mấy bước, xuất hiện ở Lam Tú trước mặt, đang ở Lam Tú ngẩn người thời điểm, hắn một tay lấy mịt rổ phổn đoạt mất. Lam Tú tâm thình thịch nhảy, biểu tình kinh ngạc nhìn Trì Khải Trạch, Trì Khải Trạch đây là dự định không tiếc lưỡng bại câu thương, đều muốn đem nàng bồi xấu. Lo lắng, Lam Tú hướng phía đài chủ tịch xuống Giang Trần nhìn lại, cũng may Giang Trần đứng ở trước mặt nhất, hai người rất thuận lợi nhìn thoáng qua nhau. Giang Trần cười một tiếng, lắc đầu. Lam Tú đôi mi thanh tú cau lại, thân thể hướng sau hơi chút ngước một chút, lưng hơi cứng ngắc. Ta là Trì Khải Trạch, tin tưởng mọi người thấy ta bộ dáng bây giờ, đều sẽ cảm giác cho ta rất thảm đúng vậy. Trì Khải Trạch cầm mịt rộ phổn, đúng là rất có tự rêu tinh thần tới một câu. Đúng vậy a, rất thảm. Quá thảm. Vô cùng thê thảm a. Bọn học sinh từng cái kêu lên, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Nếu tất cả mọi người nhìn ra ta rất thảm, như vậy một hồi, xin mời mọi người cho ta làm một cái nhân chứng. Trì Khải Trạch rất hài lòng hiện trường hiệu quả, cười như ba tháng bên trong như gió xuân ấm áp. Như vậy các ngươi, muốn biết ta là bị ai đánh sao? Trì Khải Trạch hỏi tiếp. Bị ngươi đánh còn cười hèn như vậy, ngươi thực sự là bị đánh đáng đời a. Giang Trần ung dung nói một câu, toàn trường ầm ầm cười ha hả. Trì Khải Trạch sắc mặt tái xanh, cũng nữa không cười được, hắn nhãn phun lửa nhìn chằm chằm Giang Trần, từng chữ từng câu nói ra, đánh ta, chính là Nghi Lan trường học học sinh, xác thực nói, hung thủ đang ở giữa các ngươi. Trì thị trưởng. Phùng lão hiệu trưởng la hoàng lên, cảm tình Trì Khải Trạch không phải tới tham gia, mà là tới phá. Coi như là lãnh đạo, cũng không mang theo như vậy vẽ mặt đó a. Trì Khải Trạch xua tay một cái cánh tay, ý bảo Phùng lão hiệu trưởng câm miệng, rất lớn nói rằng, ta không phải một cái nhớ thù người, bị người đánh lên ngừng lại cũng không quan hệ, coi như là bước đi không cẩn thận té lộn mèo một cái được rồi, ta duy nhất đau lòng là ta thành phố dạy học trật tự, một đệ tử, dã man như thế bạo lực, không chút nào đem nhân mạng để trong lòng lên, điều này làm cho ta đối với ta thành phố dạy học, vô cùng đau lòng a. Trì thị trưởng, việc này trường học của chúng ta, nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Xoa xoa trên trán lánh mồ hôi, Phùng lão hiệu trưởng kiên quyết nói. Phùng lão, không cần việc nhỏ mãnh liệt, ta chính là bị một chút vết thương nhỏ mà thôi, mà mã hổ hổ ở trong bệnh viện ở lên 10 ngày nửa tháng thì không có sao. Trì Khải Trạch rất đại độ nói. Phùng lão hiệu trưởng cắn chặt hàm răng, Trì Khải Trạch đây là muốn bắt hắn cho vào chỗ chết bức a, chó má không mang thủ, chó má tiểu thương, thật không thèm để ý. Có thể như vậy lên đài. Lãnh đạo, nghe ngược lại là được rồi. Phùng lão hiệu trưởng làm mấy thập niên giáo dục công tác, nếu như liền như thế điểm giác ngộ cũng không có, còn không bằng một đầu đi đụng chết được rồi. Là người nào, là ai đánh người, thành thành thật thật đứng ra. Phùng lão hiệu trưởng đang gầm thét. Hiệu trưởng, bệnh nhân tâm thần nói, lão nhân ra nghe một chút thì tốt rồi. Giang Trần lười biếng nói. Câm miệng cho ta, đánh người người đứng ra cho ta, hướng Chỉ thị trưởng xin lỗi. Phùng lão hiệu trưởng rất tức giận, vì sao còn không người đứng ra đâu. Bởi như vậy, chẳng phải là Hắc Qua muốn hắn vác. Hiệu trưởng, hắn thật sự có bệnh. Này, ngươi đừng chừng ta à, ta đây là vì ngươi khỏe, miễn cho lão nhân ra mấy thập niên danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tấm tắc, đầu năm nay nói thật làm sao khó khăn như vậy đây. Ngươi nhìn ta một chút tờ này lại đẹp trai lại thành thật mặt, ta giống như là nói láo người sao. Mặc cho Giang Trần nói bậy, Trì Khải Trạch không có chút nào lưu ý, hắn vững tin, ở Phùng lao hiệu trưởng dưới áp lực mạnh, ở toàn bộ cấp 3 đồng học cùng lão sư dưới ánh mắt. Giang Trần rất nhanh sẽ bị đẩy ra hướng hắn nói xin lỗi, nhưng về sau, hắn hung hăng cự tuyệt Giang Trần xin lỗi, không lưu tình chút nào phiến Giang Trần mặt. Không sai, đây chính là Trì Khải Trạch sở dĩ không trực tiếp một chút danh Giang Trần duyên cớ vì thế, bởi như vậy, chẳng phải là có vẻ hắn chính trị rèn luyện hàng ngày quá thấp một chút. Hơn nữa, hắn là thân phận gì,
cùng một cái cao sinh kế so với, việc này tình, nói thì dễ mà nghe thì khó không phải, đối với luôn luôn rất có theo đuổi hắn mà nói, chắc là sẽ không mắc phải cái này các loại, chờ, sai lầm cấp thấp. Dương Dương tự đắc chỉ khải trạch, căn bản không có ý thức được, hắn biểu tình trên mặt chính đang phát sinh mãnh liệt biến hóa, vài loại biến hóa quá về sau, hắn giống như là thay đổi gương mặt tựa như, quái dị nụ cười dâm đãng đặc biệt sống nhân. Vị này mỹ nữ, ngươi có bạn trai chưa? Ngươi cảm thấy ta thế nào? Chi Khải Trạch nhìn đứng ở hàng đầu một người nữ sinh hỏi. Có lẽ là Chi Khải Trạch biểu bạch quá mức đột nhiên duyên cớ vì thế, nữ sinh kia kinh trụ, vạn phần hoảng sợ nhìn Chi Khải Trạch. Ta có tiền, có rất nhiều tiền, chỉ là ở Nghi Lan thành phố, ta thì có 5 nơi địa sản, ngoài ra, ta ở ngân hàng Thụy Sĩ còn có 2 ước gửi ngân hàng, ngươi nếu là không nguyện ý làm bạn gái ta, như vậy, ta không có chút nào chú ý bao nuôi ngươi. Chi Khải Trạch cười bị ổi đạo. A, nữ sinh kia hét dầm lên. A. Toàn bộ học sinh, cũng đều là la hoàng lên. Hòa bạo, quá con mẹ nó bốc lửa. Thị trường đại nhân trước mặt mọi người biểu bạch không được, bá đạo đưa ra bao nuôi, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột xuất ra chính mình tham ô nhận hối lộ chứng cứ, đây là cái gì tinh thần. Lam Tú Mục trừng khẩu nốc, Chi Khải Trạch bức tranh thay đổi quá nhanh, làm cho nàng có điểm không pháp thích ứng. Phùng Lao hiệu trưởng cũng là mục trừng khẩu nốc, tựa hồ Giang Trần nói không sai, hàng này thật là có bệnh, còn bệnh không nhẹ. Chỉ cần ngươi tiếp thu cái túi sách của ta nuôi, ta có thể lập tức lên tiễn ngươi một chiếc xe, 1 triệu trở xuống tùy ngươi chọn, ngươi sẽ không mở không quan hệ, có thể mời tài xế. Ngoài ra, ta có thể giúp ngươi khơi thông quan hệ, tiễn ngươi đi Thiên Nam thành phố tốt nhất đi học đại học. Chi Khải Trạch thẳng thắn nói. Bằng lòng, mau đáp ứng hắn A. Giang Trần Cao nói rằng. Không sai, bằng lòng hắn. 100 năm tốt hợp, sớm một chút động phòng. Sớm sinh quý tử. Một đám học sinh ồn ào. Nữ sinh kia náo loạn một cái vai mặt hoa, nàng đánh vỡ đầu đều muốn bất minh bạch Chỉ Khải Trạch đến tuột cùng coi trọng nàng điểm nào nhất, muốn nói khuôn mặt đi, nàng thật không có, vóc người đi, nàng cũng không có, dù sao, không có ai sẽ đi tính toán một người cao không đến 1m5, thể trọng vượt lên trước 150, eo to chân ngắn vẻ mặt tuổi trẻ đầu nữ sinh tướng mạo cùng vóc người. Đó hoàn toàn là trứng gà trong khe gánh đá đầu, căn bản không khơi ra tới. Được, ta đáp ứng ngươi. Nữ sinh thẹn thùng. Tiến lên nhào vào Chỉ Khải Trạch ôm ấp hoài bão. Nôn. Toàn thể buồn nôn, toàn thể bạo động, tiếng vô tay như sấm động một dạng vang lên, như vậy một màn, sẽ nhất định sẽ cho lịch sử khắc ghi, Chỉ Khải Trạch ở nơi này nhất tiên, ngày, đi lên nhân sinh phá vỡ, là nhất định được ghi vào sử sách nam nhân. Số tử, 2687. Chương 175, ta chỉ là bị ngươi cấp cho, ở mại y. Hiệu trưởng phòng làm việc, Phùng Lao hiệu trưởng thấp thỏm cùng Lam Tú vừa nói chuyện. Thanh âm rất thấp, tư thế thấp hơn, hết cách rồi, hôm nay phát sinh việc này, mặt ngoài đến xem, thuần túy là Chỉ Khải Trạch ở phát thần kinh, cùng trường học không hề có một chút quan hệ, nhưng vạn nhất một không cẩn thận gây nên vị này trực quản thị trưởng không thích nói, vậy nên làm sao đây? Lam Tú đối với này nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác, nàng đương nhiên sẽ không cùng trường học tính toán việc này tình, muốn tính toán cũng là cùng Chỉ Khải Trạch tính toán, bất quá bây giờ tình huống này, hay là trước các loại, chờ. Chỉ Khải Trạch bình thường đứng lên rồi hay nói. Tuy là, Lam Tú kỳ thực thật hy vọng Chỉ Khải Trạch cứ như vậy bệnh tâm thần đi xuống. Tiếng gõ cửa, vừa lúc đó vang lên, một cái đầu theo bên ngoài mò vào, đầu tiên là rất cung kính kêu một tiếng hiệu trưởng, nhưng sau ánh mắt rơi vào Lam Tú thân bên trên. Ngươi có chuyện gì không? Phùng Lão hiệu trưởng hỏi, hắn đối với Giang Trần vẫn có chút ấn tượng, cũng không biết có nên hay không nói Giang Trần miệng quá đen, vừa nói Chỉ Khải Trạch là bệnh tâm thần, Chỉ Khải Trạch lập tức bệnh tâm thần phát tác. Thần cơ diệu toán cũng bất quá như thế. Là ta gọi hắn tới. Lam Tú bất đắc dĩ nhìn Giang Trần liếc mắt, cũng không thể các loại, chờ, Giang Trần nói là tìm đến của nàng, vạn vừa bị Phùng Lao hiệu trưởng nhìn ra chút cái gì sẽ không tốt. Giang Trần cười hắc hắc, như gà mổ thóc gật đầu, thuận thế hỏi Lam thị trưởng tìm ta có chuyện gì. Người đi theo ta. Lam Tú thẳng thắn đứng dậy, ra bên ngoài vừa đi đi, đến rồi hành lang lên, Giang Trần thì là đi ở phía trước, hai người nhất trước nhất sau, lên mái nhà. Cách đó không xa thao trường lên, đoàn người ô ép một chút một mảnh, thệ sư đại hội tạm thời còn không có kết thúc, một cái phó hiệu trưởng ở khản cả giọng cho học sinh nhóm làm động viên, nhưng hiển nhiên, hiệu quả không phải quá tốt. Chi Khải Trạch là chuyện gì xảy ra? Hai tay khoát lên lan can lên, Lam Tú hơi cúi người, nhìn lầu dưới phong cảnh, thanh âm theo gió thổi tán, nghe có điểm mê ly màu sắc. Trước lúc này, Chi Khải Trạch vẫn đều là bình thường, chí ít mặt ngoài lên là bình thường, đồng nhiên trong lúc đó. Gây ra như thế rất lớn một chuyện cười, ở Lam Tú xem ra, không thể nghi ngờ là cùng Giang Trần có quan hệ, đừng quên, Giang Trần nhưng là luôn miệng nói Chỉ Khải Trạch là bệnh tinh thần.
ta đánh hắn ngừng lại, nhưng sau ở đánh hắn quá trình, thuận tay cho hắn đánh mấy châm. Giang Trần cùng Lam Tú song song đứng, hắn không có thưởng thức phong cảnh hứng thú, càng muốn thưởng thức Lam Tú Mỹ. Ta có chút nghe không quá minh bạch. Đôi mi thanh tú cau lại, Lam Tú rất nghi hoặc. Ta là một cái bác sĩ, rất cao minh bác sĩ, việc này ngươi cũng biết. Giang Trần khẽ cười, nói ra, đơn giản điểm tới nói, chính là ta dùng ngân châm bắt hắn cho thôi miên, mà ta, chính là thanh kia nổ tung chìa khóa. Cái này rất không có thể tư nghị. Lam Tú rất giật mình. Ta biết ngươi kỳ thực muốn nói cái này rất đáng sợ. Nhún vai, Giang Trần biểu tình rất vô tội, lấy trấn an giọng nói ra, không cần lo lắng cho ta sẽ đem một chiêu này dùng ở thân thể của ngươi bên trên. Lam Tú cười khổ nhìn Giang Trần, người này làm sao sẽ liền nàng trong lòng là nghĩ như thế nào đều biết. Không sai, nàng ngay từ đầu xác thực muốn nói cái này rất đáng sợ, bởi vì ý vị này, Giang Trần hầu như có thể tùy ý điều khiển một người hành vi, bao quát bên ngoài sinh tử. Như Giang Trần đem loại này thủ đoạn dùng đến nàng trên người nói, ngẫm lại nó hậu quả, Lam Tú chính là một cái giật mình. Ngươi ở đây cười khổ, cái này có phải hay không biểu thị ngươi sợ ta? Giang Trần thở dài, một bả kéo qua Lam Tú bả vai, rất rõ ràng có thể nhận thấy được Lam Tú thân thể rất căng cứng rắn. Giang Trần chính là lần nữa thở dài, chậm rãi nói ra, lấy tánh khí của ta mà nói, ta là không quá tiết vu dùng những thứ này tiểu thủ đoạn, cấp rất hốc, rất vô vị. Ta kỳ thực hoàn toàn có thể cho Trì Khải Trạch giữa bất chi bất giác chết đi, bất kỳ người nào cũng không tìm tới cái hở, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ngươi vì tốt cho ta. Lam Tú thấp giọng hỏi. Nói nghiêm túc, ta là vì bảo hộ ta nữ nhân. Giang Trần nghiêm trang nói, sau cùng, hắn một bà bẻ chuyển Lam Tú thân thể, nhìn Lam Tú con mắt nói ra, ta không cho phép có người uy hiếp ngươi, ai cũng không được. Như vậy lời tâm tình thực sự rất cảm động. Lam Tú ánh mắt đang lóe lên. Giang Trần cười cười. Nói ra, như ta cho ngươi biết, coi như không phải ngươi, mà là nữ nhân khác, ta cũng sẽ làm như vậy, ngươi nhất định sẽ cho là ta rất vô sỉ đúng không? Lam Tú biểu tình chuyển lạnh, nhìn chằm chằm Giang Trần chăm chú hỏi, chẳng lẽ không đúng? Ở ngươi khác xem ra có lẽ là, nhưng ở tự ta cho rằng chi, tuyệt đối không phải, đây bất quá là chuyện ta phải làm tình mà thôi. Giang Trần lấy rất tùy tính giọng nói. Hoa tâm đều như thế đương nhiên. Lam Tú rất không cao hứng. Ta không phải một cái quá đi quan tâm thế tục ánh mắt người, người khác thấy thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Như ngay cả chính ta đều sống không vui, ta lại cùng tất để cho người khác sống hài lòng. Giang Trần nói rất đương nhiên. Ta quan tâm, đồng thời, ta không thể nào hiểu được. Lam Tú tránh thoát Giang Trần tay, ánh mắt lần nữa nhìn phía dưới lầu. Giang Trần như trước cười, nói ra, cái này thế giới lên, có rất nhiều điều tốt đẹp là đáng giá toàn lực đi tranh thủ. Không chờ Giang Trần nói hết lời. Lam Tú chính là lạnh lùng cắt đứt Giang Trần, nói ra, lúc mới bắt đầu, ta không biết ngươi là một người như vậy, thậm chí ta cũng không biết, thì ra ngươi chính là một đệ tử. Ta không có lừa gạt ngươi cái gì, càng không có ý định giấu giếm cái gì, xét đến cùng, là chúng ta đối với nhau hiểu rõ quá thiếu. Giang Trần giải thích một câu, ngươi nói không sai, nhưng ta không cho là, chúng ta còn có tiếp tục cởi xuống đi cần phải. Lam Tú rất lạnh lùng nói, Lam Tú là ưu tú, đồng dạng là kiêu ngạo. Lấy nàng hôm nay niên kỷ, ở không so đo gia tộc trợ giúp điều kiện tiên quyết, có thể trở thành một cái địa cấp thành phố phó thị trưởng, cái này bản thân liền là ưu tú cùng kiêu ngạo trực tiếp chứng minh. Nàng nữ nhân như vậy, không nói chờ mong tương lai nam bằng hữu hoặc trợ phu, có bao nhiêu ưu tú, nhưng chí ít, muốn làm trong đầu chỉ có một mình nàng. Giang Trần có lẽ có hắn chính mình thế giới quan, nhưng đây tuyệt không phải là, nàng nhất định phải đi tiếp thu Giang Trần thế giới quan, sự thực lên, nàng là căn bản không thể nào tiếp thu được. Như vậy, lấy sau là cả đời không qua lại với nhau. Giang Trần có nhiều thú vị mà hỏi. Ta rất hy vọng như vậy. Lam Tú nói rất dùng sức. Lý tưởng cùng hiện thực, thường thường là đi ngược lại. Giang Trần lắc đầu, chân thành nói ra, giống như là ta không thể buông tay giống nhau, ngươi cũng không thể nào làm được. Ta nhất định có thể làm được. Cắn hàm răng, Lam Tú cố gắng hết sức để cho mình biểu hiện kiên quyết một điểm. Giang Trần cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nói rồi ta sẽ không buông tay. Ngươi quả nhiên vô sỉ. Lam Tú thanh âm, vô hình chi nâng cao vài phần, buồn bực đồng thời, lại là có chút vô lực, người này tại sao có thể bá đạo như vậy? Không cố kỵ chút nào cảm thụ của nàng. Giang Trần bỗng nhiên một tay lấy Lam Tú kéo vào ôm ấp, hai tay đem cầm cố lại, không cho nàng tránh thoát, bám vào Lam Tú bên thai thấp nói rằng, không cần gấp gáp như vậy kết luận, bởi vì hầu hết thời gian, chính ngươi cần chính là cái gì, liền chính ngươi cũng chưa chắc minh bạch, tiếp đó. Ta đem cho ngươi một cái minh bạch cơ hội của chính mình, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Cơ hội gì? Đấu tranh vài cái, thấy không pháp tránh thoát, Lam Tú chỉ có thể chấp nhận bị Giang Trần ôm, phản chính lại không phải lần thứ nhất như vậy, song phương thân mật hơn chuyện tình đều làm qua, Lam Tú coi như là lại tức giận thế nào, đối với kia này trong lúc đó thân thể tiếp xúc, cũng không mâu thuẫn. Một cái cơ hội hối hận. Giang Trần Thanh Âm nghe có điểm mùi ta mị, ngươi nghĩ một cước đem ta đá mở, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội như vậy, ngươi cả đời này cũng chỉ có lúc này đây. Như ngươi không có nắm cơ hội này, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm ta nữ nhân. Cái này rất quá phận, không công bình. Lam Tú thật là bất mãn, cơ hội là Giang Trần cho, đương nhiên hội thiên hướng về Giang Trần, nàng không có ngu như vậy bị Giang Trần cho lừa gạt. Đương nhiên không công bình. Giang Trần trực tiếp liền thừa nhận, chặt tiếp lấy nói ra, chuẩn bị xong chưa, tiếp đó, ta muốn bắt đầu hôn ngươi, giả như ngươi chủ động đáp lại ta, coi như là ngươi thua. Lam Tú sợ run một chút, ở phản ứng kịp Giang Trần ý tứ chi về sau, lập tức là thật chặt ngậm miệng lại, liền con mắt đều cho nhắm lại, xem vậy tư thế, tựa hồ là hận không thể cầm tuyến đem miệng cho vá lại giống nhau. Giang Trần cười một tiếng, khắp khuôn mặt là tính toán khoe ý tứ hàm xúc, Lam Tú căn bản không ý thức được, Giang Trần lời này có một rất lớn lỗ thủng, đó chính là, nàng kỳ thực căn bản có thể cự tuyệt bị Giang Trần hôn. Từ từ, Giang Trần môi che út xuống. Ấm áp xúc cảm đánh tới, một loại khí tức quen thuộc, lập tức ở Lam Tú tâm bốc lên, Lam Tú phát giác, nội tâm của mình, vào giờ khắc này, đúng là không rõ có một loại khát vọng tâm tình ở nảy sinh. Lam Tú không phải rất rõ ràng bản thân khát vọng là cái gì, thế nhưng, của nàng con mắt, cũng là vào lúc này, từng điểm mở ra. Giang Trần mặt, chiếu vào mi mắt của nàng chi, bởi vì kia này bị gần quá duyên cớ vì thế, giống như là cầm kính viễn vọng nhìn Giang Trần mặt giống nhau. Thậm chí, Lam Tú còn có thể cảm nhận được, Giang Trần lông mi, ở mặt của nàng lên đảo qua. Lông mi của hắn thật lâu. Lam Tú trong lòng nói, miệng ở nơi này lúc, chút bất chi bất giác trướng khai. Giang Trần thừa cơ mà vào, truy tầm lay động đứng lên, trong sát na, Lam Tú chỉ cảm thấy cái kia một nảy sinh tâm tình, biến được càng ngày càng đậm hơn, cả người đều là dần dần biến được mất khống, của nàng con mắt trợn càng lớn, cơ hồ là theo bản năng, đáp lại. Thật dài một cái hôn, ở Lam Tú một số gần như hít thở không thông thời khắc, Giang Trần mới là nhẹ nhàng đem Lam Tú đem thả mở, hắn nhìn Lam Tú, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn. Lam Tú rất chột dạ, thậm chí là có điểm hoảng sợ, nàng không biết mình đến tột cùng là thế nào, rõ ràng Giang Trần thủ đoạn, xa xa toán không lên cao minh, đúng là hội ở trong thời gian ngắn như vậy liền không khống chế được. Ta thua. Lam Tú khổ gương mặt nói. Không, ngươi không có thua. Giang Trần lắc đầu, nói ra, ngươi chỉ là hiểu, ngươi muốn nhất là cái gì. Lam Tú bất đắc dĩ nhìn Giang Trần, tiện đà dùng sức một tay lấy Giang Trần cho đẩy ra, vốn người đi liền, hận hận nói, ngươi nói không sai. Ta không có bại, ta chỉ là bị ngươi cấp cho, ngươi khẳng định nhất đã sớm biết sẽ phát sinh loại này sự tình. Muộn lên ta đi tìm ngươi. Giang Trần phảng phất không nghe được Lam Tú lời nói giống nhau, tự mình nói. Muộn lên ta sẽ không mở cửa. Lam Tú giọng điệu nghe hết sức phiền táo. Ngươi chỉ cần tắm bạch bạch ở giường thượng đằng ta. Giang Trần cười rất vui vẻ. Lam Tú không biết có phải hay không là có nghe được Giang Trần lời này, người đã trải qua xuất hiện ở cửa thang lầu, bước nhanh đi xuống dưới đi, tựa như chạy nạn tựa như. Tiểu Tú Tú là càng ngày càng mê người nữa nha. Giang Trần tự lẩm bẩm một tiếng, dưới chân khẽ động, đuổi theo. Số tử, 2652. Chương 176, sát nhân là phạm pháp, ở Mại Ỷ. Thệ sư đại hội, cái này thì đã kết thúc, Lam Tú theo dưới thiên thai đến từ về sau, vừa vặn có một ít lão sư, theo bên ngoài đi tới. Lam Tú thấy được một người, người kia cũng tránh hảo nhìn Lam Tú, hai người với nhau ánh mắt, với nửa khoảng không hơi đổ vào, chợt nghe người nọ nói ra. Lam thị trưởng ngươi tốt. Xin chào, ngươi là Giang Trần giáo viên chủ nhiệm chứ? Lam Tú gật đầu, nói. Lam thị trưởng nhận thức Giang Trần. Đường Nguyệt lặng yên sững sờ, khuôn mặt sắc có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh thì nói ra, ta gọi Đường Nguyệt. Đường lão sư. Lam Tú biểu tình có điểm không quá tự nhiên, hơi khô ba nói ra, trước đây cùng Giang Trần từng thấy, chẳng qua không biết, hắn là Nghi Lan trường học sinh. Lam Tú lời này, cũng là nói thật. Lam Tú nói ra, Lam thị trưởng quá khách khí. Đã bảo ta Đường Nguyệt được rồi. Vậy ngươi cũng không cần gọi Lam thị trưởng, ta xem hai chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm, ngươi có thể gọi ta Lam Tú, miễn cho quá xanh phân. Lam Tú tùy theo nói. Hai người liền nói như vậy nói mấy câu, nhưng sau xa nhau, Lam Tú ra bên ngoài vừa đi, Đường Nguyệt đi vào trong vừa đi. Lam thị trưởng dĩ nhiên nhận thức Giang Trần. Vừa đi, Đường Nguyệt vừa nghĩ, tuy là Lam Tú liền việc này đơn giản giải thích một chút, thế nhưng xuất phát từ trực giác của nữ nhân, Đường Nguyệt cũng là cho rằng, rất hiển nhiên, Lam Tú cùng Giang Trần quan hệ cũng không đơn giản, chí ít không có Lam Tú nói đơn giản như vậy. Bởi vì, ở Đường Nguyệt xem ra, Lam Tú giải thích quá mức tận lực, nhận thức nhận biết, cần gì phải giải thích đâu. Nàng cho dù là Giang Trần giáo viên chủ nhiệm, cũng không thể có thể ước thúc Giang Trần kết bạn với ai, như Lam Tú không lời giải thích, nàng duy nhất nghi ngờ thì sẽ là, Giang Trần là lúc nào nhận thức Lam Tú mà thôi. Mà bây giờ, nàng nhiều một chút nghi hoặc, chính là Lam Tú cùng Giang Trần, đến tột cùng là một loại quan hệ ra sao. Ngắn ngủi vài câu nói chuyện, Đường Nguyệt Tâm sinh ra một ít cách nghĩ, Lam Tú cũng là có một ít cách nghĩ. Lam Tú chi cho nên sẽ có cách nghĩ, rất trực tiếp một nguyên nhân chính là Đường Nguyệt dáng dấp thật sự là quá đẹp, như không phải ở thệ sư đại hội hiện trường, có chứng kiến Đường Nguyệt duy trì trật tự, như vậy mặc dù là ở giáo sư bên trong lầu gặp lên Đường Nguyệt, Lam Tú hoặc Hứa Đô rất khó đem Đường Nguyệt cùng lao sư thân phận như vậy liên hệ tới. Nữ nhân xinh đẹp, bản thân liền là một loại vô liếng, vậy ý nghĩa, nàng có thể so với thông thường nữ nhân, có nhiều hơn quyền lựa chọn, mà khi lao sư, không thể nghi ngờ là lựa chọn một cái cực khổ nhất chức nghiệp. Chỉ ít, Lam Tú là nghĩ như vậy. Đường Nguyệt dáng dấp xinh đẹp như vậy, lấy Giang Trần không biết xấu hổ trình độ mà nói, khẳng định không có thiếu quấy rầy đi. Lam Tú yên lặng nghĩ. Không thể không nói chính là, trực giác của nữ nhân, đôi khi, thực sự rất chính xác, như nhau Đường Nguyệt đem Lam Tú cùng Giang Trần quan hệ giữa, đoán 8 cửu không rời 10 một dạng, Lam Tú đem Giang Trần cùng Đường Nguyệt quan hệ giữa, cũng là đoán cái 8 cửu không rời 10. Chuyện cua. Tui nét nhưng là không biết vì sao, vừa nghĩ như thế. Lam Tú đột nhiên tâm tình chính là biến được không tốt lắm đứng lên, nhất là, vừa rồi tại mái nhà lên, Giang Trần nhưng là như vậy đương nhiên trình bày hoa tâm của hắn quan niệm. Mà cũng không lâu lắm, Lam Tú tâm tình, chính là biến được càng thêm không xong, bởi vì nàng lại gặp hai người, hai cái ăn mặc đồng phục học sinh nữ hải tử. Đó là Lam Thị Trường Ai, An Kỳ, ngươi nói hai chúng ta quá khứ chào hỏi như thế nào đây? Khương Yến Yến lôi kéo từ An Kỳ cánh tay, hưng phấn nói. Ngươi đi đi, ta thì không đi được. Từ An Kỳ không có hứng thú gì. Ai nha nha, tuy nói nữ nhân xinh đẹp là thiên địch, nhưng An Kỳ ngươi cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đi. Khương Yến Yến bĩu môi, chẳng qua cũng không đi tới. Lộn xộn cái gì? Từ An Kỳ có chút không nói. Lời này cũng không phải ta nói, là từ thư nhìn lên tới. Khương Yến Yến biện giải cho mình. Khương Yến Yến cùng Từ An Kỳ không có đi qua đây, Lam Tú cũng không đi tới, thế nhưng đang nhìn tình tưởng Từ An Kỳ dáng dấp chi về sau. Lam Tú trước tiên chính là liên tưởng tới một việc tình. Chi Khải Trạch có cho nàng xem qua 3 tấm ảnh chụp, có một cái ảnh chụp người trên, chính là Từ An Kỳ, ảnh chụp là thuộc về chụp lén, cùng chân nhân tồn tại trên lệch nhất định, nhưng Lam Tú vẫn là đệ nhất liền nhận ra được. Giang Trần nữ bằng hữu. Lam Tú nhẹ giọng nói. Như toán lên Song Nhi cùng Đường Nguyệt, thêm lên Từ An Kỳ, hôm nay ở Nghi Lan trường học bên trong, nàng đã là gặp 3 cái có thể cùng Giang Trần có quan hệ nữ nhân. Lam Tú cũng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của mình, dưới chân càng chạy càng nhanh, hướng bãi đỗ xe phương hướng đi tới. Lam Tú lần này tới Nghi Lan trường học, không mang thư ký, tài xế đợi ở trong xe chờ, chứng kiến Lam Tú đi tới, lập tức xuống xe kéo cửa xe ra. Lam thị trưởng, là trở về phòng làm việc vẫn là. Tài xế hỏi. Thiện ta về nhà chờ. Lam Tú thuận miệng nói một câu, cái này thì mới nhìn đến, ghế sau vị lên, còn có nhất rất lớn thổi phong hoa. Hoa này là chuyện gì xảy ra? Lam Tú nhạy cảm hỏi. Vừa rồi đưa tới, nói là trường học đưa. Tài xế trả lời. Lam Tú nhíu nhíu mày, thấy hoa trong mang theo một cái thẻ, thuận tay cầm lên mở ra nhìn. Tạp phiến trên viết một hàng chữ, không có ký tên, chẳng qua từ miệng mép đến xem, Lam Tú vừa nhìn liền biết là Giang Trần đưa tới. Lam Tú chợt cảm thấy buồn cười, cảm thấy Giang Trần thật sự là quá ngây thơ điểm, ngây thơ làm cho nàng áo nào không thôi, có lòng muốn mở ra môn tướng hoa ra bên ngoài. Do dự một chút, vẫn là không có như vậy đi làm. 999 đóa cây hoa hồng, hẳn rất đắt đi. Lam Tú nhẹ giọng tự nói, tâm tình phức tạp không hiểu. Nghi Lan thành phố Tâm Thành nội, một nhà cao cấp phản điếm, Thạch Khánh Bình cùng thê tử Diêu Hiểu Thiến vừa mới ăn cơm xong, đang từ bên trong đi tới. Xe lái tới không có. Diêu Hiểu Thiến hỏi. Lái tới, đừng sốt sắng như vậy. Thạch Khánh Bình nói. Làm sao có thể không khẩn trương? Thật tốt sinh hoạt biến thành cái dạng này. Liền ra ngoài vừa ăn bữa cơm, đều lén lén lút lút, dường như nhận không ra người giống nhau. Diêu Hiểu Thiến than phiền. Bây giờ là thời kỳ phi thường, vẫn là chú ý một chút tốt. Thạch Khánh Bình nhắc nhở. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, cuộc sống như thế ta đều là chịu đủ rồi. Di dân, chúng ta phải nhanh lên một chút di dân đi ra ngoài. Diêu Hiểu Thiến ôm trượng phu cánh tay, thần sắc rất là bất mãn. Thạch Khánh Bình nói ra, di dân cũng không đơn giản như vậy, bây giờ còn có rất nhiều chuyện tình không có xử lý tốt. Nhất là Giang Trần bên kia, không tận mắt thấy hắn đã chết, ta cũng sẽ không đi. Cũng là bởi vì cái kia Giang Trần,
chúng ta cuộc sống bây giờ toàn bộ đều bị đánh rối loạn, sớm biết liền chớ nên tìm sát thủ, hiện tại khét ngược, sát thủ không liên lạc được lên, Giang Trần một chút việc tình cũng không có, có chuyện ngược lại biến thành hai chúng ta. Diêu Hiểu Thiến nói lại nhải. Ngươi liền không thể nói ít mấy câu. Thạch Khánh Bình trừng Diêu Hiểu Thiến liếc mắt. Làm sao vậy, ta ngay cả lời cũng không thể nói. Diêu Hiểu Thiến tê ơ. Thạch Khánh Bình có chút bất đắc dĩ, cũng biết Diêu Hiểu Thiến cho tới bây giờ chính là như vậy một cái tính cách, chỉ phải hạ giọng nói ra, cái kia ngươi giọng nói ít một chút, vạn một không cẩn thận bị người khác nghe được nên làm cái gì bây giờ. Tài xế ở nơi này thì đem xe lái tới, Thạch Khánh Bình lôi kéo Diêu Hiểu Thiến, lên xe đi, Diêu Hiểu Thiến lúc này mới nói ra, ngươi nói chúng ta có muốn hay không lại mời khác sát thủ, ta nhìn ngươi lần trước mời cái kia sát thủ, không có chút nào theo sách. Vấn đề này, ta muốn trước hết nghĩ nghĩ. Thạch Khánh Bình cũng là cảm thấy không quá theo sách, nhưng vấn đề là hắn hiện tại đã là cưới hổ khó xuống. Nghĩ, ngươi cũng biết nghĩ, mỗi lần ta vừa nói việc này ngươi đã nói phải suy nghĩ một chút, muốn tới khi nào mới là một đầu, nghĩ tiếp nữa, hai chúng ta sẽ trước thần kinh suy nhược chết rồi. Diêu Hiểu Thiến rất lớn nói rằng, tài xế là hai người bọn họ họ hàng, ngược lại cũng không cần giấu giếm cái gì, cho nên Diêu Hiểu Thiến nói tới nói lui, không gì kiêng kỵ. Ta là lo lắng đến lúc đó bị sát thủ cho nhìn chòng chọc lên, ngươi cho rằng sát thủ là như vậy dễ tiếp xúc. Vạn nhất cái này sát thủ biết chúng ta tìm khác sát thủ, phản tới tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ. Thạch Khánh Bình nói. Diêu Hiểu Thiến lập tức nói không ra lời, nàng cảm thấy Thạch Khánh Bình nói vẫn rất có đạo lý, sát thủ có thể đều là giết người không chớp mắt, một không cẩn thận thật bị để mắt tới nói, đó là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nhị vị, sát nhân là phạm pháp. Hai người các ngươi luôn mồm muốn giết cái này giết cái kia, thật sự rất tốt sao. Đồng nhiên, vẫn rất an tĩnh tài xế lái xe nói một câu nói. Tiểu Cương, ngươi biết cái gì, Giang Trần giết Tiểu Lỗi, chúng ta đương nhiên muốn giết hắn cho Tiểu Lỗi báo thủ. Diêu Hiểu Thiến bất mãn nói. Thạch Lỗi không phải Giang Trần giết. Tài xế lại là nói. Tiểu Cương, ngươi ăn lộn thuốc gì, làm sao sẽ cho Giang Trần nói tốt. Ngươi đầu óc có bệnh đi. Diêu Hiểu Thiến rất tức giận. Xin lỗi, ta chính là Giang Trần. Ta đương nhiên cấp cho tự lời hữu ích. Giang Trần quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nói. A. Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến, đều là hét dầm lên. Giang Trần. Ngươi. Làm sao lên xe? Thạch Khánh Bình kinh hoàng không ngớt. Đừng sốt sắng như vậy, sát nhân là phạm pháp, cho nên, ta sẽ không giết người. Giang Trần lười biếng nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Diêu Hiểu Thiến dập đầu nói cả lăm nói. Há? Cũng chính là qua đây nhắc nhở hai người các ngươi ở nơi này một hai thiên, ngày, sẽ có một hồi tốt đùa giỡn hãy nhìn, đặc sắc trình độ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, hai người các ngươi trước phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Trần không nhanh không chậm nói. Cái gì tốt đùa giỡn? Thạch Khánh Bình hoang mang không ngớt. Đến lúc đó hai người các ngươi sẽ biết, ta nghĩ, tuyệt đối sẽ không làm cho hai người các ngươi thất vọng, đương nhiên, không cần cảm tạ cám tạ ta, ai kêu ta người này có làm việc tốt không lưu danh thói xấu đây. Giang Trần thở dài. Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến hai mặt nhìn nhau, tâm tình ở nơi này thì hơi chút an định một điểm, chợt nghe Giang Trần lại báo một số điện thoại di động mã, nói ra, đây là số di động của ta, có gì cần đây, theo thì điện thoại cho ta. Thạch Khánh Bình lấy điện thoại di động ra, đem Giang Trần dãy số cho nhớ lên, cũng không phát hiện, xe lúc nào ngừng lại, Giang Trần không thấy. Lão Thạch, cái này đều là chuyện gì xảy ra, Giang Trần cái gì cũng biết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Diêu Hiểu Thiến khóc thút thít, sống trong nhung lụa phu nhân, đâu chịu nổi như vậy kinh hách. Thạch Khánh Bình khuôn mặt sắc thương bạch, tựa như lập tức liền già đi 10 tuổi giống nhau, hắn nào biết đâu rằng nên làm cái gì bây giờ, ai biết Giang Trần sẽ như vậy yêu nghiệt, lén lén lút lút đổi cho nhau tài xế, đem cái gì đều nghe đi. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Thạch Khánh Bình khổ sở không thôi, chỉ có thể như vậy an ủi thê tử, tuy là nếu như vậy, hắn căn bản ngay cả mình đều thoải mái không được. Số tử 2585. Chương 177, Hảo Lão Sư và Hiếu Học Sinh, ở Mại Y. Thính viên Sơn Trang, Cửu Hào Biệt Thự. Phòng ở rất lớn, bởi vì này có vẻ có điểm trống trải, Lam Tú một người ngồi ở ghế sofa lên xem TV, nhìn tốt nửa thiên, ngày, liền một điểm kịch tình đều chưa từng nhớ kỹ. Hôm nay không tính là mệt, bởi vì sắp xếp hành trình rất đơn giản, theo Nghi Lan trường học xuất hiện về sau, Lam Tú liền trực tiếp quay trở về nơi ở, chi về sau. Vẫn ngồi ở chỗ này xem TV. Đem so sánh với thân thể mệnh, có thể nàng mà nói, càng nhiều hơn chính là tư vị không minh tâm mệnh. Chi Khải Trạch hôm nay việc này, hướng lớn đi nói có thể rất lớn, tiền đồ hủy hết đều không phải là không thể nào, nói nhỏ chuyện đi, chỉ cần kỹ xảo tính thao tác một chút,
nhưng cũng có thể hoàn toàn không coi thành chuyện gì to tát. Đương nhiên, không ra quá lớn ngoài ý muốn, chỉ Khải Trạch đem rất nhanh sẽ bị rời ra Nghi Lan thành phố, thị trường ngộng tưởng triệt để pha toái. Mặc dù Đông Sơn tái khởi là chuyện sớm hay muộn tình, nhưng là tất nhiên muốn lãng phí vừa đến thời gian 2 năm. Mà nàng tắc thì bởi vì đây, thiếu một quấy giày đối tượng. Chẳng qua việc này tình, Lam Thú cũng liền thoáng suy nghĩ một chút, càng nhiều hơn thời điểm, nàng sở sầu lo lấy chính là cùng Giang Trần quan hệ giữa, hoặc có lẽ là, sầu lo lấy chính là bản thân. Cái kia một cái hôn là chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có cái loại này tình khó mình chủ động? Giống như là thân thể mỗi một tế bào, đều tràn ngập đầy nguyên thủy khát vọng. Là như vậy run rẩy hoan hỉ lấy, thế cho nên căn bản cũng không biết đang làm cái gì, cứ như vậy rất tự nhiên xảy ra. Thân thể thành thục mạn rượu, mà chẳng bao giờ có yêu đương quá, không biết tình dục tư vị nữ nhân. Ở Giang Trần nhiệt liệt lại bá đạo trùng kích phía dưới, thân thể triệt để thất thủ, tâm thần đã ở dần dần thất thủ. Chỉ là Lam Tú bản thân, tạm thời mê man lại ngơ ngẩn lấy, nàng bản thân cũng không biết loại hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân dẫn đến, chỉ là mâu thuẫn, cùng với bàng hoàng lấy. Điện thoại di động đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên thời điểm, Lam Tú không có nhìn cũng biết là 9 giờ tối. Đây là Lam Tú định cho mình một cái thời gian nghỉ ngơi, đồng hồ báo thức vang lên, tắc thì ý nghĩa nàng muốn tắm rửa giấc ngủ, tuy là một năm chi, 365 thiên, ngày, nàng có 360 thiên, ngày, không làm được đến mức này. Hoặc là công tác bận quá, hoặc là bị một ít tỏa tiết tháo chuyện tình làm lỡ, phía trước còn có lệch bệnh nhức đầu, trắng đêm mất ngủ tình huống thường xuyên xuất hiện. Hôm nay không có chuyện công tác tình phải xử lý, đau nửa đầu cũng sớm được rồi, cái này thì nghe được đồng hồ báo thức vang lên, buồn ngủ chưa từng có đánh tới, lười biếng ngáp một cái, Lam Tú thuận tay tắt đi tivi, chạy lên lầu. Rót nửa tiếng đồng hồ tắm, không chờ đầu phát lau khô, Lam Tú chính là ăn mặc bảo thủ đồ ngủ tiến nhập ngoại thất. Phòng ngủ rèm cửa sổ kéo rất căng, không gian giam cầm, hoa hồng mùi thơm ngào ngạt hương khí, mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc mùi vị, nhảy vào Lam Tú lỗ mũi. Lam Tú hơi ngẩn ra, ngẩng đầu chính là chứng kiến hóa trang đài lên, xếp đặt một bó to hoa hồng. 999 đóa cây hoa hồng, ở dưới ánh đèn lờ mờ nhìn lại, đã là nở rộ rồi rào diễm lệ, Lam Tú kinh ngạc nhìn đã lâu, mới là nhớ tới, hoa này là Giang Trần đưa cho nàng, vẫn là nàng có chút mất một ít khí lực, theo xe lên rời đến trong phòng ngủ tới. Lam Tú làm một cái rất tính trẻ con cử động, nàng đông nhiên xông lên trước, một tay lấy hoa hồng quét trên đất, một ít cánh hoa phá thoái, lại ngược lại càng mùi thơm, Lam Tú có chút thất thần. Cơ hồ là hốt hoảng lại là vội vội vàng vàng nâng lên hoa hồng bó buộc, biểu tình trên mặt, không hiểu phức tạp. Đem hoa hồng bó buộc để ở một bên, Lam Tú ngồi ở trang điểm trước kính, lệ thường làm mỹ dung bảo dưỡng công tác, đây là mỗi ngày phải làm sự tình, dù cho thời gian lại không cho phép, dù cho thân thể mệt mỏi nữa, đều biết làm hết trọn vẹn lưu trình xuống. Cho tới bây giờ không có nữ nhân nào sẽ cho rằng đây là một kiện chuyện phiền phức tình, tuy là bản thân quả thực cực kỳ phiền phức, dầm dạp chẳng chịt bình nhỏ tiểu hộ, anh pháp ngữ đức nhìn hoa cả mắt. Nhưng Lam Tú xưa nay sẽ không mơ hồ hào, nàng dị thường thuần thục mở đinh ốc một chai đảm bảo ẩm ướt nhuận thủy, êm ái ở khuôn mặt lên lau. Rộng lớn trong gương phản chiếu lấy hình dạng của nàng, trước gương hóa trang đèn mở ra, bởi vì này thêm vào rõ ràng, mềm mại da thịt phảng phất nhẹ nhàng bấm một cái, chính là có thể bóp ra một đoàn thủy đến, lông mi nhu thuận phong dài, nhãn thần sáng tỏ, khóe mắt hơi hướng lên, giống như là cầm một con mi bút, tỉ mỉ miêu tả quá giống nhau. Nữ nhân tự tin. Thường thường ở rất lớn trình độ thân trên hiện tại tuổi tác cùng với đồ trang điểm giá cả lên, tài phú hay là quyền thế, chỉ là phụ thuộc phẩm, hoặc chỉ là phương diện vật chất nhu cầu, cũng không phải là tinh thần tầng thứ kéo dài. Như nhau Lam Tú, sinh hoạt hàng ngày lớn nhất phiền não cũng không phải tới nguyên với công tác, mà là cùng đời này lên đại bộ phận nữ nhân giống nhau, cụ kết trang dung hoặc trang phục, dù cho của nàng da thịt tốt đến căn bản không cần đồ trang điểm là có thể làm cho phần lớn nữ nhân so ra kém cỏi, dù cho nàng là trời xanh móc áo. Mặc kệ dạng gì y phục, mặc ở thân trên đều có độc trúc chính cô ta mà người nàng không pháp bắt chước phong cách. Hoa gần 20 phút, Lam Tú mới là leo đến giường lên, nhưng sau Lam Tú chú ý lực lại một lần nữa rơi vào hoa hồng lên, nhưng sau Lam Tú nhớ lại Giang Trần. Xinh đẹp mi bởi vì này nhữ lại, Lam Tú bắt đầu cảm thấy bất an, Giang Trần nói qua muộn thượng hội tìm đến nàng, Lam Tú không có đem Giang Trần lời nói trở thành vui đùa, nàng đã biết Giang Trần vô sỉ, cái thói quen kia tính đùa giỡn lưu manh nam nhân. Ở phương diện khác có thể cợt nhả cùng tố chất thần kinh tựa như, ở phương diện này, cũng là nghiêm trang lợi hại, tuy là như trước rất tố chất thần kinh. Vì vậy Lam Tú có điểm thần kinh chất đi kiểm tra cửa sổ có phải hay không giam giữ, lại một lần nữa leo đến giường lên chi về sau, Lam Tú bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, đều không biết mình rốt cuộc đây là thế nào. Chẳng lẽ Giang Trần tới, nàng thực sự có thể mang Giang Trần nhốt ở ngoài cửa. như đến rồi một bước kia lại đi tự tay mở cửa hoặc cửa sổ, nội tâm cảm thấy thẹn, liền chính cô ta đều là không cách nào nhịn được. Vì vậy rất nhanh Lam Tú lại là đem cửa sổ sắt đất một cánh cửa sổ mở ra, đang ở Lam Tú mở ra cái kia phiến cửa sổ sắt na, gương mặt, không có dấu hiệu nào, chiếu vào Lam Tú tầm mắt. Ký hiệu khuôn mặt tươi cười, không đứng đắn bại hoại. Giống như là cái kia một cái mượn lên, nàng quỷ thần xui khiến mở ra cửa sổ, nên đón một chi trèo tường hưng hạnh, nay muộn phát sinh một màn này, bực nào nó tương tự. Lam Tú môi đỏ mọng hơi mở ra, không phân được tới là kinh ngạc hay là kinh hỉ, cứ như vậy, nàng và Giang Trần, một cái trong phòng, một cái ở bên ngoài, như vậy kia này mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn. Hôm nay khí trời không được, trong phòng có điểm buồn bực. Lam Tú nhẹ giọng nói. Ta biết. Giang Trần gật đầu. Ta không biết ngươi sẽ xuất hiện vào lúc này. Lam Tú lại là nói. Ta biết. Giang Trần như trước gật đầu. Ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm ta nói một cái nữ nhân tùy tiện. Lam Tú lần nữa nói. Ta biết. Giang Trần lần thứ ba gật đầu. Lam Tú nhất trung nói ba câu nói, Giang Trần nhất trung điểm ba lần đầu, chính là lần thứ hai khôi phục lại mắt lớn chừng mắt nhỏ tình huống. Như này không biết qua bao lâu, Giang Trần chợt bật cười, nói ra, tiểu Tú Tú, không mời ta đi vào uống chén cà phê. Ta đi dưới lầu cho ngươi nấu. Lam Tú trả lời một câu, lại tựa như thoát đi một dạng, chạy như bay hướng phía cửa chỗ đi tới. Giang Trần thuận thế tiến nhập ngoại thất, lấy một cái rất tư thế thoải mái nằm ở giường lên, không có chờ bao lâu, Lam Tú bưng hai chén cà phê qua đây. Phòng ngủ bên cửa sổ sắt đất có nhất trương tiểu trác tử, cái bàn lên để là một ít phá sần mạ gạ dỉn, ngẫu nhiên có thời gian, Lam Tú hội ngồi ở chỗ này đọc sách. Nay muộn Giang Trần liền cùng Lam Tú ngồi ở chỗ này uống cà phê, rèm cửa sổ toàn bộ kéo ra, nhu hòa gió, mang theo hơi lạnh khí tức thổi vào, nguyệt sắc sáng tỏ, đây là một cái xinh đẹp đêm muộn. Tiểu Tú Tú, ngươi đang suy nghĩ gì? Uống một khẩu cà phê, Giang Trần hỏi. Không có Lam Tú lắc đầu, cho Giang Trần cà phê, nàng bỏ thêm bơ cùng kẹo, chính mình uống là một ly khổ cà phê, nàng không yêu thích như vậy mùi vị, nhưng nàng cảm giác mình có cần phải thanh tỉnh một điểm. Là không nghĩ ta, vẫn là cái gì đều không muốn. Giang Trần mỉm cười nói. Không có Lam Tú ánh mắt có điểm né tránh. Hôm nay chuyện phát sinh tình, kỳ thực ta thật cao hứng. Nhìn ra Lam Tú không có thói quen khổ cà phê tư vị, Giang Trần tiện tay chính là đem hai chén cà phê thay đổi một cái vị trí. Lam Tú cúi đầu, nhìn Giang Trần đã dùng qua chén cà phê, tâm tư càng bay càng xa, đều không nghe được Giang Trần đang nói chuyện gì vậy. Không quan tâm nói, liền không lại so đo, ta thủy chung tin tưởng ngươi là một cái lý tính nữ nhân, cảm tính có thể chiến thắng lý tính, không phải một cái dễ dàng sự tình. Duy nhất để cho ta cảm thấy mất hứng, sẽ là của ngươi tài hôn thật sự là quá kém, kém không thể nhẫn nhịn. Giang Trần tạp ba một chút miệng. Lam Tú đông nhiên ngẩng đầu, rất muốn vì chính mình phân biệt vài câu, nói ngắn gọn chính là Giang Trần tẩy não thủ đoạn vô cùng cấp thấp, giống như là Giang Trần nói như vậy, nàng là một cái lý tính nữ nhân, như vậy thì muốn cho nàng tẩy não, là không thể có thể. Thế nhưng Lam Tú đã không pháp cái cỏ, bởi vì Giang Trần đã một tay lấy nàng theo chỗ ngồi nâng lên lên, hung tợn hôn lên môi của nàng. Ta hiện trễ quá tới không có những chuyện khác phải làm, chính là tới dạy ngươi làm sao hôn tiếp, dùng điểm tâm, học tập cho giỏi. Giang Trần nói chững chạc đàng hoàng. Trong lúc đần độn, Lam Tú chính là cảm thấy có vật gì xông vào khoang miệng, nội tâm đè nén do dự mà niệm tưởng, trong khoảnh khắc chính là rời ra pha toái. Giang Trần là nhất cái hảo lão sư, Lam Tú là một cái đệ tử tốt, danh sư xuất cao đồ, đồng thời có trò giỏi hơn thầy xu thế. Cũng may cũng sẽ không đưa tới trường Giang sóng sau đẻ sóng trước đợt sóng trước chết ở trên bãi cắt tình huống xuất hiện. Ở Lam Tú học không sai biệt lắm chi về sau, Giang Trần đem Lam Tú ôm ở giường lên, giáo Lam Tú hát, hát không phải Giang Trần sở trường, dạy thật không tốt, nhưng Lam Tú cũng là học tốt, nàng có thiên phú về phương diện này, uyển chuyển hàm xúc chi mang theo mềm mại đáng yêu mùi vị giọng hát, phát sinh uyển chuyển cao vút nhọn thậm chí là phá toái âm tiết, mỗi một chủng âm tiết đều là như vậy liêu nhân tâm hồn. Một mực đến Lam Tú hát tiếng nói câm, tiếng ca mới dần dần dừng lại nghỉ, trắng tinh dưới chắn mới, một cái sáng bóng chân, thay đổi căng cứng tư thế, hoàn toàn thả lỏng, nhưng sau một tay vươn ra, vén chân lên, khóe mắt chân mày mị ý xuân tình, giống như là cái kia như nước nguyệt sắc giống nhau, lưu động nhộn nhạo. Lam Tú không hề đần độn, thay vào đó là kiểu diễm cùng mệt mỏi ra rời, bên nàng đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Trần, không kiềm hãm được giúp thân thể mềm mại, xâm nhập Giang Trần cái kia ấm áp ôm ấp. Đây là một lần cuối cùng. Lẩm bẩm một câu, cũng không biết là nói cho Giang Trần nghe, còn là nói cho chính nàng nghe. Ê, hiển hách, một chương này viết thật không sai, tất tu phải nghiêm túc cầu một chút vé mời cùng. Số tử, 2642. Chương 178, cho ngươi một cái ngạc nhiên, ở mãi y. Giang Trần vẫn đều là Nghi Lan trường học rất nhiều học sinh hâm mộ đối tượng, ước ao hắn lái xe, hâm mộ và Từ An Kỳ quan hệ giữa, cùng với ước ao hắn muốn trốn học liền trốn học đặc quyền. Giang Trần lái là một chiếc Porsche Cayenne, ở xe sang trọng loại đường trong, không đắt lắm, nhiều tiền lắm của phú nhị đại thậm chí sẽ không đem cái này xe trở thành xe sang trọng, trong mắt của bọn họ chỉ có phe ra gì làm bùa hứa ỉ nì hoặc tẩy gạn nì. Nghi Lan trường học phú nhị đại rất nhiều, cao giọng không hề ít, khiêm tốn cũng không hề ít, thế nhưng, lái xe như này ban ngày ban mặt ở trong trường học lắc lư, cũng chỉ có Giang Trần, vì vậy loại này sự tình vẫn là đáng giá ước ao hâm mộ. Nhưng nếu như nói xe cái này sự tình, còn có thể hâm mộ, như vậy có quan hệ Từ An Kỳ cùng với trốn học hai chuyện này tình, thì là làm sao đều hâm mộ không hết. Mà như có người biết, lúc này Giang Trần đang trải qua chuyện, bọn họ càng biết liền ước ao loại này sự tình đều biến được hữu tâm vô lực. Vô danh ven hồ, Giang Trần nằm bãi cỏ lên, Song Nhi lấy một cái có chút xấu hổ tư thế đứng ở nơi nào, chờ đợi lấy Giang Trần phê bình. Một bộ này màu đỏ, cùng vừa rồi một bộ kia màu trắng tương đối, cái nào một bộ tương đối khá? Song Nhi rất ngượng ngùng hỏi. Hồng sắc rất vui mừng. Giang Trần lấy rất thuần khiết túy nhãn quang thưởng thức, chủ yếu là hôm qua muộn làm tu ôn nhuyễn cho hắn thỏa mãn cực lớn, bất kể là thân thể vẫn là tâm lý, đều dị thường phong phú. Sẽ không thoạt nhìn giống như phúc con nít. Song Nhi có điểm gây ưu. Như vậy có vẻ ngươi da thịt càng trắng nõn, rất đẹp mắt, thế nhưng, còn chưa tới đẹp mắt nhất trình độ. Giang Trần nói. Song Nhi chính là biết, Giang Trần đối với cái này một bộ quần áo, không rất hài lòng, bởi vì hắn muốn xem tốt nhất, tuy là, hảo hảo sư phụ dạy đồ đệ, không hiểu biến thành thay đổi quần áo đại hội, trong lòng cảm giác rất kỳ quái, Song Nhi vẫn là cố nén ý xấu hổ, hướng phía cách đó không xa đậu hót chờ đi tới. Bên hồ không có thay quần áo địa phương, Song Nhi phải thay đổi y phục chỉ có thể ở trong xe đổi. Cũng may xe này xe màng nhan sắc rất thâm, chỉ có thể từ giữa vừa nhìn ra ngoài một bên, người bên ngoài cho dù là đứng ở bên cạnh xe, đều nhìn không thấy bên trong xe tình huống. Đem so sánh với đổi đệ một bộ quần áo hoa sắp xỉ 20 phút, lúc này đây, Song Nhi chỉ tốn 10 phút tả hữu, chính là thay đổi một thân màu hồng y phục xuống xe. Hồng sắc là một loại diễm lệ lại nồng nặc nhan sắc, không phải mỗi nữ nhân đều có thể khống chế, phấn sắc mặc dù không đến mức giống như hồng sắc như vậy, đệ nhất liền làm cho tạo thành mánh liệt đánh vào thị giác. Thế nhưng khống chế trình độ, so với hồng sắc mà nói, chỉ cao chớ không thấp hơn. An mặc phấn sắc vận động sáo trang Song Nhi, lôi lôi kéo kéo tiếp cận Giang Trần, Giang Trần mí mắt nâng cao điểm, nhìn cười một tiếng. Chính ngươi cảm giác thế nào? Giang Trần hỏi. Không tốt. Song Nhi lắc đầu, loại này tươi mát tiểu nữ sinh khí chất y phục, lấy nàng cá nhân mà nói, là căn bản không cần thử. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Giang Trần ngược lại thì mắt không hề nháy một cái nhìn. Ngược lại không phải là nói Song Nhi xuyên lên cái này thân phấn sắc, có bao nhiêu không giống với, mà là, đem so sánh với Song Nhi trước kia một thân hắc, phấn sắc sở hữu rất so sánh rõ ràng hiệu quả. Ta đổi khác nhan sắc đi. Song Nhi trần chờ hỏi. Ta còn không thấy đủ đây. Giang Trần cười cười. Song Nhi chính là chạy cực nhanh, tiếp đó, lần lượt là vàng sắc lam sắc cùng lục sắc, nhìn Giang Trần hoa cả mắt. Song Nhi quanh năm luyện võ, khung xương cân xứng, mỗi một chủng màu sắc y phục, nàng mặc trong người lên. Đều sẽ không xuất hiện không đáp xứng tình huống, đương nhiên như không phải Song Nhi quá mức không bùng ra, hôm nay trận này thay đổi quần áo đại hội, khả quan tính sẽ đề thăng nhiều cái thứ bậc. Mỗi một chủng nhan sắc đều thay đổi một lần, Song Nhi nhất sau mặc là một thân quần áo màu trắng, bạch sắc là xoẹt đại biểu, cùng hắc sắc là hai thái cực, thế nhưng mặc dù lấy Giang Trần Hà khắc thẩm mỹ nhãn quang đến xem, đều là không phải không thừa nhận, Song Nhi mặc loại này màu sắc y phục, gần với hắc sắc, vẫn là ăn mặc áo da màu đen dưới tình huống. Mà Song Nhi ở ăn mặc hắc sắc đồ thể thao thời điểm, có lẽ là có áo da màu đen so với duyên cớ vì thế, nói là vô cùng thê thảm đều không chút nào quá đáng, xem như là nhiều như vậy nhan sắc, nhất không xin mừng một cái nhan sắc. Lấy sau liền xuyên bạch sắc đi. Giang Trần sờ lên cằm nói. Song Nhi rất lớn thả lỏng một hơi, không khỏi đối với Giang Trần có điểm oán giận, chính cô ta cũng hiểu được bạch sắc không sai, cho nên kiện thứ nhất đổi chính là bạch sắc. Sớm biết hội là một cái kết quả như vậy. Vì sao còn phải đổi nhiều lần như vậy y phục đâu? Còn là nói Giang Trần căn bản là cố ý. Dù sao, thân là sư phụ, như thế chú trọng đồ đệ mặc cái gì, nhất lại là nữ đồ đệ, thật là rất ác thú vị a. Giang Trần vốn chính là ác thú vị, chỉ do không có chuyện tìm chút chuyện tình làm, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói cho Song Nhi chính mình chân thật cách nghĩ. Thay đổi quần áo đại hội kết thúc, Song Nhi chiết cành liễu, bắt đầu mỗi ngày nện mặt nước du đùa giỡn, Giang Trần thì là thực sự đã ngủ. Song Nhi lại một lần nữa tình trạng kiệt sức thời điểm, Giang Trần đã tỉnh lại, đưa cho Song Nhi một chai thủy, cái miệng nhỏ đã uống vài ngụm, nghỉ ngơi một hồi, nói ra, sư phụ, tiểu thư nói muộn lên mời ngươi ăn cơm, còn nói để cho ngươi cần phải đi, có một rất lớn kinh hỉ ở chờ ngươi.
Cái gì kinh hỉ?
Giang Trần cười hỏi.
Không biết.
Song Nhi lắc đầu, cái này hai thiên, ngày, Đường Điểm vẫn luôn thần thần bí bí mật, nàng cũng không biết Đường Điểm đang làm những gì sự tình. Còn như kinh hỉ, Song Nhi chỉ có thể khẩn cầu không phải là kinh hách thì tốt rồi.
Hả, nhìn cách ta là không đi cũng.
Giang Trần suy nghĩ một chút nói.
Ta đây trở về thì nói cho tiểu thư, nói ngươi đáp ứng rồi.
Song Nhi nói.
Đồng thời nói cho nàng, như không phải mừng rỡ, tự gánh lấy hậu quả.
Giang Trần nhàn nhạt nói.
Song Nhi cười một tiếng, rất nhanh thì đi, Giang Trần tắt thì tiếp tục ngủ.
Tại phía xa Thạch Gia, Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến hai vợ chồng, lúc này tắt thì đang trải qua đặc biệt gian nan mưu trí lịch trình.
Giang Trần hôn qua thiên, ngày, nói qua lời kia, là có ý gì?
Diêu Hiểu Thiến hỏi.
Theo hôn qua thiên, ngày, về nhà chi về sau, Diêu Hiểu Thiến chính là thỉnh thoảng hỏi vấn đề này, toán lên lúc này đây, đều không khác mấy có 800 lần.
Thạch Khánh Bình hung hăng hút một điếu thuốc, phun ra một khẩu sương mù dày đặc, nói ra, không nên hỏi nữa, còn chê ta không đủ phiền.
Ngươi phiền, lẽ nào ta liền không phiền, hiện tại ngươi liền đối với ta không có kiên nhẫn, các loại, chờ, lấy sau ta hoa tàn ít bướm, ngươi chẳng phải là muốn một cước đem ta bị đá văng.
Cuộc sống này ta còn làm sao sống?
Diêu Hiểu Thiến bỗng nhiên thương tâm đứng lên.
Thạch Khánh Bình nhức đầu, gặp quỷ một dạng nhìn Diêu Hiểu Thiến, đều đến loại này phân lên, Diêu Hiểu Thiến lại còn với hắn cáu kỉnh. Xem ra hắn đích xác phải suy nghĩ một chút cuộc sống sau này làm như thế nào quá mới được, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đủ sống cái thời gian đó.
Hôm qua trong Giang Trần bỗng nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Thạch Khánh Bình kích thích rất lớn, cái kia tuyệt đối không phải kinh hỉ, mà là triệt đầu triệt đuôi hoảng sợ. Nhất là Giang Trần vậy không đầu không đuôi nói, càng làm cho hắn hôm qua muộn một cái muộn trên đều không ngủ.
Không biết sự tình, vĩnh viễn đều là dễ dàng nhất khiến người ta sản sinh ý sợ hãi, bây giờ Thạch Khánh Bình chính là như vậy một loại tình huống.
Giả như hôm qua thiên, ngày, Giang Trần ở có hắn đã làm sự tình về sau, đối với hắn lựa chọn một ít thủ đoạn nói, Thạch Khánh Bình còn không đến mức như vậy, vấn đề là, Giang Trần không hề làm gì cả, cái này ngược lại là làm cho Thạch Khánh Bình bất an sâu đậm lấy.
Ở môn tiếng chuông vang lên thời điểm, Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến đều là sợ kêu to một tiếng, hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi, Diêu Hiểu Thiến hỏi sẽ là ai tới tìm chúng ta?
Có phải hay không là Giang Trần?
Ngươi đi mở rộng cửa.
Thạch Khánh Bình trực tiếp nói.
Ta không đi.
Diêu Hiểu Thiến rất sợ.
Thạch Khánh Bình gương mặt kéo ra, buồn bực thêm buồn bực đứng lên, ra phòng khách, Thạch Khánh Bình chính là thấy được Sân Thiết đứng ngoài cửa người.
Hai người đứng ở nơi nào, một cái Mạnh Hướng Dương, mặt khác một cái niên nhân, âu phục phẳng phiu, không tính là lạ mắt, Thạch Khánh Bình rất nhanh nhớ tới đó là Tuệ Minh luật sư chỗ Hà Tuệ Minh.
Mạnh Hướng Dương cùng Hà Tuệ Minh tổ hợp thoạt nhìn có điểm kỳ quái, nhưng là cũng không kỳ quái. Bởi vì Hà Tuệ Minh bản thân liền là Mạnh gia luật sư riêng, Hà Tuệ Minh sở dĩ ở Nghi Lan thành phố luật sư giới thanh danh vang dội, cũng là bởi vì Mạnh gia quan hệ duyên cớ vì thế.
Thạch Khánh Bình không tin tưởng Mạnh Hướng Dương làm sao sẽ dẫn theo Hà Tuệ Minh tìm đến mình, nhưng vẫn là rất đi mau quá khứ, mở cửa sắt ra đem hai người đón vào.
Thạch ba phụ, mạo muội quấy rối, quá thất lễ.
Mạnh Hướng Dương khách khí nói.
Hướng Dương, ngươi cái này là nói cái gì nói, ngươi đã đến rồi ta vui vẻ đều còn đến không kịp.
Thạch Khánh Bình mang theo hai người đi vào trong vừa đi, đồng thời phân phó Diêu Hiểu Thiến đi pha trà.
Đến phòng khách ghế sofa ngồi xuống, Thạch Khánh Bình nghi ngờ hỏi, Hướng Dương, ngươi và Hà luật sư lần này qua đây, là có chuyện gì?
Ở Thạch Khánh Bình ấn tượng, Mạnh Hướng Dương cho tới bây giờ chưa từng tới đã biết trong, hắn cũng biết mình nơi đây miếu quá nhỏ, không mời nổi Mạnh Hướng Dương tôn đại thần này.
Đặt ở quá khứ, Mạnh Hướng Dương tự thân đăng môn, Thạch Khánh Bình nhất định là muốn bộ một bộ giao tình, chỉ là hiện tại. Thời cơ quá mức nhạy cảm điểm.
Hả, ta lần này mang Hà luật sư tới đây chứ, là muốn mời Thạch bá phụ ngươi ký một bản tài sản chuyển nhượng hiệp nghị.
Mạnh Hướng Dương chậm ung dung nói một câu, hướng Hà Tuệ Minh báo cho biết xuống.
Hà Tuệ Minh mở ra mang theo người công bao, lấy ra một phần món, mở ra bỏ vào Thạch Khánh Bình trước mặt, Thạch Khánh Bình hơi chút nhìn thoáng qua, khuôn mặt sắc chính là đại biến.
Hướng Dương, cái này toán là có ý gì, ngươi muốn ta đem Thạch ra 60% tài sản, vô điều kiện chuyển nhượng cho ngươi.
Điều này sao có thể?
Thạch Khánh Bình kêu to lên.
Mạnh Hướng Dương khẽ mỉm cười, hướng Hà Tuệ Minh khoát tay áo. Hà Tuệ Minh chính là đi ra ngoài, đến khi Hà Tuệ Minh ly khai, Mạnh Hướng Dương mới là tin tưởng gõ bàn một cái nói, không nhanh không chậm nói ra, Thạch bá phụ, ngươi muốn minh bạch, đời này lên, không có gì không thể.
Sự thực lên, ta chỉ cần ngươi 60% tài sản, lưu 40% cho ngươi cùng Diêu bá mẫu nuôi lão, đã là hết tình hết nghĩa.
Ta bất minh bạch, không có chút nào minh bạch.
Thạch Khánh Bình tự lẩm bẩm, sắc mặt biến đổi bất định. Diêu Hiểu Thiến vừa mới bưng nước trà từ trong phòng bếp đi tới, nàng không có nghe ngược lại Mạnh Hướng Dương, thế nhưng ở đem chén trà buông xuống thời điểm, cũng là trong lúc vô tình liếc nhìn phần kia món ở trên vài cái trọng yếu chữ số. Liếc mắt quá về sau, Diêu Hiểu Thiến cũng là biến sắc, lạch cạch một tiếng, một con chén trà bị nàng thất thủ đụng đập vào trên đất, nóng bỏng nước trà vẩy ra. Diêu Hiểu Thiến nhìn Thạch Khánh Bình, Thạch Khánh Bình cũng là nhìn Diêu Hiểu Thiến, hai vợ chồng não hải bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu tới, một hồi tốt đùa giỡn, quả nhiên là một hồi tốt đùa giỡn. Số tử, 2652. Chương 179, ngươi dám nổ súng sao, ở Mại Y. Rất hiển nhiên một điểm là, ở hiện thực thế giới, chưa biết tiên tri là một kiện rất huyền huyễn chuyện tình, nói cách khác, là một loại gần như không thể có thể phát sinh tình trạng. Nhưng là, ở nơi này sự kiện tình lên, Giang Trần lại rất hiển nhiên đóng vai tiên tri thân phận. Bài trừ rơi Giang Trần thông đồng Mạnh Hướng Dương diễn trò có khả năng, như vậy thì chỉ có thể nói rõ, Mạnh Hướng Dương ở nơi này sự kiện tình lên, làm hết sức rõ ràng đến sớm bảo Giang Trần đã nhận ra hắn ý đồ. Chân tướng là có hay không là như đây, Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến không thể nào biết được, bọn họ chỉ có thể theo trước mắt tiếp xúc được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, đi đoán suy nghĩ. Sau khi trận này tốt đùa giỡn đến thời gian, bất kể là Thạch Khánh Bình vẫn là Diêu Hiểu Thiến, mặc dù có bị Giang Trần nhắc nhở muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hai người bọn họ cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thứ nhất bọn họ ngay từ đầu nghĩ lầm, tốt đùa giỡn là cùng Giang Trần có quan hệ, thứ hai thì là, Mạnh Hướng Dương vô cùng trực tiếp điểm, là như vậy không hề che giấu tự thân mục đích. Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến vào giờ khắc này tâm hữu linh tê, rơi vào Mạnh Hướng Dương nhãn, thì là làm cho Mạnh Hướng Dương nhìn rất sốt ruột. Thạch Khánh Bình, ngươi là thật bất minh bạch, hoặc bất minh bạch, như ngươi là thật không rõ, ta không có chút nào chú ý nhắc nhở ngươi, ngươi gần đoạn thời gian làm qua một ít chuyện gì tình. Mạnh Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, gọi thẳng Thạch Khánh Bình tên. Ta làm qua cái gì? Thạch Khánh Bình tức giận nói. Làm qua cái gì? Mạnh Hướng Dương lơ đến cười cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi rất dễ quên mà, chẳng lẽ là quên mất mời quá sát thủ giết Giang Trần. Thạch Khánh Bình khuôn mặt sắc cầm ầm đại biến, không dám tin nhìn Mạnh Hướng Dương, không hiểu loại này sự tình, Mạnh Hướng Dương làm sao biết. Không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta, cái này rất nực cười. Đương nhiên, loại này sự tình, ngươi là có thể phủ nhận, thế nhưng ta đây, thì là không có chút nào chú ý giúp ngươi trắng trợn tuyên dương một phen, bởi như vậy, là một cái đây, vẫn là hai tháng, Thạch gia biến thành qua phố chuột, tài sản trên diện rộng ngâm nước, nói không chừng, liền bây giờ 40% cũng chưa tới. Mạnh Hướng Dương danh manh nói, Thạch gia tài sản, ở cái kia một phần món, bị Mạnh Hướng Dương lấy 60% cùng 40% phân chia, nghe được Mạnh Hướng Dương vừa nói như vậy, Thạch Khánh Bình cuối cùng là biết, Mạnh Hướng Dương dựa là cái gì. Hắn không phải lỗ mãng mà đến, hắn đến có chuẩn bị. Cái này sự tình, ta không liệu sẽ nhận thức. Thạch Khánh Bình lắc đầu, khổ sở nói. Hắn có thể ở Mạnh Hướng Dương trước mặt phủ nhận, nhưng đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình, bởi vì Giang Trần đã sớm biết việc này, còn có thể như thế nào phủ nhận đâu. Như vậy thì tốt, rất dứt khoát rất tiện lợi, như vậy, ký tên đi. Mạnh Hướng Dương hài lòng gật đầu. Ta không ký chính thức chữ. Thạch Khánh Bình nói rất kiên quyết, hắn lạnh lùng nói ra, ta tại sao muốn thành toàn ngươi tên tiểu nhân này? Tiểu nhân sao? Mạnh Hướng Dương chẳng những không có tức giận, ngược lại là rất có thâm ý cười cười, hắn đột nhiên hỏi, Thạch Khánh Bình, ngươi sợ chết sao? Ta, Thạch Khánh Bình há miệng, vấn đề này gọi hắn trả lời thế nào? Rất hiển nhiên là sợ, càng không cần phải nói vị này Diêu nữ sĩ, tấm tắc, khuôn mặt sắc đều trắng bệnh, như vậy, bây giờ chọn lựa tới, hoặc là ta hiện tại xử lý các ngươi, ta cái gì cũng không chiếm được. Hoặc là, các ngươi ký tên, đạt được 40% tiền dưỡng lão, sự lựa chọn này để, rất đơn giản là có thể đối kháng đúng không? Mạnh Hướng Dương hí mắt nói. Sát nhân là phạm pháp. Thạch Khánh Bình theo bản năng bật thốt lên mà ra, nói ra những lời này. Mạnh Hướng Dương cười lên ha hả, nói ra, ngươi thật là ngu thương cảm, cùng ngươi cái kia nhi tử một dạng ngu xuẩn, chẳng lẽ ta ở giết ngươi chi về sau, ta sẽ nói cho toàn bộ thế giới ta đã giết người sao? Đừng quên, ngươi mời sát thủ giết qua Giang Trần. Ta hoàn toàn có thể đem cái này sự tình giao cho Giang Trần, đồng thời ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người hoài nghi ta làm sự tình. Thạch Khánh Bình trầm mặc, hắn biết Mạnh Hướng Dương nói đúng. Mời sát thủ giết qua Giang Trần một chuyện, lúc này giống như một viên định thì lựu đạn trói lên hắn thân lên giống nhau, đạo hỏa đòi có hai cây, một căn ở Giang Trần tay lên, một căn ở Mạnh Hướng Dương tay bên trên. Mạnh Hướng Dương không thể nghi ngờ có làm nổ viên này định thì lựu đạn năng lượng. Điều này làm cho Thạch Khánh Bình ý thức được chính mình đã không có lựa chọn. Ta muốn ngẫm lại. Một hồi chi về sau, Thạch Khánh Bình nói. Ngươi có ngũ phút, bởi vì sự kiên nhẫn của ta, chỉ có 5 phút đồng hồ. Mạnh Hướng Dương nói từ chối cho ý kiến. Thạch Khánh Bình chính là cho Diêu Hiểu Thiến một ánh mắt, đứng dậy nhanh hướng lầu lên thư phòng đi tới, hắn xuất ra điện thoại di động của mình, lật một vòng danh bạ, cuối cùng ánh mắt ở Giang Trần số điện thoại lên dừng hình ảnh. Sâu hô hấp một hơi, Thạch Khánh Bình bấm Giang Trần số điện thoại. Giang thiếu, ta là Thạch Khánh Bình. Thạch Khánh Bình đè nén thanh âm nói. Lúc này gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ tốt đùa giỡn đã diễn ra? Giang Trần cười tủm tỉm nói. Mạnh Hướng Dương ở chỗ này của ta. Thạch Khánh Bình cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, hắn hội hướng Giang Trần thỉnh giáo, một cái hận thấu xương đối tượng thỉnh giáo, cái này rất châm trọng. Như vậy ngươi còn do dự cái gì? Giang Trần lười biếng hỏi. Ta không phải do dự, ta là không biết nên làm sao bây giờ. Thạch Khánh Bình có loại bị buộc đến tuyệt lộ cảm giác. Ngươi sẽ biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ là, ngươi còn không có hiểu được, ngươi nhi tử, đúng, cũng chính là cái kia gọi Thạch Lỗi ra hỏa, đến tột cùng là chết như thế nào. Giang Trần chậm rãi nói. Thạch Khánh Bình hô hấp, trong nháy mắt biến đến vô cùng hừng hực, hắn đồng tử rụt lại một hồi, thất thanh hỏi Tiểu Lỗi là chết như thế nào. Vấn đề này không nên hỏi ta, ngươi có thể hỏi một chút Mạnh Hướng Dương, Mạnh Hướng Dương là sẽ không keo kiệt cho ngươi câu trả lời. Nói lời này, Giang Trần chính là cúp điện thoại. Thạch Khánh Bình ở thư phòng gọi điện thoại, Mạnh Hướng Dương ở dưới lầu phòng khách uống trà. Mạnh Hướng Dương tâm tình tốt, là thật tốt, gần một chút thời gian, liên tiếp ở Giang Trần thủ hạ kinh ngạc mang đến phiền muộn cảm giác, đảo qua mà khoảng không. Tự Thạch Lỗi chết, mượn Thạch Khánh Bình tay đi đối phó Giang Trần, Mạnh Hướng Dương ở cái kia lúc, mà bắt đầu lập mưu cái này nhất tiên, ngày. Nguyên bản, Mạnh Hướng Dương là sẽ không như thế sốt ruột liền cùng Thạch Khánh Bình ngả bài, ít nhất phải đến khi Giang Trần chết lại nói, nếu không thì vạn nhất phức tạp, đối với hắn tuyệt không chỗ tốt. Chỉ là, cái này hai thiên, ngày, Mạnh Hướng Dương thật sự là quá hưng phấn, hắn là không kịp đợi muốn cùng Thạch Khánh Bình than bài. Mạnh Hướng Dương sở dĩ hưng phấn như thế, là hắn nhận được tin tức, Giang Trần bị tỉnh thành Tống gia theo dõi. Phần lớn người, chỉ nghe nói qua tỉnh thành Bạch Quan, đóng, đồng ba đại gia tộc, nhưng Mạnh Hướng Dương nhàn giới, hiển nhiên sẽ không như thế chật hẹp, Mạnh gia ở Nghi Lan thành phố xem như là hào môn đại tộc, thế nhưng phóng tới tỉnh thành đi, cái kia cũng là liền danh hào đều đứng hàng không hơn, Bạch Quan, đóng, đồng ba đại gia tộc dưới Tống gia, càng là Mạnh gia không pháp sánh bằng đối tượng. Giang Trần bị Tống gia nhìn chòng chọc lên, ở Mạnh Hướng Dương xem ra, không thể nghi ngờ là Giang Trần tai nạn, càng không cần phải nói, Tống gia cùng truyền thuyết mà tổ có quan hệ, càng là tin tức truyền ra, mà tổ người, đã đến đây Nghi Lan thành phố. Mà tổ người đến Nghi Lan thành phố, tự nhiên là vì giết Giang Trần mà đến, không phải hôm nay chính là ngày mai, dù sao thì là cái này hai thiên, ngày, Giang Trần ngày tận thế sắp đến. Giang Trần tạm thời không chết, nhưng đã rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, Mạnh Hướng Dương tâm tình thì như thế nào hội không được, thậm chí Mạnh Hướng Dương đều cũng có điểm cảm kích Tống Thần, như cũng không Tống Thần, hắn tại sao có thể dễ dàng như vậy liền chiếm thượng phong đâu. Phải biết, vì đối phó Giang Trần, hắn sử dụng qua thủ đoạn cũng không thiếu, trước sau hai lần mời ra sát thủ, cũng trước sau hai lần thất bại, chính là liền cái kia Mạc tiên sinh, đều đối với Giang Trần có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Như không phải xảy ra chuyện như vậy tình, Mạnh Hướng Dương đều cũng có điểm không biết nên như thế nào đi đối phó Giang Trần. Cũng may, hiện tại, phiền toái gì đều nhanh phải giải quyết, hắn phải làm, chính là ngồi thu thắng lợi cuối cùng quả thực. Thạch Khánh Bình từ trên lầu đi xuống thời điểm, thời gian vừa mới qua đi 3 phút, ở nơi này trong vòng 3 phút, Mạnh Hướng Dương uống 3 thanh trà. Chứng kiến Thạch Khánh Bình xuống lầu, Mạnh Hướng Dương cười tủm tỉm để chén trà xuống, nói ra, nói vậy ngươi đã muốn rõ ràng. Tiểu Lỗi là chết như thế nào? Thạch Khánh Bình không trả lời Mạnh Hướng Dương vấn đề, hắn trực tiếp đi tới Mạnh Hướng Dương trước mặt. Nhìn chằm chằm Mạnh Hướng Dương chất vấn. Mạnh Hướng Dương cau mày, không vui nói ra, ngươi là ngu si sao? Nói cho ta biết, Tiểu Lỗi rốt cuộc là chết như thế nào? Thạch Khánh Bình phảng phất không nghe được Mạnh Hướng Dương lời nói giống nhau. Ngu xuẩn chết. Mạnh Hướng Dương giọng điệu rất khó chịu, Thạch Khánh Bình phản ứng, cùng hắn suy đoán xuất hiện sai lệch, chẳng lẽ là Thạch Khánh Bình lên lầu chi về sau, xảy ra một ít hắn không biết sự tình. Ngu xuẩn chết. Thạch Khánh Bình bỗng nhiên bật cười, thì thào nói ra, đúng vậy à, ngu xuẩn chết. Hắn chính là ngu xuẩn chết, nếu là hắn không ngu, như thế nào lại chết đâu. Thạch Khánh Bình, ta không có kiên trì cùng ngươi phát thần kinh, ký tên đi. Mạnh Hướng Dương thúc giục. Mạnh Hướng Dương, đều đến loại này phần lên, ngươi còn để cho ta ký tên, rốt cuộc là ngươi ngây thơ, hay là ta người của Thạch gia, quả thực đều rất ngu xuẩn đâu. Thạch Khánh Bình mặt sắc có điểm dữ tợn, tay sờ mó, một cây súng lục xuất hiện ở tay, chỉ hướng Mạnh Hướng Dương. Mạnh Hướng Dương nhẹ hấp một khẩu lãnh khí, cũng là một cây súng lục xuất hiện. Nhắm ngay Thạch Khánh Bình. Ngươi điên rồi sao? Mạnh Hướng Dương nổi giận. Phải, ta là điên rồi, nhưng cũng là bị ngươi bức điên. Thạch Khánh Bình rất lớn nói rằng, Mạnh Hướng Dương không có trực tiếp thừa nhận cùng Thạch Lôi chuyện tình có quan hệ, nhưng Mạnh Hướng Dương thái độ, tắc thì đã chứng minh rồi điểm này. Thạch Khánh Bình không phải người ngu, như hắn thật là kẻ ngu si, cũng không pháp đem sự nghiệp làm như thế lớn. Như đang nghe Giang Trần lời kia chi về sau, Thạch Khánh Bình đối với Mạnh Hướng Dương, chỉ là có điểm hoài nghi, như vậy Mạnh Hướng Dương thái độ, tắc thì đã là làm cho Thạch Khánh Bình khẳng định việc này. Thạch Khánh Bình ý thức được mình bị Mạnh Hướng Dương nói gạt, theo Mạnh Hướng Dương truyền ra Thạch Lỗi tin qua đời một khắc kia trở đi, hắn liền đã bị Mạnh Hướng Dương khống chế, gặp phải hôm nay cục diện như vậy, có thể nói hoàn toàn là Mạnh Hướng Dương một tay thao túng, từ đầu tới đuôi, hắn tựu như cùng để tuyến con rối giống nhau, bị Mạnh Hướng Dương đùa xoay quanh. Đây là sỉ nhục lớn lao, đây là không pháp hóa giải thù hận, Thạch Khánh Bình có thể nào không giận, có thể nào không hận. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Mạnh Hướng Dương thanh âm biến được bén nhọn. Chết là ngươi. Thạch Khánh Bình đối chọi gay gắt. Ngươi dám nổ súng sao? Mạnh Hướng Dương khỏe miệng hiện ra lạnh như băng chấm biếm. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Thạch Khánh Bình thanh âm lớn hơn, tựa như tự cấp chính mình cổ động. Ta đương nhiên biết ngươi không dám nổ súng. Mạnh Hướng Dương tự tin nói. Ta là cái gì không dám nổ súng? Thạch Khánh Bình con mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Ngươi dám nổ súng, ngươi bây giờ liền nổ súng. Mạnh Hướng Dương khỏe miệng châm biếm càng ngày càng đậm. Ầm. Không có dấu hiệu nào, tiếng thương ngay một khắc này vang lên. Số tử, 2699. Chương 180, không phải không báo, thời điểm chưa tới, ở mãi ỉ. Mạnh Hướng Dương cúi đầu, xem cùng với chính mình nơi ngực tuôn ra một cái lỗ máu, con mắt trừng lớn, phảng phất là gặp được quỷ tựa như. Hắn cùng Thạch Khánh Bình tranh chấp có dám hay không nổ súng vấn đề, là hắn muốn Thạch Khánh Bình buông tay xuống thương, dù sao hắn là vì Thạch gia gia sản mà đến, không phải vạn bất đắc dĩ trình độ nói, hắn cũng không muốn thực sự sát nhân. Mạnh Hướng Dương sở dĩ cũng không lo lắng Thạch Khánh Bình nổ súng, là bởi vì hắn nhìn ra, Thạch Khánh Bình cũng không có nổ súng dũng khí, chí ít không có mở phát súng đầu tiên dũng khí. Chỉ là, đánh bể đầu, Mạnh Hướng Dương cũng không nghĩ tới là, Thạch Khánh Bình đích xác không có nổ súng biến thành Diêu Hiểu Thiến. Một cái bị hắn hoàn toàn coi thường nữ nhân. Ta giết người. Ở bóp có cái kia một cái sát na, Diêu Hiểu Thiến cả người đều là ngây ngẩn, nàng ngơ ngác nhìn Mạnh Hướng Dương, miệng há rất lớn đủ để nhét vào một cái trứng vịt. Thạch Khánh Bình miệng cũng trương rất lớn, giống như là một cái ly khai mặt nước ngư giống nhau, từng ngụm hô hấp, hắn tay đang run rẩy, hắn cái chán lên đang bốc lên lánh mồ hôi. Luôn miệng nói muốn giết người, cùng thực sự đem người giết đi, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong xương thương nhân con buôn cùng giảo hoạt, cũng không thể dành cho hai người bọn họ loại chuyện như vậy kinh nghiệm. Lạch cạch. Diêu Hiểu Thiến tay mềm nhũn, tay thương, rơi vào trên đất, súng ống rơi xuống, nện ở trên đất phát ra tiếng vang giòn rã, giống như là một cây tiểu đao sắc bén, tua nhỏ Thạch Khánh Bình căng thẳng tiếng lòng. Lạch cạch. Thạch Khánh Bình tay thương, cũng là đánh rơi trên đất, hắn khuôn mặt sắc phát bạch, mồ hôi tuôn như nước, nhãn thần mờ mịt, cả người cũng như cùng cử chỉ điên rồ. Cái này thương, là hôm qua thiên. Ngày, gặp qua Giang Trần Chi sau chuẩn bị, cùng bên ngoài nói là dùng để giết người, càng không bằng nói là dùng để đánh bạo, nhưng tiếng súng vang lên chi về sau, hai người bọn họ liền thương đều cầm không vững. Ầm, ầm. Vừa lúc đó, Mạnh Hướng Dương nổ súng, liên tiếp hai phát súng, phân biệt bắn về phía Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến. Mạnh Hướng Dương không biết mình có thể chết hay không, nhưng đến bước này, Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến đều nhất định muốn chết, hai phát súng quá về sau. Mạnh Hướng Dương cũng không kịp kiểm tra Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến tình huống, chính là dưới chân mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống trên đất, đau tâm thần hét thảm lên. Hà Tuệ Minh rời đi phòng khách chi về sau, vẫn chưa ly khai, mà là đứng ở trong sân theo thì chờ Mạnh Hướng Dương bắt chuyện. Tuệ Minh luật sư chỗ Nghi Lan thành phố có chút danh khí, hắn càng là mấy năm qua này, thanh danh vang dội đại luật sư, nhưng Hà Tuệ Minh không gì sánh được tin tưởng một chút là, hắn có thể có đủ thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là Mạnh gia ủng hộ mạnh mẽ. Lời nói khó nghe một chút, hắn bất quá là Mạnh gia chuồng nuôi một con chó, Mạnh gia muốn hắn cắn người nào một khẩu, hắn liền cắn người nào một khẩu. Hôm nay, Hà Tuệ Minh là phối hợp Mạnh Hướng Dương tới cắn Thạch Khánh Bình, loại này sự tình Hà Tuệ Minh không phải lần thứ nhất làm, đoan đích thị quen việc dễ làm, hắn cũng biết mình danh khí mặc dù lớn, nhưng danh tiếng cực kém, nhưng người nào lại so đo đâu. Chỉ cần có thể bắt được thật nhiều tiền là đủ rồi. Ở phát súng đầu tiên vang lên thời điểm. Hà Tuệ Minh còn tưởng rằng là vật gì đập trên đất thanh âm, đến khi theo sau vang lên hai phát súng, cùng với kèm theo Mạnh Hướng Dương kêu thảm thiết, Hà Tuệ Minh chính là ý thức được tình huống có điểm không đúng lắm, làm sơ do dự, hướng trong phòng khách bên phóng đi. Nhưng về sau, Hà Tuệ Minh chính là sợ choáng váng. Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến đều chết hết, một cái mi tầm bắn ra, một cái ngực bắn ra,
Mạnh Hướng Dương cũng bắn, bên ngực trái vị trí, chảy máu không ngừng. Cứu ta, nhanh lên một chút cứu ta. Chứng kiến Hà Tuệ Minh vào đến, Mạnh Hướng Dương giống như bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau, gần giọng kêu. Được. Tốt. Cứu ngươi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi người. Hà Tuệ Minh một bên lướt qua trên trán lánh mồ hôi, vừa lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại còn không có truyền được. Hà Tuệ Minh liếc nhìn Mạnh Hướng Dương tình huống càng ngày càng kém, hiển nhiên là không còn sống lâu nữa dấu hiệu, hắn do dự một chút, đột nhiên cầm điện thoại di động, chạy ra khỏi biệt thự. Mạnh thiếu, chớ có trách ta chỉ là muốn kiếm tiền, ta không muốn cho người thường mạng. Hà Tuệ Minh cũng không gọi điện thoại, càng chạy càng nhanh. Thân là luật sư, hắn không gì sánh được tin tưởng, hôm nay việc này sẽ đưa tới như thế nào phản ứng dây chuyền. Mạnh Hướng Dương cùng Thạch Khánh Bình phu thê ba người nổ súng lẫn nhau bắn, sự tình một ngày truyền đi, chắc chắn dẫn phát sóng to gió lớn, hắn không muốn cuốn vào, bởi vì hắn còn không muốn chết. Hỗn đản. Liên nhìn như vậy Hà Tuệ Minh ly khai, Mạnh Hướng Dương muốn đem Hà Tuệ Minh gọi lại, cũng là làm sao đều khó phát ra thanh âm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Tuệ Minh ly khai, nhưng sau chờ chết. Lại một đạo nhân ảnh, vừa lúc đó, xuất hiện ở biệt thự phòng khách. Đó là một nữ nhân, ai cũng không biết nàng là người nào, cũng không biết nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta gọi Mộc Lan Hoa. Nữ nhân hướng phía Mạnh Hướng Dương tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói. Ngươi khả năng muốn ta cứu ngươi, xin lỗi là, ta không phải tới cứu người, ta là tới giết người. Rất nhanh, tự xưng Mộc Lan Hoa nữ nhân, nói câu nói thứ hai. Ta không biết ngươi. Mạnh Hướng Dương tốn sức nói. Ta cũng không biết ngươi. Mộc Lan Hoa khẽ mỉm cười, nhún vai, nói ra, chẳng qua cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Ta muốn làm, chính là nhặt lên trên đất thương, đem ngươi giết chết là được. Vừa nói chuyện, Mộc Lan Hoa quả thực khom lưng nhặt lên một cây súng lục, đen tối nòng súng, chỉ hướng Mạnh Hướng Dương. Mạnh Hướng Dương đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nhọn nói rằng, là ai cho ngươi tới giết ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, mặc kệ người nọ cho ngươi bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi giá gấp đôi, không, gấp ba. Mộc Lan Hoa phảng phất không nghe được Mạnh Hướng Dương lời nói một dạng, nàng tự mình nói ra, ở ngươi chết phía trước, Giang Thiếu Câu có nói để cho ta mang cho ngươi, có chút sổ sách, không phải không tính là, chỉ là thời điểm chưa tới. Thời điểm chưa tới. Hiện tại, đến lúc rồi. Cỡ nào khiến người tỉnh ngộ một câu nói. Mạnh Hướng Dương hô hấp, đột nhiên dồn dập, Giang Trần, lại là Giang Trần, vì sao, Giang Trần đều tự thân khó bảo toàn, hắn vẫn là thua Giang Trần. Đây là một cái cục. Mạnh Hướng Dương run giọng hỏi. Chính ngươi là người bố trí, lẽ nào không thể so người khác càng biết không? Mộc Lan Hoa nhìn Mạnh Hướng Dương liếc mắt, ánh mắt như vậy, như cùng là đang nhìn ven đường một cái chó lưu lạc. Tiếng thương tiếp lấy liền vang lên. Mộc Lan Hoa xuất ra một khối khăn tay, tỉ mỉ đem trên súng vân tay trà lau sạch sẽ, chi sau khẩu súng, thương, tùy ý nhét vào trên đất, xoay người ly khai biệt thự. Hà Tuệ Minh cùng Mạnh Hướng Dương mỗi bên tự lái một chiếc xe qua đây, Hà Tuệ Minh lái là một chiếc đại chúng Passat, hắn lao ra sân chi về sau, trước tiên chính là xông lên xe, chạy lái xe ly khai. Hà Tuệ Minh cũng không nghe thấy trong biệt thự tiếng thứ tư súng vang lên, thế nhưng mặt khác có một người nghe được, đó là một cái nhìn qua có chút đẹp trai tên. Hắn đang hút thuốc lá, quất là 5 khối tiền một bao thấp kém điếu thuốc lá. Như vậy khói trước đây không nói rút ra, người này nhìn liền cũng sẽ không xem đệ nhất, nhưng là bây giờ, hắn cũng là quất nồng nhiệt, thẳng đến quất chỉ còn lại có một cái điếu thuốc, người này còn thận trọng phủi một cái khói bụi, dùng sức lại hấp một hớp lớn, mới là có điểm không thôi đem tàn thuốc bắn đi ra. Nên ta làm việc. Vỗ tay phát ra tiếng, người này phát động xe của mình, đây là một chiếc không biết mấy tay diện bao xa, xe phát động chi về sau. Chấn động mãnh liệt tựa như lúc nào cũng khả năng thành mảnh nhỏ, nhưng 2.000 đồng tiền thu hồi lại xe, ai sẽ lo lắng thư thái tính đây, chỉ cần có thể lái lên đường là được. Rất hiển nhiên hàng này tài lái xe không sai, mấy phút về sau liền là đuổi kịp Hà Tuệ Minh hạ sát, nhưng hắn cũng không có đuổi gần quá, mà là xa xa treo ở phía sau, còn tiện tay mở đinh ốc radio, nghe nổi lên âm nhạc. Cuộc sống như thế, kỳ thực cũng không tệ. Tay trái theo âm nhạc nhịp điệu, ở bắp đùi lên đánh nhịp, hàng này nhẹ giọng tự nói. Một lát sau, hàng này tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, nói ra, Mộc Lan Hoa, ta là Lý Ước Hàn, muốn lên nhớ kỹ làm cho Lan tỷ chừa chút cho ta cơm nước. À, ta muốn ăn cá, thịt kho tàu cá chép, ngoài ra còn có vậy có cái kia cây ớt xào thịt, muốn bỏ nhiều tiêu nhiều phóng nục thân, yên tâm, ta có tiền tính tiền, dĩ nhiên, là của ta tiền riêng. Vô danh ven hồ, gió mát ấm áp. Giang Trần ngủ một giấc đến 6 giờ đồng hồ tả hữu mới tỉnh lại. Trong thời gian này, tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên 2 lần, một lần là Thạch Khánh Bình đánh tới, một lần là Mộc Lan Hoa đánh tới, chẳng qua cái này cũng không phá hư Giang Trần ngủ hứng thú. Điện thoại thứ ba, vừa lúc đó đánh tới, Giang Trần nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, chuyển được nói vài câu, theo không lâu sau, một chiếc hót chờ cải ẩn, theo trường học bãi đỗ xe mở đi ra ngoài. Cửa trường học chỗ, sớm có một chiếc khác hót chờ chờ ở nơi nào, chứng kiến Giang Trần lái xe xuất hiện, hót chờ bên trong Song Nhi quay lại đầu xe, hai chiếc xe, nhất trước nhất về sau, lái về phía Lan Tỷ Phạn Điếm. Ở Giang Trần uống qua thuốc chi về sau, xe lại một lần nữa lên đường, nửa tiếng đồng hồ chi về sau, ở một nhà tên là Vương Phủ tiệm cơm Phạn Điếm cửa dừng lại. Cái này địa phương không sai. Xuống xe, Giang Trần thuận miệng nói một câu. Giang Trần, ngươi đã đến rồi a. Mang theo một hồi làn gió thơm, Đường Điểm xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, cười tựa như hoa, phải nhiều ngọt ngào có nhiều ngọt ngào, không biết còn tưởng rằng là đang nên tiếp tình lang. Cười như thế nhộn nhạo làm cái gì? Giang Trần liếc mắt. Nhân ra đây không phải là vui vẻ không? Đường Điểm ngọt ngào nói, tâm lý thì là đem Giang Trần mắng 100 lần còn không ngừng, cái gì gọi là nàng cười nhộn nhạo, quả nhiên là đọc sách quá ít, không biết dùng hình dung từ A, cái kia rõ ràng là tiểu ỷ hiệp như hoa có được hay không? Mời người ăn cơm ngươi còn vui vẻ như vậy. Ngươi thực sự là người ngốc nhiều tiền, rất ngu si a. Giang Trần ngạc nhiên nói. Đường Điểm thật là tức giận, người này đến cùng có biết nói chuyện hay không. Dẫm chân, Đường Điểm hướng trong tiệm cơm vừa đi đi, đi vài bước, Đường Điểm lại bỗng nhiên dừng bước, xoay người, hỏi Giang Trần, ta hiện thiên, ngày, mặc quần áo này như thế nào đây? Xem được không? Ngươi thực sự là bệnh không nhẹ. Giang Trần bĩu môi. À, Đường Điểm quả thực muốn điên. Phải biết rằng vì bữa cơm này, nàng nhưng là ước chừng chuẩn bị một buổi chiều, chỉ là y phục, đều thay đổi không dưới 20 bộ, nhưng là cư nhiên liền đổi Giang Trần đánh giá như vậy, nàng suýt chút nữa thì điên. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi, khó coi coi như. Đường Điểm tức giận nói. Ta không có nói không đẹp à, chỉ là, ăn bữa cơm mà thôi, ngươi mặc xinh đẹp như vậy làm cái gì, rốt cuộc là muốn ăn cơm hay là muốn ăn thịt người, ta nói tiểu nữ, ngươi cũng không phải là muốn cưa ta chứ. Giang Trần vẻ mặt hoài nghi hỏi. Số tử, 2603. Chương 181, ngươi có phải hay không muốn của ta, ở mãi ý. Đường Điểm rất hiển nhiên xuất hiện ở môn phía trước, là có tỉ mỉ trang phục qua, làm nội phát, hóa đồ trang sức trang nhã, y phục trên người có giá trị không nhỏ, một bộ đỉnh người khác 10 bộ tự không cần phải nói. Trọng yếu hơn là, mặc quần áo này đích xác rất đẹp, cực kỳ đẹp đẽ, mặc ở Đường Điểm thân lên, sẽ không có vẻ vô cùng thanh thuần, cũng sẽ không có vẻ vô cùng gợi cảm. Thanh thuần cùng gợi cảm. Ở nơi này một bộ quần áo phối hợp phía dưới, hoàn mỹ chiếm được tổng hợp lại, cái loại này gợi cảm chi thanh thuần cùng với thanh thuần chi gợi cảm, tương đối mê người, khiến cho Đường Điểm rất có hướng tiểu yêu tinh dựa xu thế. Nhưng vấn đề ở nơi này, giống như là Giang Trần qua, ăn bữa cơm mà thôi, xuyên xinh đẹp như vậy làm cái gì? Tuy nói tú sắc khả san, nhưng này chính là một cái hình dung từ mà thôi, Giang Trần có thể sẽ không coi là thật, cùng có cái kia coi là thật tâm tư, còn không bằng ăn nhiều hai chén cơm. Mặc xinh đẹp cũng là sai lầm. Đường Điểm rất ủy khuất. Uy uy, lầm trọng điểm A, trọng điểm là ngươi có phải hay không muốn của ta? Giang Trần nhắc nhở. Không có A. Đường Điểm vội vàng trả lời. Không có là tốt rồi. Giang Trần một bộ thở phào nhẹ nhõm biểu tình. Đường Điểm tức muốn chết, nàng thật sự có kém cỏi như thế hay sao? Cái này thở phào nhẹ nhõm biểu tình, đến tột cùng toán là có ý gì? Chẳng lẽ nàng Đường Điểm coi như là chủ động đưa tới cửa giờ chủ động bò lên giường? Đều sẽ bị Giang Trần một cước đá mở. Thực sự là buồn bực làm người ta hộc máu a. Đường Điểm từ lúc Song Nhi đi đón Giang Trần thời điểm, liền đã gọi xong rồi đồ ăn, ba người ngồi xuống chi về sau, lập tức lên người phục vụ mà bắt đầu mang thức ăn lên. Vương Phủ Phạn Điếm cái này bảng biểu rất lớn, thật tắc thì trong quán ăn bộ phận thực sự không lớn, không có ghế lô, khách nhân ăn đều ở đây đại sảnh, thắng ở hoàn cảnh không sai, cổ hương, cổ sắc trang sức, rất có một loại thời không hỗn loạn xuyên qua cảm giác. Chính là liền mang thức ăn lên người phục vụ, đều mặc hán phục, khay cái chén gì gì đó, đều là phục cổ phòng chế, coi là không tệ đặc biệt sắc. Song Nhi nói, ngươi có một rất lớn kinh hỉ ở chờ ta, kinh hỉ ở đâu? Lung tung hướng trong miệng bỏ vào đồ ăn, Giang Trần thuận miệng hỏi. Đường Điểm khinh bỉ nhìn Giang Trần liếc mắt, người này ăn cái gì liền không thể hơi chút nhã điểm đâu. Điển hình quỷ chết đói đầu thai a. Chờ đến lúc ăn cơm xong, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, ngươi sẽ biết. Đường Điểm thừa nước đục thả câu. Dường như không phải rất khiến người ta cảm giác hứng thú dáng vẻ. Giang Trần nhàn nhạt nói. Đường Điểm mặt bá một chút chính là hắc, nói ra, chờ ngươi quá khứ, ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Càng nói càng là không cảm thấy rất hứng thú. Giang Trần lắc đầu. Đường Điểm cắn một khẩu hàm răng, hận không thể một khẩu đem Giang Trần cắn, nói ra, tin tưởng ta, ta sẽ không gạt người, càng sẽ không lừa ngươi. Tuy nói càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người, thế nhưng xấu nữ, ngẫu nhiên cũng sẽ gạt người. Giang Trần lười biếng nói. Ta nơi nào xấu? Đường Điềm trợn mắt nhìn nhau. Nô, ngươi mặc quần áo này, càng xem càng đẹp a. Giang Trần chớp chớp con mắt. Đường Điềm có chút khóc, cảm tình nàng còn không có nàng y phục trên người đẹp a. Giang Trần hàng này, hoàn toàn là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Đường Điềm chính là quyết định không để ý tới nữa Giang Trần, vui đầu dung bữa, một khẩu răng cắn vang, tâm đoán nghiệm sâu, có thể tưởng tượng được. Song Nhi vẫn không có nói, lẳng lặng ngồi ở kia trong, lẳng lặng ăn, sáng nay thay đổi quần áo đại hội, đã làm cho nàng khắc sâu lĩnh giáo đến rồi Giang Trần ác thú vị, cũng không dám đem chiến hỏa dẫn tới thân thể của mình bên trên. Song Nhi, ăn ít rau xanh ăn nhiều nhục thân, ngươi quá gầy. Giang Trần gắp một khối thịt cá bỏ vào Song Nhi trong bát. Tạ ơn sư phụ. Song Nhi nhẹ giọng nói. Sao dạ dày lợn món ăn này cũng không tệ lắm, ngươi ăn nhiều một chút. Giang Trần lại gắp một đũa. Tạ ơn sư phụ. Song Nhi thanh âm càng nhẹ. Ta thích ăn lạt tử kê. Đường Điềm không nhìn nổi, lên tiếng soát tồn tại cảm giác. Chính mình kẹp. Giang Trần quát lên, gắp một đũa lạt tử kê cho Song Nhi. Ta nói Giang Trần, ngươi cũng không phải là muốn ngâm nước Song Nhi đi. Sư phụ ngâm nước nữ đồ đệ, có muốn hay không đùa như thế kích thích. Đường Điềm cố ý nói châm chọc. Làm sư phụ đây, ngoại trừ muốn dạy đồ đệ luyện tốt thân thủ bên ngoài, ngẫu nhiên cũng muốn chiếu cố một chút đồ đệ sinh hoạt hàng ngày. Giang Trần chậm rãi nói. Rõ ràng là giáp tâm bất lương, có muốn hay không nói như thế hiên ngang lẫm liệt, ngươi cho rằng ngươi khoác một tấm da dê ta thì nhìn không ra ngươi là thuộc lang. Đường Điềm hừ lạnh một tiếng. Nhìn cách ngươi là thực sự muốn cua ta. Giang Trần cười tủm tỉm nói. Đều có nói hay chưa a? Đường Điềm xấu hổ không nớt. Ừ, loại này tự mình biết mình phải giữ vững, ngàn vạn lần không nên hiểu rõ vấn đề làm ra không tự lượng sức sự tình, bởi vì ta nhất định sẽ cự tuyệt ngươi, người dáng dấp quá tuấn tú, quả nhiên rất không có cảm giác an toàn a. Giang Trần rất hài lòng. Đường Điềm kém chút không có khống chế được muốn bắt đầu trên bàn một nồi canh móc đến Giang Trần đầu lên, bang Giang Trần nóng cái tóc quăn đồng thời thuận tiện hủy cái dung, đỡ phải hắn nhất thiên, ngày. Đến muộn không giải thích được mình cảm giác hài lòng. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này đụng tới, thật là thật trùng hợp. Vừa lúc đó, một giọng nói, ở Giang Trần vang lên bên hai. Nói chuyện nam tử, cùng Giang Trần chào hỏi chi về sau, một đôi mắt nhìn Đường Điểm cùng Song Nhi, nhỏ giọt lưu loạn chuyển vài vòng, nhất sau ánh mắt rơi vào Đường Điểm thân lên, rất hiển nhiên đối với Đường Điểm cảm thấy rất hứng thú. Nhưng sau nam tử kia tự lai thuộc tự giới thiệu mình, ta gọi Trang Bật Phàm, Giang Trần bằng hữu, thật hân hạnh gặp các ngươi. Giang Trần, ngươi thưởng thức lúc nào biến được kém cỏi như vậy, lại có bằng hữu như vậy. Đường Điềm chán ghét nói, hàng này nhô ra liền nhìn loạn, nàng có loại móc xuống Trang Bật Phàm trong mắt xung động. Ta thưởng thức luôn luôn tốt, đương nhiên không có kém cỏi như vậy bằng hữu. Giang Trần cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trang Bật Phàm liếc mắt, nói ra, ngươi nhất định phải đứng ở chỗ này. Ta có nói mấy câu muốn nói với ngươi, chẳng qua ở chỗ này nói, sợ rằng có điểm bất tiện. Trang Bật Phàm sờ cằm một cái, cằm bị Giang Trần đánh qua chi về sau. Còn có chút đau nhức đây. Cho ngươi thời gian một phút. Giang Trần không có đứng dậy ý tứ. Lần trước vị kia xinh đẹp tiểu thư, bây giờ còn cùng với ngươi sao? Ta nhớ được, nàng là sư phụ của ngươi đi. Trang Bật Phàm bỡn cợt cười, nếu Giang Trần không muốn đổi địa phương, hắn chính là Nhạc Kiến Kỳ Thành. Hỏi xong. Giang Trần cười cười. Trang Bật Phàm nghĩa tránh luôn từ nói ra, kỳ thực ta muốn nói là, nam nhân không thể quá hoa tâm, ngươi đã có như vậy bạn gái xinh đẹp, vì sao vẫn không biết đâu. Cái này hai vị tiểu thư, là như này mỹ lệ động nhân, ngươi làm sao có thể nhận tâm lừa dối các nàng. Ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu gia. Đường Điềm cũng không biết là cái nào căn thần kinh không có dựng đúng tức thì phát tác, cầm lấy một cái mâm thức ăn chính là bấu vào Trang Bật Phàm mặt lên, đưa nàng muốn đối với Giang Trần làm mà chuyện không dám làm tình làm. Mỹ nữ, ta là vì các ngươi khỏe. Trang Bật Phàm rất trang bức biến mất trên mặt một căn đồ ăn diệp tử, nghiêm trang nói. Trang bị em gái ngươi bức a. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đánh là ý định gì. Đường Điềm lại là cầm lấy một cái mâm thức ăn bấu vào Trang Bật Phàm mặt bên trên. Thế phong nhật hạ, lòng người không già, Giang Trần như vậy lừa dối tình cảm của các ngươi chả thế nào như vậy bảo vệ cho hắn, ta biết hắn có tiền, nhưng này không phải của hắn tiền, là hắn ba mẹ tiền, hắn chính là một cái hoa tâm vô sỉ phú nhị đại mà thôi. Trang Bật Phàm tức giận nói. Vì vậy, Đường Điềm cầm lấy thứ ba mâm thức ăn, bấu vào Trang Bật Phàm mặt bên trên. Trang Bật Phàm rất bi phẫn, là thật bi phẫn, sự tình làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, tranh này gió không đúng. Dựa theo kịch tình thiết kế, chắc là hai cái này mỹ nữ, hoặc một cái cũng được, cầm lấy mâm thức ăn dùng sức hướng Giang Trần khuôn mặt lên bắt chuyện mới đúng a,
nhưng sau hắn lấy hộ hoa sứ giả thân phận xuất hiện, một lần hành động giành được mỹ nữ hảo cảm, thuận lợi hoàn thành một lần trang bức toàn bộ quá trình, làm sao lại mời đến hắn khuôn mặt lên đây đâu? Lẽ nào Giang Trần mị lực cứ như vậy rất lớn? Nhưng là, Giang Trần nhìn cũng là như vậy, căn bản không đẹp trai à, kém hắn nhiều đây, được rồi, có tiền là thật, ai kêu Giang Trần lái xe tốt hơn hắn đây, nhưng là có tiền nữa, cũng không trở thành xuất hiện loại tình huống này à, hay là, Giang Trần công phu trên giường tốt, được xưng kim thương không ngã tiểu bá vương. Như ngươi nghĩ lại bị móc hay, chúng ta không ngại ngươi một mực đứng ở chỗ này. Song Nhi lạnh lùng nói. Trang Bật Phàm hốt hoảng khoát tay, dập đầu nói cả lăm nói ra, không nghĩ, không có chút nào muốn. Trang Bật Phàm lui về phía sau đi, lại là nói ra, hai vị mỹ nữ, tin tưởng ta, Giang Trần không phải người tốt, hai người các ngươi đều bị hắn cấp cho, nếu như muốn biết Giang Trần nhiều tin tức hơn, các ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, ta nhất định biết gì nói nấy, đúng, số điện thoại di động của ta là 137. 3. Song Nhi nắm một cái mâm thức ăn, trở thành điện ném, vỗ vào Trang Bật Phàm mặt lên, trong nháy mắt Trang Bật Phàm máu mũi phun tung tóe, giả bộ không được nữa. Vội vội vàng vàng chạy tới phòng rửa tay. Cái kia hàng chuyện gì xảy ra? Đường Điềm đoán trách nói, em đẹp ăn một bữa cơm, còn nghĩ bồi dưỡng điểm không khí Đường Điềm, cái này thì rất có điểm ngã khẩu vị. Còn có thể chuyện gì xảy ra, tên của hắn không rất rõ ràng sao? Giang Trần nở nụ cười một tiếng, không chút hoang mang ăn cái bàn lên còn dư lại đồ ăn. Trang Bất Phàm, Trang Bức Phạm, thật đúng là. Đường Điềm hoàn toàn tỉnh ngộ, vui, ngoắc tay, lớn tiếng nói, người bán hàng, gọi món ăn. Bữa cơm này, ngoại trừ Trang Bật Phàm cái này việc nhỏ xen giữa chi về sau, thời gian kế tiếp, xem như là không có chút rung động nào, cơm nước xong thanh toán, trả nợ, ba người đi ra ngoài, hai chiếc hót chở nhất trước nhất sau ly khai. Tán gái tiễn hót chở, thực sự là nhiều tiền lắm của A. Mới từ toilet đi ra Trang Bật Phàm biểu thị rất thán phục, hắn nhìn nhìn mình mẹ xe đét, thấy thế nào làm sao đều không vừa mắt. Bạch thiếu, vừa mới cái kia tên, chính là Giang Trần sao. Vương phủ trong quán ăn một cái góc. Dựa vào cửa sổ sắt đất phương hướng, ngồi hai người, một cái mặt sắc hơi có vẻ đen niên kỷ nam tử, cùng với một cái da sắc như than đen lại tựa như nam tử trẻ tuổi. Nói chuyện là trung niên nam tử, mang theo một tia nghi hoặc, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Như không có nghe lầm, hắn là. Nam tử trẻ tuổi chậm gì nói, hắn cẩn thận tỉ mỉ chuyên tâm đối phó trước mắt nhất ngư, cầm chiếc đũa, chọn sợi gừng cùng hành thái, nhưng sau rất cẩn thận, đem ra cá đẩy ra, cái này cũng chưa hết, chọn xong ra cá chi về sau. Nam tử trẻ tuổi bắt đầu đối phó đầu cá cùng đuôi cá, hắn tựa như trời sinh có một loại kỳ quái cố chấp tinh thần, thẳng đến hao tốn không sai biệt lắm 10 phút, đem đuôi cá cùng đầu cá toàn bộ cho đẩy ra, mới là xốc lên một mảnh thịt cá, từ từ nhét vào trong miệng, từ từ. Cự tuyệt. Như Trang Bật Phàm may mắn thấy như vậy một màn, Trang Bật Phàm nhất định sẽ đem người này trở thành là Trang Bức giới tổ tông, đem so sánh với cái này nam tử trẻ tuổi mà nói, hắn Trang Bức thủ đoạn, L bạo. Số tử. 2665. Chương 182, hôn hắc đạo là không có tiền đồ, ở mại y. Gọi Bạch thiếu nam tử trẻ tuổi ăn cái gì rất tỉ mỉ, một khối nhỏ thịt cá, bên trái hàm răng nhấm nuốt 10 lần, bên phải hàm răng lại nhấm nuốt 10 lần, ước chừng 30 giây, đến khi nuốt bọt hoàn toàn tan đến thịt cá trong, mới là đem thịt cá nuốt trong bụng, hoàn toàn thi hành dinh dưỡng học chuyên gia cung cấp khỏe mạnh chỉ nam. Nhìn không ra tới hắn có cái gì chỗ bất đồng. Trung niên nam tử nói, hắn sớm đã ăn xong rồi. Bạch thiếu vẫn còn ở ăn, không phải hắn ăn quá nhanh, sự thực lên mỗi một lần cùng Bạch thiếu lúc ăn cơm, hắn cũng có ý định thả chậm ăn cơm độ, nhưng Bạch thiếu thật sự là ăn quá chậm, coi như là hắn ăn chậm nữa, cũng không sánh bằng Bạch thiếu độ. Tại sao muốn bất đồng đâu? Bạch thiếu không có ngẩng đầu, xúc lên khối thứ hai thịt cá nhét vào trong miệng, lặp lại trở lên động tác. Ý của ta là, như hắn không hề có sự khác biệt, tống gia không tiếp giá thật lớn mời được mà tổ người xuất thủ đi đối phó hắn, hội sẽ không thai quá với đại tài tiểu dụng. Rõ ràng cho thấy dùng ngưu đao giết gà. Trung niên nam tử nói. Không phải đối phó, là tới giết Giang Trần. Bạch thiếu rất nghiêm túc cải chính năm lời của nam tử, dáng vẻ của hắn rất nghiêm túc, không biết là trời sinh như này vẫn là chuyện gì xảy ra. Đối phó Giang Trần cùng giết Giang Trần, là hai việc khác nhau, gần là đối với trả nói, Giang Trần chưa chắc sẽ chết, mà giết Giang Trần tắc thì nhất định phải chết. Bạch thiếu trầm nói rằng, có lẽ là cảm thấy nói chuyện như vậy phương thức rất tốn sức duyên cớ vì thế. Trung niên nam tử cầm lấy chén trà trên bàn uống một miệng trà, mới là nói ra, Bạch thiếu ngươi đối với chuyện này có cái gì xem pháp? Ta không có gì xem pháp. Bạch thiếu cầm chiếc đũa đi kẹp khối thứ ba thịt cá, chứng kiến có một viên hành thái, trước hết đem hành thái đẩy ra, sau đó mới xúc lên thịt cá để vào trong miệng. Tống gia mục đích làm như vậy đã là hết sức rõ ràng, bọn họ không chịu cô đơn, muốn mượn Giang Trần cái này sự tình ở Thiên Nam thành phố phát ra âm thanh, ngươi cho là ta còn có thể có cái gì xem pháp. Bạch Thiếu nhìn trung niên nam tử nói, dạ tâm quá lớn, đôi khi chưa chắc là chuyện tốt. Trung niên nam tử cười lạnh nói, những lời này ngươi không cần nói với ta, ngươi nên cùng Tống gia cái kia lão nhân, hoặc cùng Tống Viễn đi nói, còn như hai người bọn họ nghe lọt vẫn là nghe không vào, ta liền không dám hứa chắc. Bạch Thiếu giọng nghĩa mai nói, Tống gia muốn phát ra âm thanh, đây là bước đầu tiên, nơi đây dù sao cũng là Nghi Lan thành phố, coi như là tạo thành nhất định động tĩnh, hiệu quả cũng là có giới hạn, xét đến cùng Giang Trần chỉ là một tiểu nhân vật, sống chết của hắn, chân chính quan tâm không có mấy người, Tống gia phát ra tiếng là thứ nhì, hắn là muốn nói cho Bạch Quan, đóng, đồng ba người của đại gia tộc, bọn họ có mà tổ bề mặt này dựa vào sơn, cái này không phải là chuyện tốt. Trung niên nam tử suy nghĩ một chút nói, địa tổ không phải Tống gia, còn chưa tới phiên Tống gia khoa tay múa chân. Bạch Thiếu lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra, cái này các loại, chờ, việc nhỏ, không cần sầu lo, Tống gia không thành được khí hậu. Bạch Thiếu ý của ngươi là? Trung niên nam tử trước mắt hơi sáng lên. Bạch Thiếu cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không có ý gì, Tống gia muốn phát ra âm thanh, vậy hãy để cho bọn họ không pháp phát ra tiếng được rồi. Đương nhiên, cái này sự tình có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Giang Trần có đáng giá để cho ta xuất thủ tư cách, như hắn thật sự là một phế vật, như vậy, cái này sự tình coi như, ta không muốn lãng phí tinh lực. Bạch Thiếu ngươi nói đúng. Trung niên nam tử vỗ cái nịnh bợ. Không có gì là có đúng hay không, quyền lợi loại vật này này, ai cũng muốn tranh lấy, chỉ là có người thường thường quên mất một việc tình, đó chính là không tự lượng sức hành vi là ở tự chịu diệt vong, nhưng loại này sự tình, lại cứ chúng ta Bạch gia không thể không quản. Thiên Nam thành phố đệ nhất gia tộc địa vị không người nào có thể lay động là một chuyện, nhưng bảo trì trên mặt nổi uy nghiêm lại là một chuyện khác. Bạch Thiếu lơ đến nói. Như vậy thì hy vọng Giang Trần không muốn rác rưởi như vậy đi. Trung niên nam tử nói. Bạch Thiếu cười một tiếng, nói ra, không cần ở nơi này các loại, chờ, việc nhỏ lên quấn quýt không rõ ràng, đến cùng tình huống gì, rất nhanh thì sẽ biết, đến lúc đó, mới quyết định là được. Vừa nói chuyện, Bạch Thiếu bắt đầu ăn khối thứ 4 thịt cá. Ta là cảm thấy, Giang Trần nói không chừng còn là có giá trị lợi dụng, ta muốn là không nhìn lầm, mới vừa rồi cùng Giang Trần ngồi chung một chỗ, có một là người của Đường gia. Trung niên nam tử sờ lỗ mũi một cái, có vẻ có điểm xấu hổ, dù sao niên kỷ của hắn không nhỏ, bị Bạch Thiếu như thế răn dạy tổng cảm giác rất kỳ quái, dù cho sự thực lên Bạch Thiếu nói rất ôn hòa. Đường gia nha đầu kia tới Nghi Lan thành phố là tới không lý tưởng, cùng Giang Trần xen lẫn trong cùng nhau, cái này cũng không có gì, ngươi là lo lắng việc này hội mang đến phiền phức. Bạch Thiếu không nhanh không chậm nói. Đường gia vẫn có chút năng lượng, vạn nhất Giang Trần cùng Đường gia nha đầu kia, có điểm không minh bạch nói, cái này sự tình, không thể nghi ngờ sẽ thành rất náo nhiệt. Trung niên nam tử gật đầu. Đường gia tổng yêu mến trốn không thấy được ánh sáng trong góc phòng tiểu đả tiểu nháo, mặt ngoài trong lòng đất hoàng đế, thật tắc thì chả là cái cóc khô gì, có thể có cái gì tiền đồ đâu. Hôn hắc đạo, bản thân liền là không có tiền đồ, như Đường gia có thể sớm cho kịp ý thức được điểm này. Có thể tương lai còn có chút chờ mong. Bạch Thiếu thuận miệng nói. Trung niên nam tử chính là trầm mặc, hắn cho là vấn đề, ở Bạch Thiếu nhãn toàn bộ đều không là vấn đề, hoàn toàn là hoàng đế không vội thái giám gốc, như vậy cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Trầm mặc trung niên nam tử nhìn Bạch Thiếu ăn cá, nhìn sắp xỉ có nửa tiếng đồng hồ, nhìn thấy Bạch Thiếu còn không có ăn xong dấu hiệu, trung niên nam tử cuối cùng là có điểm không nhịn được, nói ra, Bạch Thiếu lần sau có thể thử nghiệm mới nấu miếng cá, như vậy không có xương cá. Ta yêu mến cá kho. Bạch Thiếu nghiêm trang nói. Có thể thử xem không thả hành thái cùng sợi gừng. Ngoài ra, trước đó có thể đem đuôi cá ra cá xương cá cùng đầu cá xóa. Trung niên nam tử nhỏ giọng kiến nghị. Như vậy coi như cá kho sao. Lê Thúc, ngươi người này chính là thái tử bản, thiếu thiếu sở thích. Đôi khi, ngươi muốn nếm thử mở rộng cửa lòng, hưởng thụ sinh hoạt. Bạch Thiếu trái lại cho trung niên nam tử một cái kiến nghị. Lê Thúc khỏe miệng cùng rút một hồi. Như đây chính là hay là gợi cảm nói, như vậy hắn tốt nhất cả đời này, cũng không muốn có như vậy sở thích, quá dằn vặt người, rất có thể giằng co, quá trăng bước. Hai chiếc hót chờ, nhất trước nhất về sau, nối đuôi nhau lái vào một cái nhà tòa nhà đổ sộ bãi đậu xe dưới đất. Xuống xe chi về sau, Đường Điềm đi ở phía trước dẫn đường, dẫn Giang Trần cùng Song Nhi vào thang máy, một mạch lên tòa nhà đổ sộ lầu 18. Ta yêu mến 18 mấy cái chữ này. Đường Điềm hướng Giang Trần nói. Ta vậy. Bất quá ta là vui vui mừng đem người đưa vào 18 tầng địa ngục. Giang Trần cười tủm tỉm nói. Được rồi, ta với ngươi nói không ăn ý. Đường Điềm rất vô lực, đến khi thang máy dừng lại, thứ nhất liền xông ra ngoài. Chuyện của tôi lốt nét. nàng dường như nhìn ta không hợp mắt. Giang Trần đối với Song Nhi nói. Song Nhi dở khóc dở cười, nàng nói ra, tiểu thư vẫn đều là như vậy. Còn như vẫn đều là loại nào, vậy phải xem Giang Trần như thế nào đi tìm hiểu. Liên thánh khí như vậy, ngươi vẫn còn theo nàng, thực sự là quá hủy khuất ngươi. Giang Trần biểu thị đồng tình. Bên kia, Đường Điểm đi tới một cánh trước đại môn, nàng hướng Giang Trần cùng Song Nhi vẫy vây tay, nói ra, hai người các ngươi nhanh lên một chút. Đến khi Giang Trần cùng Song Nhi đi tới, Đường Điểm dùng sức một tay lấy đại môn cho đẩy ra, nhưng sau Dương Dương đắc ý hướng về phía Giang Trần cười nói, thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ? Đây là một gian đại hình phòng họp, quy mô không sai biệt lắm có thể dung nạp gần 200 người, lúc này, chính là nhìn thấy trong phòng hội nghị, tràn đầy đều là đầu người, không còn chỗ ngồi. Nhìn một cái, đen thùi lùi một mảng lớn, rất là có một loại sợ hãi cảm giác. Đúng vậy a, rất kinh hỉ. Giang Trần thì thào nói, tuy nói đối với Đường Điểm trong miệng kinh hỉ, hắn không có báo cái gì chờ mong, nhưng đây coi là chuyện gì xảy ra. Giang thiếu. Phòng họp hàng trước nhất chỗ ngồi lên, một đạo lễ độ cung kính ngồi ở chỗ đó thân ảnh, đột nhiên đứng lên đến, hướng phía Giang Trần 90 độ cúc cung, rất cung kính nói. Giang thiếu. Theo người nọ khẽ động, người còn lại, dồn dập hướng phía Giang Trần cúc cung. Đại tẩu. Người nọ lại là hướng Đường Điểm cúc cung, người khác tự nhiên theo hướng Đường Điểm cúc cung. Song Nhi tiểu thư. Lần nữa mọi người hướng Song Nhi cúc cung. Là không phải rất có khí thế. Đường Điểm được kêu là một cái sung sướng. Thì ra hay là kinh hỉ, chính là ngươi chiếm tiện nghi của ta. Giang Trần bất mãn, cái kia một tiếng đại tẩu, rất ý tứ rõ ràng là đem Đường Điểm trở thành nữ nhân của hắn. Liên một cái xưng hô mà thôi, không nên so đo những thứ này không quan trọng tỉ mỉ á. Đường Điểm đoán trách lấy gắn cái kiểu, vẫy tay ý bảo cái kia cười vẻ mặt nát vụn cây hoa cúc bộ dáng tên qua đây. Cái kia hàng thí điên chầm chầm đi tới, hỏi đại tẩu, có gì phân phó sao? Hay là ta làm có cái gì không tốt địa phương? Không có phân phó, ngươi cũng làm rất tốt, ta rất hài lòng. Đường Điểm nói lao khí hoành thu, một bộ đại tẩu tự cho mình là đức hạnh, nói, phải giữ vững. Được. Nát vụn cây hoa cúc dùng sức chút đầu. Cung hỉ, giải thích một chút đây là tình huống gì? Nhữ, Giang Trần hỏi.